Chương 1976, đồng tâm ấn dị thường. Chương 1976, đồng tâm ấn dị thường. Không hề nghi ngờ, đột nhiên xuất hiện cái này biến cố, giết Tô Phàm một cái trở tay không kịp. Phải biết, Thiên Mạch cũng chưa hề xuất hiện qua vấn đề. Mặc kệ đã từng đối mặt cường đại cỡ nào địch nhân, đều có thể thể hiện ra vô địch chi uy. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ thế mà lại mất đi hiệu lực. Ngoài ý muốn không? Ngạc nhiên mừng rỡ không? Coi là ỷ có Thiên Mạch, liền có thể nhẹ nhõm thông qua nơi này khảo nghiệm. Huyết Ý người vui tươi hớn hở cười không ngừng. Trong ngôn ngữ tràn ngập trào phúng. Tô Phàm giật mình, ngươi cũng biết Thiên Mạch. Huyết Ý người bình chân như vậy ngồi trên ghế, ha ha cười nói, ngươi vẫn là ngẫm lại sau đó phải đối phó thế nào khảo nghiệm a. Tô Phàm ánh mắt châm xuống. Thiên Mạch là chỗ dựa lớn nhất của hắn, đột nhiên mất đi tác dụng, thẳng thắn trước khi nói trong nháy mắt đó, hắn thật là có chút tâm hoảng ý loạn. Bất quá bây giờ, hắn đã ổn định lại. Không có Thiên Mạch, vậy thì dựa vào hắn bản lãnh của mình. Những năm này cùng nhau đi tới, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Cái gì nguy cơ sinh tử không có trải qua. Há có thể đổ vào cái này. Hắn cắn răng, cố gắng từ dưới đất bò dậy, chật vật phóng ra bước chân, hướng trước mặt đi đến. Giờ phút này hai chân của hắn giống như rót chỉ, mỗi một bước đều không thể nặng nề. Nhưng cùng lúc, mỗi một bước cũng rất ổn. Hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp, đi theo tiết tấu đi. Một bước, hai bước, mà sau lưng gạch đá cũng một khối tiếp một khối rơi xuống, biến mất ở phía dưới huyết hải. Đúng vậy, hắn hiện tại không có đường quay về, chỉ có thể một mực tiến lên. Làm đi ra 100 bước, cả người đã mồ hôi đầm địa, hiện tại mỗi phóng ra một bước đều muốn sử xuất tất cả lực lượng. 200 bước, 300 bước, 400 bước, đi đến 500 bước, hắn hai chân mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển, từng quả mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, tí tách rơi vào gạch đá bên trên. Quần áo, tóc đều đã ướt đẫm. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, một cú cảm giác bất lực không bị khống chế quét sạch trong lòng. Toàn bộ huyền không thạch đường, ước chừng 100 dặm. Nếu như không có uy áp, bằng hắn tu vi hiện tại, ngắn ngủi mấy tức thời gian liền có thể đến đối diện bệ đá. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi 100 dặm lộ trình, trong mắt hắn dường như một tòa không cách nào vượt qua núi cao. Đối diện bệ đá, càng giống là xa cuối chân trời. Đừng gượng chống, gánh không được liền từ bỏ a. Huyết Ý người cười ha ha. Thanh âm kia, giống như lấy một cô ma lực. Từ bỏ hai chữ, không ngừng tại Tô Phàm bên thai cùng trong đầu quân, nội tâm thật đúng là bắt đầu sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Ngậm miệng. Đừng đến mê hoặc tiểu gia. Mặc kệ là đã từng, vẫn là hiện tại, lại hoặc là tương lai, tiểu gia đều khó có khả năng từ bỏ. Tô Phàm tâm niệm vừa động, hồ lô rượu theo khí hải xuất hiện. Nhưng tại cố kinh khủng áp bách dưới, cái này nương theo hắn nhiều năm hồ lô rượu, tại chỗ nát bấy, rượu rơi đầy đất. Xem ra chờ chuyện này kết thúc sau, phải đi tìm Nam Cung lão đầu luyện chế cho ta một cái hồ lô rượu. Ít nhất phải là đế khí cấp bậc. Tô Phàm lẩm bẩm, dứt khoát nằm rạp trên mặt đất, uống vào chiếu xuống rượu. Ha ha, nhiệt tình, lại trở về. Cười to một tiếng, Tô Phàm đột nhiên một chút đứng dậy, tiếp tục nện bước chân nặng nề, hướng trước mặt đi đến. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng sử dụng hư thần chi lực, hoặc mở ra bất diệt bá thể. Dù sao không nứt mạch đều vô dụng, vậy dĩ nhiên chớ nói chi là thủ đoạn khác. Không tệ, rất có đấu trí. Huyết Ý người tán thưởng gật đầu. Thời gian lặng yên mà qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, Tô Phàm một đường vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi đến 10 dặm lộ trình. Có thể 10 dặm, cũng mới 1/10. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, đầu u ám, rất muốn nằm trên mặt đất, không hề làm gì, mị mị ngủ mở giấc. 20 dặm, hắn hư nhược nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Mệt mỏi liền từ bỏ a. Coi như hai đại đầu nguồn lực lượng bộc phát, bao phủ tứ đại châu, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi liều mạng như vậy làm gì? Hướng kia Huyết Y người van cầu tha, nói không chừng hắn sẽ thả ngươi đi đến. Một thanh âm không ngừng tại Tô Phàm trong lòng quanh quẩn. Đây là hắn một cái khác tiếng lòng. Lan. Tô Phàm ở trong lòng rít lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn đường phía trước. Đã đi 2/10. Lại kiên trì kiên trì, nhất định có thể đi đến điểm cuối cùng. Hắn lần nữa đứng dậy, từng điểm hướng trước mặt xê dịch. 30 dặm. Tô Phàm nằm tại gạch đá bên trên, nhìn qua huyết hồng bầu trời, hoàn toàn không muốn động. Mệt mỏi quá a. So trận kia thần chiến, còn vất vả. Nhưng bây giờ, ta có lựa chọn sao? Không có. Hắn lần nữa chật vật đứng dậy. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Hắn đã quên thời gian, lộ ra mệt mỏi thân thể, rốt cục đi đến 40 dặm. Không thể từ bỏ a. Nếu như chết tại cái này, nàng dâu liền cùng nam nhân khác chạy. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng cũng muốn nhận nam nhân khác làm cha. Không sai, tiểu gia còn không có động phòng qua, sao có thể chết đâu? Bất quá xác thực quá mệt mỏi, vẫn là ngủ trước một lần a. Tỉnh ngủ, lại tiếp tục. Tô Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi không thể ngủ, bởi vì ngủ, ngươi cũng sẽ không lại thức tỉnh. Một cái dị thường thanh âm quen thuộc tại Tô Phàm trong đầu vang lên. Tô Phàm mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra, tiền bối, ngươi lại xuất hiện. Đúng vậy. Thanh âm thần bí cười một tiếng. Tô Phàm dùng tiếng lòng hỏi, có thể nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai chăng? Ban đầu ở Chu Tức Thần Điện Thiên Mục Phong, linh hồn cường hóa tới đệ thập giai đoạn, kinh nghiệm sinh tử chi kiếp thời điểm, người này là lần đầu tiên xuất hiện. Về sau tại Trấn Ma Kim Tháp tầng thứ 3, lâm vào Tô Thanh Sơn lưu lại huyễn cảnh, lại xuất hiện qua một lần. Mà vị này thần bí tiền bối mỗi lần xuất hiện đều là tại hắn lâm vào sinh tử quan đầu thời điểm, cho nên rất hiển nhiên, người thần bí một mực giấu ở bên cạnh hắn. Đã từng hắn suy đoán, có thể là Ma Vương Đỉnh. Nhưng cái này cũng chỉ có suy đoán của hắn mà thôi. Người thần bí nói câu, chờ thời cơ đã đến, chúng ta tự nhiên sẽ gặp nhau. Tốt a. Tô Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tiền bối, có biện pháp nào có thể giúp ta vượt qua kiếp nạn này? Lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đấu trí cùng nghị lực, người ngoài giúp không được gì. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, đừng từ bỏ, bởi vì nếu như từ bỏ, ngươi thật sẽ chết, đến lúc đó liền Đông Hải chó giữ đều cứu không được ngươi." Nói xong người thần bí thanh âm liền biến mất, rốt cuộc không có vang lên. "Sẽ chết." Tô Phàm nhắm mắt lại. Chờ lần sau mở mắt ra thời điểm, kia tan dã vô thần ánh mắt, trong nháy mắt liền biến sáng ngời có thần. Người thần bí một phen, khơi dậy hắn cầu xin dục. Hắn lại một lần nữa đứng dậy, đỉnh lấy kinh khủng uy áp, hướng trước mặt đi đến. "Còn có thể đứng lên?" Huyết Ý người kinh ngạc. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Tô Phàm đã không đứng lên nổi, xem ra có chút xem nhẹ cái này còn kiến hôi. Rốt cục, Tô Phàm đi đến 50 dặm, vang một tiếng, hắn thẳng tắp đập xuống đất. "Đây chính là cực hạn của ta sao?" "Không, đây không phải cực hạn của ta." Tô Phàm chậm rãi vươn tay, hướng trước mặt bỏ lên. "Đúng vậy, cho dù là bỏ, hắn cũng muốn leo xong cái này còn lại 50 dặm." Một lần lại một lần dừng lại, một lần lại một lần hướng phía trước bỏ, hai tay cùng hai chân đều đã trên mặt đất mài hỏng, xương cốt đều có thể nhìn thấy. 60 dặm, thật đến cực hạn. Tô Phàm thì thào, tay hoàn toàn không nhấc lên nổi, thân thể cũng hoàn toàn không động được. Ý thức cũng đang dần dần bị hắc ám thôn phệ, thậm chí ngay cả sinh mệnh ba động, giờ phút này cũng đang từ từ tiêu tán. Bỏ mình hiện ra, rất không tệ. So năm đó hắn, đi được càng xa. Nhớ kỹ năm đó, hắn cũng liền đi 50 dặm, tiểu tử này so với hắn còn nhiều thêm 10 dặm. Huyết Y người ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như lâm vào hồi ức, một lúc lâu sau thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn xem Tô Phàm thì thảo, "Được thôi, ta liền cố mà làm tán thành ngươi đi." Nhưng vào đúng lúc này, nam dạp trên mặt đất không nhúc nhích Tô Phàm, ngón tay bỗng nhiên động hạ. Huyết Y người sững sờ, còn có thể động. Cho nên, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Mà Tô Phàm giờ phút này cũng là vẻ mặt ngộp. Hắn cũng đã gần mất đi, cũng không biết nguyên nhân gì, tim bỗng nhiên hiện ra một dòng nước ấm. Theo cỗ này dòng nước ấm xuất hiện, một cỗ xa lạ lực lượng giống như thủy triều, hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Thân thể hư nhược, chậm rãi khôi phục lực lượng. Hai tay cùng hai chân vết thương cũng tại chữa trị. Thậm chí ngay cả tiêu tán sinh mệnh ba động cũng dần dần tràn đầy. Kỳ quái hiện tại Tô Phàm còn rất yếu đất, mỏi mệt, phí hết lao đại kình, mới từ trên mặt đất đứng lên. Tiếp lấy, hắn cúi đầu nhìn về phía tim, vẻ mặt sững sờ. Xuyên thấu qua mài hỏng quần áo, có thể nhìn thấy giờ phút này ngực của hắn chỗ đang hiện ra quang. Khi hắn gỡ ra áo miệng, nhìn thấy tim lúc, lập tức vẻ mặt khó có thể tin. Lại là đồng tâm khắc ở loài ánh sáng. Chương 1977, thay đổi thất thường, thì thầm chương 1977, thay đổi thất thường, thì thầm tình huống như thế nào? Tô Phàm vẻ mặt ngộp. Nhiều năm như vậy, đồng tâm ấn còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng này dị thường. Chẳng lẽ nói, cái kia vị chưa hề gặp mặt vị hôn thê cũng tại cái này? Tô Phàm ngắm nhìn một phía, có thể bốn phía không có một ai. Cuối cùng, Tô Phàm nhịn không được nhìn về phía ngồi trên ghế Huyết Y người. Đồng tâm ấn Huyết Y người cũng chú ý tới Tô Phàm trên ngực đồng tâm ấn, lại nhìn Tô Phàm ánh mắt, bỗng nhiên đứng dậy, "Sâu kiến, đừng nghĩ lung tung, ta giới tính nam, không có khả năng cùng ngươi ký kết cưới khế." Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh cử chỉ điên rồ. Trước đó có như vậy một mấy mắt, hắn thật đúng là coi là Huyết Y người là vị hôn thê của hắn. Cực hạn tới rồi sao? Nếu như đi không được, vậy ta liền người quy thiên." Huyết Y người kể cười. Đối với lúc trước nói câu kia cố mà làm tán thành Tô Phàm cũng là không nhắc tới một lời. Lời này, Tô Phàm lúc trước cũng không nghe được. Cực hạn Tô Phàm cúi đầu, cảm thụ được theo đồng tâm ấn liên tục không ngừng bỏ tới lực lượng, nhe răng cười nói, vừa rồi sát thực đến cực hạn, nhưng bây giờ nói đến đây, Tô Phàm chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bệ đá, ta nhất định có thể đi đến quãng đường còn lại. Nói xong, hắn liền bước chân. Mỗi một bước đều là trầm ổn như vậy hữu lực. 70 dặm, 80 dặm, 90 dặm. Khoảng cách điểm cuối cùng đã chỉ còn lại 1/10. Kỳ quái, cái kia bị hôn thê là ai? Thế mà có thể thông qua đồng tâm ấn cho hắn truyền lại một cỗ cường đại như thế lực lượng. Huyết Y người lẩm bẩm. Đồng nhiên, Huyết Y người vung tay lên, bao phủ Tô Phàm bị áp, điên cuồng tiêu thăng. Hôn đản, người chơi xấu. Tô Phàm biến sắc, vội vàng bước nhanh, hướng điểm cuối cùng đi đến. Là người trước gian lận. Huyết Y người cười lạnh. Ngươi lại không nói không thể gian lận. Lại nói, đây là đồng tâm ấn chính mình tuân ra một cỗ lực lượng, có quan hệ gì với ta? Không chơi nổi, ngươi cũng đừng chơi. Mất mặt. Tô Phàm mắng to. Còn nói ta không chơi nổi. Huyết Y người giận tí mặt, uy áp càng phát ra kinh khủng. Tô Phàm tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng, liền cùng trở lại 50, 60 dặm lộ trình thời điểm như thế, xê dịch một chút bước chân đều vô cùng khó khăn. Khắc khắc. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Huyết Y người nhe răng cười. Kia uy áp, trong nháy mắt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tô Phàm lập tức bị giam cầm ở nguyên địa, ở đằng kia uy áp đè xuống, toàn thân lỗ chân lông điên cuồng phun máu, trong nháy mắt giống như một cái huyết nhân. Tiếp lấy, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Thể nội xương cốt cũng tại lệch vị trí, thậm chí đều đã bắt đầu vỡ vụn. Có hay không hưởng qua bị uy áp sống sờ sờ nghiền chết tư vị? Hiện tại ta liền để ngươi nếm thử. Huyết Y người ngửa mặt lên trời cười to. Giờ phút này, ngay cả đồng tâm ấn tuân ra lực lượng cũng là chuyện vô bổ. Mắt thấy Tô Phàm liền phải bạo thể mà chết, long cong một tiếng vang thật lớn, Ma Vương đỉnh xuất hiện tại Tô Phàm trên không. Tô Phàm sững sờ. Nếu như nhớ không lầm, đây cũng là Ma Vương đỉnh lần thứ nhất chủ động lộ diện. Ma Vương đỉnh vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng ma uy, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, cùng Huyết Y người uy áp va chạm. Lại một tiếng vang thật lớn. Một cái trong suốt bao tay xuất hiện tại Ma Vương đỉnh bên cạnh, tản ra vạn trượng thần quang. Ma Vương tay phải, Tô Phàm hoàn toàn động. Đến cùng tình huống như thế nào? Đầu tiên là Đồng Tâm Ấn lần thứ nhất xuất hiện dị thường, tiếp lấy lại là Ma Vương đỉnh, hiện tại lại là cái này Ma Vương tay phải. Đồng thời, giờ phút này Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải cho thấy kia kinh khủng thần uy, vượt xa khỏi Tô Phàm trước kia đối bọn chúng nhận biết. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, hắn tình huống hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Bằng không thì cũng sẽ không kinh động Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải, song song chủ động đi ra hộ chủ. Hai người cũng rốt cục nhịn không được lộ diện. Đối hai đại ma vật, huyết ý người dường như cũng không xa lạ gì. Hai đại ma vật không có trả lời. Theo tiểu tử này lần thứ nhất bước vào hẻm núi thời điểm, ta liền đã biết tiểu tử này là truyền nhân của hắn. Nhưng ta mệt mỏi thật sự, không muốn lại đi liều mạng. Huyết ý người lắc đầu, lời nói ở giữa lộ ra một cố khó nói lên lời mỏi mệt. Truyền nhân của hắn Tô Phàm ánh mắt lấp lóe. Chẳng lẽ huyết ý người nói chính là đời trước đại ma vương? Bất quá, Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Tô Phàm cũng là chờ mong nó hai có thể nói chuyện. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền có thể biết cái kia một mực tại âm thầm giúp hắn người thần bí, đến cùng có phải hay không Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải. Huyết y người lại nói câu, mặc dù tiểu tử này đã được đến ta tán thành, nhưng cũng không đại biểu ta liền phải cùng hắn đi. Ta đã đạt được tán thành. Chuyện khi nào? Tô Phàm vẻ mặt ngộ. Chờ một chút. Hắn nhìn về phía Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải. Làm nửa ngày, hai đại ma vật là tại cùng huyết y người âm thầm giao lưu. Ui ui ui, các ngươi có thể hay không đừng nói thì thầm. Nói ra chúng ta cùng một chỗ thảo luận đi. Nhưng bất luận là Ma Vương đỉnh, vẫn là Ma Vương tay phải, đều không có phản ứng hắn. Một lát đã qua. Huyết y người thở dài, năm đó hắn, không phải cũng là tràn đầy tự tin. Cuối cùng còn không phải rơi xuống thần hình câu diệt kết quả. Cái nào hắn? Cái gì thần hình câu diệt? Tô Phàm hiếu kỳ, ngậm miệng. Huyết y người hung hăng trừng mắt nhìn Tô Phàm, nhìn xem Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải, hơn nữa liền tiểu tử này kia yếu ớt thân thể tấm, căn bản không chịu nổi khí tức của ta. Ta có thể. Câu nói này, Tô Phàm nghe hiểu, khẳng định là nói đem tử vong chi nhãn dung nhập trong cơ thể hắn sự tình. Ngươi có thể cái gì? Mắt mù sao? Không nhìn ra lão tử không muốn cùng ngươi đi. Huyết y người không chút gì bận tâm hình tượng mắng to một câu, lần nữa nhìn về phía Ma Vương đỉnh hai đại ma vật, không nhịn được thúc giục, nhanh, chân chú xéo ngay cho ta. Nhưng hai đại ma vật cũng không hề rời đi, cũng không biết âm thầm cho huyết y người nói cái gì, nhường huyết y người không khỏi giật mình, các ngươi chuyện này là thật. Hai đại ma vật cùng huyết y người lại trao đổi một hồi. Huyết y người lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, hắn rốt cục làm ra quyết định, được thôi, vậy thì bồi các ngươi lại điên cuồng một lần. Nói xong vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình hướng Tô Phàm dũng mãnh lao tới, trước mắt lại lần nữa lâm vào hắc ám. Cùng thời khắc đó, phía trên ao máu, Tô Phàm mở mắt ra, đội vàng quét về phía bốn phía, phát hiện đã rời đi cái kia quỷ dị huyết sắc thế giới, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, hắn cúi đầu nhìn xem tay phải, Ma Vương tay phải còn tại. Sau đó, hắn lại nội thị khí hải, Ma Vương đỉnh cũng còn tại. Chẳng lẽ trước đó đều là một giấc mộng? Tô Phàm nhịn không được phạm lên nói thầm. Cũng liền tại lúc này, phía dưới huyết chỉ đột nhiên bắt đầu phun trào. Một luồng khí tức đáng sợ tùy theo hiện lên, chỉ thấy một cái huyết hồng sắc ánh mắt, theo bên trong huyết chỉ chậm rãi dâng lên. Đây chính là tử vong chi nhãn. Bất luận là Tô Phàm, vẫn là phía trên lãnh nguyện bọn người, nhao nhao nhìn chằm chằm kia ánh mắt. Tử vong chi nhãn lớn nhỏ, cùng người thường ánh mắt không sai biệt lắm, nhưng khác biệt chính là, trong mắt không có ánh mắt, cũng không có mắt bạch. Toàn bộ đều là một mảnh huyết hồng, như chứa một cái biển máu. Ma Dao lấy lại tinh thần, nhìn xem lão khất cái, tiểu lão đầu, tử vong chi nhãn xuất hiện, có phải hay không liền mang ý nghĩa, ma đầu kia đã được đến nó tán thành. Muốn chờ tử vong chi nhãn quan bế mới biết được. Tử vong chi nhãn nếu là quan bế, kia Tô Phàm tự nhiên cũng liền đạt được nó tán thành. Nếu như không có quan bế, vậy kế tiếp bọn hắn liền sợ đem đứng trước phiền phải lớn. Tô Phàm cũng tương tự rất khẩn trương. Cái này tử vong chi nhãn quá thay đổi thất thường. Trước đó ở đằng kia huyết sắc thế giới bên trong, nếu không phải Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải xuất hiện, hắn khẳng định sẽ bị giết. Đồng nhiên, một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Con kiến hôi, đầu tiên nói trước, đợi chút nữa ngươi thân thể này nếu là không chịu nổi tử vong chi nhãn khí tức, bạo thể mà chết, vậy nhưng đừng oán ta. Chính là kia huyết ý thanh âm của người. Ma huyết ý người, hẳn là cái này tử vong chi nhãn ý thức. Tô Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười lấy lòng, ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao dám bán ngươi? Yên tâm, về sau khẳng định đem ngươi trở thành tổ tông như thế cùng bái. Đi theo ngươi, cũng không biết là phúc là họa. Thở dài một tiếng, tử vong chi nhãn liền tại đại gia nhìn soi mói, chậm rãi khép lại. Chương 1978, nhịn một chút liền đi qua chương 1978, nhịn một chút liền đi qua theo tử vong chi nhãn khép lại, huyết quang cũng dần dần tiêu tán. Trên không lao khất cái cùng lãnh nguyệt bọn người nhìn nhau, trên mặt cũng không khỏi hiện ra mỉm cười. Lão phu liền biết, tiểu tử này có thể làm được. Lão khất cái mặt mũi tràn đầy vui mừng mắt nhìn Tô Phàm, quay đầu nhìn về phía Tô Bình, tử vong chi nhãn lưu lại lực lượng, còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Tốt. Tô Bình mở ra kinh mạch toàn thân, hấp thu phiêu tán ở trong thiên địa tà ác chi lực. Chúng ta cũng hỗ trợ. Lãnh Nguyệt nhìn về phía Tiểu Băng Phượng cùng Vương Tiểu Thiên. Một người một phượng gật đầu, nhao nhao mở ra thiên mạch. Phía trên ao máu, Tô Phàm thận trọng đưa ngón trỏ ra, tới gần tử vong chi nhãn, làm tiếp xúc đến một phút này, lập tức truyền đến một cỗ mềm mại xúc cảm, giống như chạm đến mềm mại da thịt. Thậm chí tại tử vong chi nhãn bên trong, dường như có thể cảm nhận được tim đập tần suất. Tô Phàm rất không thể tưởng tượng nổi, một con mắt thế mà nắm giữ sinh mệnh cùng độc lập ý thức. quả thực vượt qua hắn đối lẽ thường nhận biết. Theo sát, hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức theo tử vong chi nhãn vọt tới, một tiếng bị đau rú thảm, đầu ngón tay ẩm vàng nát bấy. Mạnh như vậy, Tô Phàm đội vàng thu cánh tay về, nhìn xem máu tươi chảy dòng ngón trỏ, khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Quả nhiên, cho dù tử vong chi nhãn quan bế, bản thể ẩn chứa khí tức hủy diệt cũng không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Con kiến hôi, thế nào? Có phải hay không sợ? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Huyết ý người kiệt cười. Sợ cái gì sợ? Tiểu gia trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Còn có, đừng mở miệng một tiếng con kiến hôi, tiểu gia cũng là có danh tự, họ Tô, tên đại thiện nhân. Tô Phàm hừ khẩu khí, lấy ra một cái tái sinh đan, ném vào miệng bên trong. Tô đại thiện nhân. Tử vong chi nhãn sững sờ, nghiền ngẫm cười nói, ngươi là đại ma vương truyền nhân, không nên cứ gọi tiểu ma vương. Ngươi cái này cái gì ăn cướp? Ai quy định đại ma vương truyền nhân liền nhất định là tiểu ma vương? Tiểu gia từ nhỏ đã lập chí muốn làm một vị trường ác dương thiện người tốt. Tô Phàm ngạo kiểu cười một tiếng. Tử vong chi nhãn nghe được lời nói này, không khỏi lâm vào trầm mặc. Tô Phàm dương dương đắc ý cười nói, có phải hay không đống nhiên đối tiểu gia lau mắt mà nhìn? Có phải hay không đặc biệt bội phục tiểu gia cái này vĩ đại chí hướng cùng tình cảm sâu đậm? Suy nghĩ nhiều quá. Tử vong chi nhãn rất là xem thường, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút không muốn mặt. Tô Phàm mặt đen lên, một lời không hợp liền nói người khác không muốn mặt, ngươi lễ phép có thể tự mình bay. Tô Phàm hỏi, ngươi trí thông minh có vấn đề? Tử vong chi nhãn hỏi lại. Tô Phàm mắng to, ngươi có bệnh, đợi một chút lại mắng chửi người. Tử vong chi nhãn vui tươi hớn hở cười một tiếng, ngươi nếu là trí thông minh không có vấn đề, có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Nếu là nó không thể tự kiềm chế bay, có thể theo huyết chỉ bay ra ngoài. Tốt ta, tiểu gia trí thông minh này xác thực có vấn đề. Tô Phàm bất đắc dĩ gật đầu, hướng lên trên phương lao đi. Không sai không sai, dám dũng cảm thừa nhận tự thân không đủ, cũng đáng được tán thưởng. Con kiến hồi, bản đại gia vẫn là rất xem trọng ngươi. Tử vong chi nhãn cười ha hả đi theo đằng sau. Tô Phàm gân xanh nổi lên. Lão vương bắt đàn này, tốt muốn ăn đòn. Siêu. Chờ Tô Phàm cùng Tử vong chi nhãn lướt đi cái giới, Lãnh Nguyệt bọn người lập tức vây tới, nhao nhao hiếu kỳ đánh giá Tử vong chi nhãn. Tô Phàm tức giận bất bình, liền không ai quan tâm một chút tiểu gia có sao không. Vậy ngươi có sao không? Lý Hữu Đức hỏi. Có. Tô Phàm gật đầu, một đầu tiến vào Lãnh Nguyệt trong ngực, nàng dâu, vi phu kém một chút chỉ thấy không đến ngươi. Lãnh Nguyệt khẽ miệng giật một cái. Tuổi đã cao người, đừng làm rộn được không? Nàng chính là ngươi vị hôn thê. Tử vong chi nhãn thả ra một cỗ linh thức, bao phủ Lãnh Nguyệt, không có đồng tâm ấn à, tình huống như thế nào? Lãnh Nguyệt thấp giọng hỏi thăm, Tử vong chi nhãn làm sao biết đồng tâm ấn? Nói rất dài dòng. Xong việc sau, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Tô Phàm quay đầu trừng mắt Tử vong chi nhãn, vừa đến đã dùng linh thức, nhìn trộm người khác nàng dâu, ngươi lệ phép sao? Con kiến hôi, ngươi muốn chết đúng không? Tin hay không bản đại gia diện ngươi? Tử vong chi nhãn gầm thét, khép lại ánh mắt, chậm rãi buông ra. Một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Đừng đừng đừng. Tô Phàm vội vàng khoát tay, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, thân đại gia, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật. Tử vong chi nhãn hừ lạnh, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, bản đại gia chỉ là tán thành ngươi, cũng không phải là nhận chủ, nếu là chọc tới bản đại gia không cao hứng, bản đại gia tùy thời đều có thể làm thịt ngươi. Tô Phàm sững sờ. Giống như, thật đúng là, tán thành cùng nhận chủ, hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước là, tán thành ngươi người này, có thể không làm thương hại ngươi. Cái sau, thì là phục tùng. Xem ra sau này thật đúng là phải đem tử vong chi nhãn, làm tổ tông như thế cùng bãi mới được. Lý Hữu Đức tiến đến Tô Phàm bên hai, Phàm ca, bàn ra thế nào cảm giác, nếu quả thật để nó đi theo bên người chúng ta, chẳng khác nào theo quả bom hẹn giờ. Đem cảm giác bỏ đi. Nó chính là một cái bom hẹn giờ. Tô Phàm lau chán. Kia nếu không, chúng ta đừng để nó đi theo. Ngược lại tử vong chi nhãn quan bế sau, cũng sẽ không lại đối tứ đại châu sinh linh cấu thành cái uy hiếp gì, dứt khoát liền để nó một mực trở tại cái này. Lý Hữu Đức đề nghị. Lao khất cái biến sắc, Lao Phu phản đối. Bản hoàng cũng mạnh mẽ phản đối. Ma Giao cũng đi theo giống to. Ai dám nhường viên này bom hẹn giờ, tiếp tục lưu lại táng thần hải. Vạn nhất ngày nào bạo tạc, tứ đại châu còn không vài phút xong đời. Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, các ngươi đương nhiên là ước gì chúng ta đem cái này tai họa mang đi, đến lúc đó các ngươi liền có thể tránh thanh nhàn. Lao khất cái cùng Ma Giao gật cười. Như thế lời nói thật. Đồng thời, Lý Hữu Đức lời này cũng chọc giận tử vong chi nhãn, nhân loại con lợn béo đáng chết, ngươi nói ai là tai họa? Một cỗ vô hình tử vong khí tức dũng mãnh lao tới. Lý Hữu Đức tại chỗ một tiếng rú thảm, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, máu vẩy trời cao. Đại gia, ta sai rồi. Ngươi làm sao có thể là tai họa, ngươi liền theo chúng ta như thế, đều là thật to người tốt. Thực lực này cũng quá cường hãn a. Dù cho tử vong chi nhãn đã quan bế, cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Trả lời sai lầm. Tử vong chi nhãn hùng hổ dọa người. Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, cười ngượng ngùng, ngươi là người tốt, ngươi là người tốt, chúng ta đều là tai họa, cùng ngươi căn bản không tại một cái cấp bậc. Không sai không sai. Trẻ con là dễ dạy. Tử vong chi nhãn cười ha ha một tiếng. Lý Hữu Đức liếm lắc mặt định bợ, vậy thì xin đại gia về sau có rảnh, nhiều hơn dạy bảo một chút chúng ta. Hiểu chuyện. Đối với Lý Hữu Đức cái này thái độ, Tử vong chi nhãn rất là hài lòng. Xem ra cũng là một cái không muốn mặt lão già. Tô Phàm lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía Lao Khất Cái, thế nào dung nhập thể nội? Cái này đơn giản. Bất quá dung nhập quá trình, khả năng có chút đau nhức, kiên nhẫn một chút. Lao Khất Cái cười ha ha, một mảnh linh lực hướng Tô Phàm mi tâm lao đi, mi tâm lúc này liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, một đầu vết thương xuất hiện, máu tươi chảy ròng. Tô Phàm sững sờ, vội vàng hỏi, lão đầu, ngươi không phải là muốn đem tử vong chi nhãn dung nhập tiểu gia mi tâm à?
Đối.
Lao khất cái gật đầu. Tô Phàm mắng to, đại gia ngươi, tử vong chi nhãn khí tức hủy diệt mạnh như vậy, tiểu gia cái này nhỏ thân thể tâm có thể gánh vác được? Nhìn một chút liền đi qua. Lao khất cái cười ha ha, quay đầu nhìn về phía tử vong chi nhãn, bắt đầu đi. Con kiến hôi, đừng sợ, bản đại gia sẽ rất dịu dàng. Tử vong chi nhãn khắc khắc cười một tiếng, lập tức hóa thành một đạo huyết quang, lướt vào Tô Phàm chô mi tâm vết thương. Một cỗ xé rách kịch liệt đau nhức, nhất thời như thủy triều của tới. Dù là Tô Phàm sự nhẫn lại, giờ phút này cũng không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ rú thảm. Chương 1979, ngươi vấn đề hơi nhiều. Chương 1979, ngươi vấn đề hơi nhiều. Tô Phàm nhịn không được chửi mẹ. Cái này gọi có chút đau nhức. Tử vong chi nhãn dung nhập vết thương một cái mắt, mi tâm trực tiếp ra chóp thịt bong, huyết đục văng tung tóe. Tử vong chi nhãn khí tức hủy diệt, càng là điên cuồng đánh thẳng vào xương sọ của hắn. Nương theo lấy từng đạo răng rắc tiếng vang, xương đầu bên trên cấp tốc vỡ ra từng đầu vết rách. Càng đáng sợ chính là, kia khí tức mang tính chất hủy diệt, còn tại xung kích hắn thức hải. Lý Hưu Đức nhíu mắt, tiếp tục như vậy, Phàm ca đầu sợ là muốn chia năm xẻ bảy a. Sợ là. Vương Tiểu Thiên khinh bỉ nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi xem thật kỹ một chút, hiện tại Phàm ca xương đầu liền đã tại bắt đầu vỡ vụn. Không tranh thủ thời gian hỗ trợ, đến lúc đó cũng không phải cái gì chia năm xẻ bảy, là nát bấy. Con kiến hôi, luôn cũng a. Tử vong chi nhãn kiệt tiếng cười quanh quẩn tại Tô Phàm trong đầu. Hiện tại Tô Phàm hà chỉ là luống cuống, là sợ. Không ngừng xương đầu tại vỡ vụn, da đầu từ lâu bị xé đứt, máu tươi phun ra ngoài, ngắn ngủi trong khoảnh khắc giống như một cái huyết nhân. Lao đầu. Lý Hưu Đức quay đầu trừng mắt Lao Khất Cái. Lập tức, Lao Khất Cái vung tay lên, thanh long vậy ngược cùng Chu Tước Long thần phá không mà đến, tuôn ra một cỗ khổng lồ phong ấn chi lực, như thủy triều hướng Tô Phàm mi tâm dũng mãnh lao tới. Tử vong chi nhãn khí tức hủy diệt, dần dần bị phong ấn. Cảm giác đau cũng bắt đầu biến yếu. Đại khái trăm hơi thở đã qua. Tử vong chi nhãn rốt cục cùng Tô Phàm mi tâm hoàn mỹ dung hợp. Hai đại thần vật cũng hóa thành một dải hào quang, song song lướt vào Tô Phàm mi tâm. Một cái mắt, Tô Phàm mi tâm đồng thời bắn ra ba đạo ánh sáng chói mắt. Theo thứ tự là Tử vong chi nhãn huyết quang, Thanh long vậy ngược thanh quang, Chu Tước Long thần ánh lửa. Hai đại thần vật thần quang hợp lực, từng chút đem Tử vong chi nhãn huyết quang áp chế xuống. Lại qua trăm hơi thở, rốt cục, Tử vong chi nhãn huyết quang hoàn toàn biến mất tại Tô Phàm mi tâm. Tiếp lấy, Tô Phàm kia vỡ vụn xương đầu, xé rách da đầu, tại hai đại thần vật trợ giúp hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Thẳng đến cuối cùng, thương thế khỏi hẳn. Lúc này lại nhìn Tô Phàm mi tâm, tử vong chi nhãn đã biến mất, vết thương cũng đã khép lại, da thịt giống như tân sinh như trẻ con. Ngay tại da thịt trắng nõn bên trên, thình lình thêm ra hai cái ấn ký, chính là Thanh Long vảy ngược cùng Chu Tước Long thần biến thành. Hai đạo ấn nhớ một trái một phải, lóe ra ánh sáng mông lung uy. Lao Khất Cái thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, dung hợp tương đối hoàn mỹ. Tô Phàm xông đi lên, một phát bắt được Lao Khất Cái râu ria, dùng sức hao tiếp theo bò lớn, đau đến Lao Khất Cái dậm chân. Có như thế đối đãi lao nhân ra, thật không phải là một món đồ. Ngươi hẳn là may mắn Phàm ca không chết, bằng không ngươi xem chúng ta thế nào thu thập ngươi. Lý Hữu Đức hừ khẩu khí, quan tâm nhìn xem Tô Phàm, Phàm ca, thế nào? Tô Phàm vung tay lên, hư không ngưng tụ ra một chiếc gương. Chỗ mi tâm Thanh Long vậy ngửa cân ký, Chu Tước Long thần ấn ký, cũng ngay tại chậm rãi biến mất, cuối cùng song song lẩn vào dưới da. Đã không có gì khác thường, nửa điểm cảm giác đau đều không có, cũng không có cảm nhận được tử vong chi nhãn ký tức hủy diệt. Lao Khất Cái căn dặn, ngươi phải nhớ kỹ, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không nên tự tiện lấy ra hai đại thần vật, đánh vỡ phong ấn. Cần ngươi nhắc nhở. Tô Phàm trừng mắt nhìn hắn, sờ lấy mi tâm, đại gia, có thể nghe được sao? Bản đại gia không có thai điếc. Tử vong chi nhãn thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tô Phàm dùng tiếng lòng nói rằng, đại gia, hiện tại ngươi ta đều tại trên một cái thuyền, ngươi cũng tuyệt đối đừng tự tiện đánh vỡ phong ấn. Bằng tử vong chi nhãn kia thực lực khủng bố, tuyệt đối có thể cưỡng ép đánh vỡ phong ấn. Cái gì trên một cái thuyền? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Coi như đánh vỡ phong ấn, chết người cũng là ngươi. Tử vong chi nhãn cười nạo. Tô Phàm vang một tiếng lên tiếng khóc lớn, đại gia, từ nhỏ ta liền không cha không mẹ, lẻ loi lưu quạng. Trên đời này liền không có so ta kẻ càng đáng thương hơn, ngươi liền nhẫn tâm nhìn thấy ta tráng niên mất sớm. Ngươi nha chính là một cái hí tinh a. Tử vong chi nhãn lâm vào im lặng. Tô Phàm cười ngượng ngùng. Bất quá bản đại gia cũng là thật ngoài ý liệu, kia phá cục gạch, thế mà cũng tại ngươi khí hải bên trong. Dung nhập Tô Phàm mi tâm sau, tử vong chi nhãn cũng có thể thăm dò tới Tô Phàm khí hải. Phá cục gạch. Tô Phàm sững sờ, thần sắc không khỏi chấn động, đại gia, ngươi biết cục gạch à? Tử vong chi nhãn không có trả lời, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Phàm định nọt cười hỏi, đại gia, có thể nói cho đệ đệ cục gạch ca rốt cuộc có gì lai lịch? Trầm mặc một lát tử vong chi nhãn, đột nhiên khặc khặc cười một tiếng, bên người cất giấu nhiều như vậy ma vật, con kiến hồi, ngươi còn dám nói mình là người tốt? Hiển nhiên, tử vong chi nhãn là biết cục gạch lai lịch, nhưng chính là không nói cho Tô Phàm. Tô Phàm nhõm miệng, ý chí kiên định nói rằng, mặc kệ có bao nhiêu ma vật, cũng không cải biến được tiểu gia hướng thiện quyết tâm. Đức hạnh, tử vong chi nhãn xem thường, yên tâm đi, ngươi là truyền nhân của hắn, không tất yếu tình huống, bản đại gia sẽ không giết chết ngươi. Không tất yếu tình huống. Tô Phàm sững sờ, hồ nghi, loại tình huống kia đúng sai tất yếu. Tử vong chi nhãn rõ ràng bắt đầu không kiên nhẫn, ngươi vấn đề hơi nhiều, không hiểu liền hỏi đi, không muốn trả lời coi như xong, ta ơn đại gia ân không giết. Tô Phàm định nọ cười một tiếng, treo lên tâm cuối cùng buông xuống, nhìn về phía đám người, giải quyết. Thật sự là không dễ dàng a. Lao Khất Cái lắc đầu cười một tiếng, hiện tại liền thừa hủy diệt chi nhãn, chờ giải quyết hết hủy diệt chi nhãn cái này phiền phải lớn, đến lúc đó Lao Phu liền có thể ngủ ăn giấc. Ngủ ăn giấc. Tô Phàm lông mày nhướng lên, lại tiến lên một thanh hao ở Lao Khất Cái râu ria. Lao Khất Cái vội vàng kêu to, ma đầu, ngươi muốn làm gì? Khảo nghiệm thất bại sẽ chết việc này, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho tiểu gia? Có biết hay không tiểu gia kém chút bị ngươi hại chết, còn muốn ngủ ăn giấc, ngươi tại mơ ngộng hao huyền sao? Nói cho ngươi, coi như không có tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn, tiểu gia cũng sẽ không để ngươi có thanh nhàn thời gian qua. Tô Phàm khặc khặc cười to. Tiểu gia thật là một cái thủ rất dai người. Lý Hưu Đức cười khổ, Phàm ca, lần này ngươi là thật oan uổng lão nhân này, không nói cho ngươi, nhưng thật ra là cậu tử chủ ý. Cậu tử? Tô Phàm kinh ngạc. Đúng đúng đúng, cùng lão phu không sao cả. Lao Khất Cái liên tục gật đầu. Chó chết tử, tiểu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Phàm tức sủi bọt mép giống to, vừa dùng lực, lại hao rơi Lao Khất Cái một túm râu ria. Lao Khất Cái đau đến ngao ngao kêu to, ma đầu, lão phu liều mạng với ngươi. Tô Phàm đội vàng trốn đến Lãnh Nguyệt sau lưng, gượng cười, tiểu gia muốn nói không phải cố ý, ngươi sẽ tin sao? Tin ngươi mới có quỷ. Lao Khất Cái trừng mắt nhìn Tô Phàm, ngẩng đầu ngắm nhìn Hạch Tâm Hải vực, đi thôi, đi chợ giúp con thỏ nhỏ. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức lập tức thu hồi trấn ma kim tháp cùng móc truy, hướng phía dưới bay đi. Lao Khất Cái hồ nghi, các ngươi đi cái nào? Lao đầu, ngươi ngớ ngẩn sao? Đương nhiên là đi Hạch Tâm Hải vực. Hạch Tâm Hải vực ở phía trước, các ngươi đi tới mặt làm gì? Tìm truyền tống môn a. Truyền tống môn đã bị hủy. Lao Khất Cái vô lực lau trán. Một đám người vẻ mặt cứng đờ. Truyền tống môn hủy, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn bay đi Hạch Tâm Hải vực? Lão phu cùng Tô Bình nắm giữ lấy thuần gì, tiến đến Hạch Tâm Hải vực cũng muốn không được bao lâu. Các ngươi hiện tại thương lượng một chút, chờ đến Hạch Tâm Hải vực, đến cùng là nhường Tô Bình đi dung hợp hủy diệt chi nhãn, vẫn là để Lãnh Nguyệt đi. Lão Khất Cái cuốn lên một đám người, liền triển khai thuần gì, hướng Hạch Tâm Hải vực lao đi. Tô Bình trầm ngâm một chút, nhìn xem Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt, việc này hẳn là không cần đến thương lượng à, dù sao đại hắc cẩu cuối cùng đã định nhân tuyển chính là ta. Tô Phàm lau trán. Đại ca, ta biết ngươi là không muốn để cho vợ ta đi mạo hiểm. Ta đương nhiên cũng không hy vọng nàng đi mạo hiểm. Nhưng nói thật, vợ ta thông qua khảo nghiệm tỷ lệ, khả năng so ngươi càng lớn. Chương 1980, ai chạy ai cháu trai chương 1980, ai chạy ai cháu trai Tô Bình hồ nghi, nói thế nào? Lúc trước lần thứ nhất tiến vào hẻm núi cùng hòn đảo thời điểm, Ma Vương đỉnh, Ma Vương tay phải, Ma Vương tay trái, liền xuất hiện dị thường. Lúc ấy chúng ta ngay tại suy đoán, hẻm núi cùng hòn đảo bị phong ấn đồ vật, khả năng cùng năm đó đại Ma Vương có quan hệ. Quả nhiên, Tô Phàm đem khảo nghiệm một chuyện, rõ ràng rành mạch nói ra. Ngươi nói cái gì? Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải chủ động xuất hiện bảo hộ ngươi. Lý Hữu Đức vẻ mặt khó có thể tin. Đối. Tô Phàm gật đầu. Lý Hữu Đức không thể tưởng tượng nổi. Việc này, quả thực chính là thiên hạ kỳ văn. Mặc dù không biết rõ Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải, lúc ấy cùng Tử Vong Chi Nhãn nói thứ gì, nhưng cũng đã đủ để chứng minh, Tử Vong Chi Nhãn xác thực cùng năm đó đại Ma Vương có quan hệ. Ma Vương tay trái tại Lãnh Nguyệt trong tay. Cho nên nhường Lãnh Nguyệt đi tiếp thu khảo nghiệm, không nghi ngờ gì thích hợp nhất. Vạn nhất đến lúc có cái gì ngoài ý muốn, Ma Vương tay trái chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Còn có một chuyện, Đồng Tâm Ấn lúc ấy cũng xuất hiện dị thường. Làm Tô Phàm giải thích rõ tình huống sau, lại ra nhau nhau vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nhất kỳ hoa chính là, ma đầu kia còn kém chút coi là Tử Vong Chi Nhãn là vị hôn thê của hắn. Phàm ca, xem ra ngươi vị này vị hôn thê còn không phải bình thường người, không phải có thể thông qua Đồng Tâm Ấn cho ngươi truyền thâu một cô đáng sợ như vậy lực lượng. Dứt khoát như vậy đi, chờ sau này tìm tới kia vị hôn thê, ngươi cũng muốn đừng từ hôn, đem nàng cùng đại tỷ đại đều cưới. Mỗi lúc trời tối ôm hai cái mỹ tiểu đường, há không mỹ quá thay? Lý Hữu Đức tiến đến Tô Phàm bên thai cười gian. Ý kiến hay. Tô Phàm trong mắt sáng lên. Trái ôm phải ấp, đời người định phong nha. Có thể theo sát. Hắn lông mày nhướng lên, một trưởng vỗ tại Lý Hữu Đức trên trán, bày ra một bộ chính nhân quân tử dáng vẻ, mập mạp chết bẩm, nói hiệu nói vượn cái gì? Tiểu gia là cái loại người này. Đối với cái này, Lý Hữu Đức trực tiếp giơ ngón tay giữa lên. Đến lúc đó ta đi tiếp thu khảo nghiệm a. Lúc này, Lãnh Nguyệt thanh âm vang lên. Tô Bình sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt, cũng không cần đến ngươi đi, ngươi có thể đem Ma Vương tay phải cho ta. Có thể có thể. Tô Phàm liên tục gật đầu, nàng dâu, hiện tại ngươi liền đem Ma Vương tay phải cho đại ca. Là một yêu thương chính mình nàng dâu nam nhân tốt, hắn khẳng định là giơ hai tay tán thành. Thú hổ. Như thế một đoàn các lao ra tại, còn nhường một nữ nhân xông vào phía trước, như cái gì lời nói. Đại tỷ đại, ngươi liền nghe Phàm ca cùng Bình ca a. Dù sao ngươi cũng biết, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống, Phàm ca chắc chắn sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng nhao nhao hất đệm. Lãnh Nguyệt nhìn về phía mấy người, bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó liền gỡ xuống Ma Vương tay phải, giao cho Tô Bình. Thời gian lặng yên mà qua. Vẹn vẹn hơn nửa ngày thời gian, tại Lao Khất Cái dẫn đầu hạng, Tô Phàm một đám người liền đuổi tới Hải vực hòn đảo. Phía trước hải vực có một cái to lớn kết giới. Trong kết giới, màu đen lực lượng như hồng lưu manh thú giống như điên cuồng gào thét. Cái kia chính là Tử Vong Phong Bạo lực lượng. Bạch Hổ Chi Nha cùng Huyền Võ Mai Rùa hai đại thần vật lơ lửng tại kết giới phía trên, như hai vòng sáng chói mặt trời, chán phóng hừng hực thần quang. Ma Lạt Thỏ Đầu liền đứng tại hai đại thần vật bên cạnh. Lao tỷ. Đồng nhiên, Lý Hữu Đức vẫy tay, hướng một bên khác chạy tới. Bên ngoài mới giảm, Lý Nguyệt Tiên đón gió mà đứng, Một long một phượng hai đạo hư ảnh lơ lửng ở trên không, kim quang cùng ánh lửa ngưng tụ ra một vài trượng lớn kết giới. Tiến Thiên Tông ba người, Công Tôn Trị, Tư Mã Anh đều tại trong kết giới. Ngoại trừ bọn hắn, còn có một người, Yến Giang Nam. Từng đầu linh lực huyễn hóa thành dây sắt, đem Yến Giang Nam trói buộc. Tô Phàm bọn người nhìn nhau cũng bay qua, lần lượt tiến vào kết giới. Chỉ có Lao Khất Cái hướng Ma Lạt Thỏ đầu bay đi. Thiếu chủ, Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh chạy đến Tô Phàm trước người, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Tô Phàm nghe rằng, hai ngươi thật đúng là mạng lớn, dạng này cũng chưa chết. Chúng ta là người tốt đi. Hai người cũng học Tô Phàm bình thường không muốn mặt, cười hắc hắc. Tô Phàm trợn trắng mắt, quay đầu nhìn về phía Yến Giang Nam, theo kia điên cuồng ánh mắt liền có thể nhìn ra, đại ca hiện tại nhưng vẫn bị kia tàn hồn cho khống chế. Lý Nguyệt Tiên hỏi, nội hải đầu nguồn đã giải quyết? Tô Phàm gật đầu. Không có khả năng. Yến Giang Nam phát ra một đạo cực kỳ thanh âm xa lạ, liền các ngươi chút thực lực ấy, làm sao có thể giải quyết Tử Vong Chi Nhãn? Nhưng đây chính là sự thật. Tô Phàm chỉ vào mi tâm, Tử Vong Chi Nhãn hiện tại liền phong ấn tại trong này. Yến Giang Nam nhìn qua Tô Phàm mi tâm, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, cho nên, ngươi đã thông qua Tử Vong Chi Nhãn khảo nghiệm. Đây không phải rõ ràng. Tô Phàm nhếch răng. Công Tôn Trị thấp giọng nói, thiếu chủ, chúng ta bắt được hắn về sau, đã thử qua các loại biện pháp, nhưng chính là không cách nào đem tàn hồn theo Yến Giang Nam thể nội bước đi ra. Tô Phàm mắt sáng lên, vì cái gì không đúng ta đại ca đoạt xá, chẳng lẽ là chướng mắt ta đại ca thân thể này? Kia nếu không đến đối ta đoạt xá. Nói xong Tô Phàm liền giang hai tay, bày ra một bộ tùy ý tàn hồn đoạt xá dáng vẻ. Ngươi làm ta khờ sao? Không biết rõ linh hồn của ngươi vượt qua thường nhân cường đại. Tàn hồn cười lạnh. Tô Phàm vẻ mặt chân thành, tiểu gia không phản kháng. Đừng uổng phí tâm tư. Ta là không thể nào theo Yến Giang Nam thể nội đi ra. Nếu như các ngươi cưỡng ép dám ra tay, vậy ta liền biến mất Yến Giang Nam ý thức, đồng quy vu tận. Tàn hồn dữ tợn cười to, ngôn ngữ lộ ra một cô điên cuồng. Đừng kích động, đừng kích động. Tô Phàm đưa tay trấn an tàn hồn, chờ giải quyết hết hủy diệt chi nhãn, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Tốt. Tàn hồn gật đầu, liền để ta tận mắt nhìn, các ngươi đến cùng có bản lãnh hay không đạt được hủy diệt chi nhãn tán thành. Đi. Trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn tốt đi. Tô Phàm quay người mang theo đám người rời đi kết giới, mấy cái nháy mắt, liền rơi vào Lao Khất Cái cùng con thỏ nhỏ bên cạnh. Tô Phàm mắt nhìn Bạch Hổ Chi Nha cùng Huyền Võ Mai Rùa, quay đầu trừng mắt Ma Lạt Thỏ Đầu, cậu vật, lần trước ở Hạch Tâm Chi Địa, chạy thật mau đi. Ma Lạt Thỏ Đầu không cam lòng yếu thế, cũng lập tức mở miệng mắng to, cậu vật, hiện tại cũng không phải hồ nháo thời điểm. Ngươi là đang cầu xin tha sao? Tô Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi tính là cái gì, cũng xứng nhường thỏ ra cầu xin tha thứ. Nói cho ngươi, đừng phép lối. Thỏ ra cũng là ăn thịt, không phải ăn chay. Ma Lạt Thỏ Đầu cười khẩy. So trước kia cũng hơn. Tô Phàm trực tiếp mò lên ống tay áo. Thật muốn đánh nhau. Đi, có bản lĩnh cũng đừng mở ra bất diệt bá thể cùng cấm thuật. Ma Lạt Thỏ Đầu cũng bắt đầu mà quyền sát trưởng. Bì bì bì. Lao Khất Cái vội vàng đi ra hòa giải, ta nói các ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm. Tranh thủ thời gian giải quyết hủy diệt chi nhãn. Nói xong nhìn xem Tô Phàm giải thích, năm đó con thỏ nhỏ cướp đi tứ đại thần vật, kỳ thật chính là vì một ngày kia, ứng phó Tử Vong Chi Nhãn cùng hủy diệt chi nhãn nguy cơ. Cùng bọn hắn giải thích cái gì? Cùng lắm thì chính là đánh nhau, ai sợ ai. Ma Lạt Thỏ Đầu trừng mắt nhìn Lao Khất Cái, quay đầu liếc nhìn Tô Phàm, cậu vật, tính là ngươi hảo vận, hôm nay thỏ ra trước buông tha ngươi. Tô Phàm gân xanh nổi lên, lời này nên tiểu gia nói, chờ giải quyết hết hủy diệt chi nhãn, ngươi có gan cũng đừng mở ra thời không chi môn đi đường. Được a. Đến lúc đó ai chạy ai là cháu trai. Ma Lạt Thỏ Đầu gật đầu. Lao Khất Cái vẻ mặt bất đắc dĩ, Tô Bình, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm. Xác định. Tô Bình gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Nói thật, tu vi của ngươi mặc dù so Tô Phàm bọn hắn mạnh, nhưng phương diện khác, kỳ thật không bằng bọn hắn. Bởi vì ngươi mới từ cổ di chỉ đi ra không lâu, kinh nghiệm sự tình còn lâu mới có được Tô Phàm bọn hắn nhiều. Như tâm cảnh, tâm lý tố chất, sức thừa nhận, nghị lực chờ một chút, cơ bản đều muốn yếu hơn bọn họ. Mà Đại Hắc Cẩu sở dĩ muốn cho ngươi tiếp nhận khảo nghiệm, mục đích chính yếu nhất, kỳ thật chính là mong muốn mượn cơ hội này, ma luyện một chút tâm trí của ngươi. Lao Khất Cái giải thích. Đại gia bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra còn có tầng này, thâm ý Tô Bình hít thở sâu một hơi, ta sẽ cố mà trân quý cơ hội này. Chương 1981, mê thất tâm trí. Chương 1981, mê thất tâm trí. Lao Khất Cái mở ra thần lực, bắt đầu bày trận. Không bao lâu, một cái tứ tượng phong ấn pháp trận xuất hiện, vẫn là như cũ. Huyền Võ Mai Rùa, Bạch Hổ Chi Nha, Trấn Ma Kim Tháp, đánh thần côn xem như trận nhãn, chúng ta theo bên cạnh tương trợ. Lao Khất Cái bàn giao một câu. Vậy anh. Theo hai đại thần khí tiến vào trận mắt, Tô Phàm bọn người mở ra hư thần chi lực, tứ tượng phong ấn thần trận, lập tức bộc phát ra hai đạo ánh sáng trụ, phá vỡ màu đen lực lượng, thẳng đến phía dưới đáy ma quật mà đi. Nhưng lần này, hai đạo ánh sáng trụ cũng không có thuận lợi đến ma quật. Chuyện gì xảy ra? Lần này chúng ta còn nhiều thêm Ma Lạt Thỏ Đầu, vì cái gì tứ tượng phong ấn thần trận lực lượng, ngược lại còn không cách nào đến ma quật? Lý Hữu Đức nhíu mày. Bởi vì Tô Bình. Tại nội hải, chúng ta có Tô Bình vị này thần cảnh cường giả hỗ trợ. Lao Khất Cái giải thích, quay đầu nhìn về phía Long Phượng Bội. Tứ tượng phong ấn thần trận chỉ có 4 cái trận nhãn, mà Long Phượng Bội cùng Trấn Ma Kim Tháp, đánh thần côn cấp bậc không sai biệt lắm, cho nên coi như nhường Lý Nguyệt Tiên đem Long Phượng Bội đưa tới cũng không ý nghĩa gì. Về phần Lý Nguyệt Tiên bản nhân, Công Tôn Trị, Tư Mã Anh, tu vi bất quá thiên nhân cảnh, cũng không giúp được một tay. Tiến Thiên Tông, ngươi qua đây. Ma Lạt Thỏ Đầu quát. Tiến Thiên Tông bước ra một bước kết giới, cấp tốc đi vào Ma Lạt Thỏ Đầu bên cạnh, thư thần cảnh khí thế ầm vang một phát. Có thể coi là tăng thêm Yến Thiên Tông, tác dụng cũng không phải quá lớn. tan hồn cười to, liền hủy diệt chi nhãn đều không thể tới gần, còn vọng tưởng đạt được nó tán thành, thật sự là buồn cười. Đều là cái gì? Công Tôn Trị nhíu mày, một bàn tay vỗ qua, một cái bắt mắt dấu bàn tay xuất hiện, máu tươi theo Yến Giang Nam miệng bên trong chảy xuôi mà ra. Công Tôn lão đầu, ngươi làm gì? Tô Phạm vội vàng biến đổi, vội vàng ngăn lại, mặc dù đại ca đã bị tàn hồn khống chế, nhưng này bộ thân thể vẫn là đại ca, làm hỏng, ngươi lão tiểu tử bồi thường nổi. Công Tôn Trị a một tiếng, gãi cái hót, thiếu chủ, thật có lỗi thật có lỗi, nhất thời tức giận, quên cái này gốc dạng, lần sau ta hạ thủ nhẹ một chút. Còn có lần sau. Tô Phạm mặt đen lên. Lão tiểu tử này cũng bắt đầu sinh ra phản cốt. Bản soái ca nghĩ đến một ý kiến, vẫn là để đại tỷ đại đi tiếp thu khảo nghiệm, cứ như vậy, Bình ca liền có thể đưa ra tay giúp chúng ta. Vương Tiểu Tiên đề nghị. Xéo đi. Tô Phạm trừng mắt nhìn hắn, trầm tư một hồi, lúc ấy tiểu gia tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, dùng bao nhiêu thời gian? Lý Hữu Đức nói rằng, không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ. Mới 2 canh giờ? Tô Phạm kinh ngạc. Ở đằng kia huyết sắc thế giới bên trong, cảm giác thật giống như đi qua mấy chục năm, mấy trăm năm. Bất quá, cần hơn 2 canh giờ, vậy bây giờ khẳng định không thể mở ra cấm thuật. Mặc dù mở ra cấm thuật có thể khiến cho tứ tượng phong ấn thần trận lực lượng thuận lợi tiến vào ma quật, nhưng chỉ có thể duy trì 10 hơi. 10 hơi, căn bản không đủ để nhường Tô Bình hoàn thành khảo nghiệm. Con kiến hôi, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải cường đại như vậy ma khí, ngươi làm gì không cần? Tử Vong Chi Nhãn thanh âm bỗng nhiên vang lên, vẫn là nói, ngươi ở trong lòng đem nó hai làm tiểu tiểu thê, không nỡ dùng. Hoa giống giống, con kiến hôi, không nghĩ tới ngươi còn có loại này ham mê, thật là làm cho bản đại gia mở rộng tầm mắt. Đúng thế. Tô Phàm vỗ đầu một cái, tiếp lấy liền mặt đen lên, đại gia, ngươi nếu là không biết nói tiếng người, về sau đừng nói là. Thật không nghĩ tới Tử Vong Chi Nhãn tư tưởng lại như vậy bẩn thỉu. Ngươi lặp lại lần nữa. Tử Vong Chi Nhãn nổi giận nói, tin hay không bản đại gia trực tiếp mở ra phong ấn giết chết ngươi. Ngoại trừ uy hiếp tiểu gia, ngươi còn có thể làm gì? Tô Phàm tức giận vô cùng. Thực lực mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đối, thực lực mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tử Vong Chi Nhãn cười, không phục. Đến làm chết lao tử a. Tô Phàm thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Dám cứ phục. Đợi chút nữa. Cái này cậu vật, giống như có thể biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Nói ai là cậu vật? Ngươi có phải hay không thật muốn chọc giận bản đại gia? Tử Vong Chi Nhãn giống to. Không có không có. Đại gia bất giận, đại gia bất giận. Tô Phàm cười lấy lòng. Thật đúng là có thể biết nội tâm của hắn suy nghĩ. Phiền toái. Về sau liền xem như ở trong lòng, cũng không dám mắng hôn đàn này. Theo tâm niệm vừa động, chấn ma kim tháp long cong một tiếng, theo trận nhãn bay ra, biến mất tại khí hải bên trong, mập mạp chết bẩm, ngươi cũng thu hồi móc truy. Lý Hữu Đức gật đầu. Sau đó tại Tô Phàm khống chế hạ, Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải song song xuất hiện, tiến vào trận mắt. Vâng. Hai đại ma vật mang tới hiệu quả nhanh chóng. Hai đạo đỉnh chỉ bất động của sáng, sát na phá vỡ màu đen lực lượng, thành công tiến vào ma quật. Thì ra ma quật cũng chứa nước, tựa như mực nước. Nơi này khảo nghiệm, khả năng cùng khảo nghiệm của ta không giống, cẩn thận một chút. Tô Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Bình trên thân, căn dặn. Tô Bình gật đầu, không có nửa điểm chần chờ, một bước bước vào kết giới, theo của sáng, cấp tốc đi vào ma quật phía trên. Nặng lòng yên tĩnh khí một lát, hắn liền giơ cánh tay lên, vạch phá cổ tay. Giọt giọt huyết dịch rơi xuống, rất nhanh, một mảnh ma vụ mãnh liệt mà lên, đem Tô Bình bao phủ. Tô Bình chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Phàm dùng tiếng lòng hỏi thăm, "Đại gia, ngươi có biết hay không hủy diệt chi nhãn khảo nghiệm là cái gì?" "Không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi sắp đứng trước phiền phải lớn." Tử Vong Chi Nhãn kia trêu tức tiếng cười vang lên, "Chúng ta sắp đứng trước phiền phải lớn. Đại gia, ngươi có phải hay không có bệnh? Tiếp nhận khảo nghiệm người là Bình ca, cùng chúng ta có quan hệ gì?" Tô Phàm im lặng. Cho dù có phiền toái, đó cũng là Tô Bình có phiền toái. "Chờ coi a." Hủy diệt chi nhãn ra hỏa này cũng không phải bản đại gia thiện lương như vậy, nó chẳng những có thể đùa chơi chết Tô Bình, còn có thể đùa chơi chết các ngươi. Tô Phàm trực tiếp cười phun, nghĩ không ra tên chó chết này cũng là như thế không biết xấu hổ. Một cái đáng sợ như vậy ma vật, xin hỏi cùng thiện lương dính dáng. Tử Vong Chi Nhãn thì cười, cười a, ngươi liền thỏa thích cười a, đợi chút nữa sẽ ngươi có khóc thời điểm. Bá. Cũng liền tại lúc này, đứng tại ma quật phía trên Tô Bình, đột nhiên một chút mở mắt ra, nguyên bản kia huyết hồng đôi mắt, giờ phút này đen như mực, tựa như hai cái sâu không thấy đáy kinh khủng lỗ đen. Tiếp lấy, chỉ thấy hắn bước ra một bước, như một đạo lưu quang, hướng lên trên phương bay đi. Chuyện gì xảy ra? Bình ca tới làm gì? Chẳng lẽ lại khảo nghiệm đã kết thúc? Nhìn xem một màn này, đại gia vẻ mặt hồ nghi. Mấy cái nháy mắt, Tô Bình liền lướt đi kết giới, dừng ở Tô Phàm bọn người phía trước, một mực cúi đầu. Bình ca, ngươi làm gì vậy? Lý Hữu Đức hồ nghi. Có thể Tô Bình mắt điếc hay ngơ, không lúc đích. Nhìn xem giờ phút này Tô Bình, Tô Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó Tử Vong Chi Nhãn nói lời. Chẳng lẽ lại hủy diệt chi nhãn, thật có thể đùa chơi chết bọn hắn? Lúc này, Tô Bình chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy cặp kia ma khí quần quật đôi mắt lúc, một đám người đột nhiên biến sắc. Cho hay mở màn. Tử Vong Chi Nhãn tiếng cười to cũng theo đó tại Tô Phàm trong đầu vang lên. Tô Phàm thể sát tinh thần run lên, giống to, đại gia cẩn thận, đại ca hắn hiện tại khả năng đã mất lý trí. Đám người giật mình. Chẳng lẽ Tô Bình đã bị hủy diệt chi nhãn khống chế, hoặc là lâm vào huyễn cảnh, mất phương hướng tâm trí. Bèng, một cỗ sóng máu quần quật mà ra, Tô Bình sau lưng hư không, trong nháy mắt liền biến thành một cái biển máu, kinh khủng huyết tinh chi khí, bao phủ bát phương. Tô Bình phun ra một cái băng lãnh chữ, huyết hải lập tức phô thiên cái địa hướng Tô Phàm một đám người đánh tới. Lao khất cái biến sắc, mang theo quần quần thần lực, cùng huyết hải đụng vào nhau. Một cỗ hủy diệt tính chấn động, nhất thời như thủy triều quét sạch bát phương. Hư không giống như mặt kính giống như, không ngừng mở vụ. Thân cảnh cường giả chiến đấu một khi mở ra, chắc chắn là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Các ngươi mau lui lại. Lao khất cái giống to. Tô Bình đã từ ma quật đi ra, không cần quan tâm tứ tượng phong ấn pháp trận. Hơn nữa có ma vương đỉnh, ma vương tay phải, hai đại thần vật tại, tứ tượng phong ấn thần trận cùng kết giới, hẳn là cũng sẽ không sụp đổ, nhiều nhất chỉ là hai đạo ánh sáng trụ tán đi. Tô Phàm bọn người nhìn nhau, lập tức quay người cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Thần chiến chấn động, cũng không phải bọn hắn có thể đối cứng. Chương 1982, nhập ma, đến cùng ai không có lương tâm. Chương 1982, nhập ma, đến cùng ai không có lương tâm. Đồng thời, Lý Nguyệt Tiên cũng mang theo Công Tôn Trị, Tư Mã Anh, Thẩm Bích Giao cùng Yến Giang Nam lui lại. Đều không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra biến cố này. Đây chính là hủy diệt chi nhãn khảo nghiệm, nhập ma. Nhưng người khảo nghiệm đánh mất lý trí, tổn thương người thân nhất, từ đó lâm vào thống khổ cùng tuyệt vọng cực sâu. Tử vong chi nhãn thanh âm, quên quần tại Tô Phàm trong đầu thật lâu không tiêu tan. Tô Phàm ánh mắt châm xuống. Quả nhiên cùng hắn khảo nghiệm không giống. Đồng thời, so với hắn khảo nghiệm, càng đáng sợ. Bởi vì hắn khảo nghiệm, cho dù sau cùng kết cục nên đón chính là tử vong, nhưng chết cũng chỉ có một mình hắn, sẽ không liên lụy tới người bên cạnh. Nhưng bây giờ Tô Bình khảo nghiệm, không chỉ có đối với mình là một loại tổn thương, sẽ còn tổn thương tới đồng bạn. Thử nghĩ hạ, nếu như bọn hắn đều chết tại Tô Bình thủ hạ, coi như Tô Bình thông qua khảo nghiệm, chờ hắn sau khi tỉnh dậy, nhìn xem từng tại ư người, bây giờ đều lạnh như băng nằm tại trước mắt, hơn nữa còn là chính mình tự tay giết chết, đó là một loại tư vị gì? Đau đến không muốn sống, cũng bất quá như thế đi. Đại gia, thế nào tỉnh lại hắn? Tô Phàm dùng tiếng lòng hỏi thăm. Cái này muốn nhìn tâm cảnh của hắn cùng định lực, có thể hay không đánh phá ma chướng, khôi phục ý thức. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn giết hắn. Nhưng các ngươi, hạ phải đi cái này tay. Tử vong chi nhãn trong ngôn ngữ lộ ra tràn đầy nghiền ngẫm, hơn nữa liền bản đại gia bây giờ thấy được tình huống, Tô Bình thực lực, giống như so với các ngươi mạnh. Tô Phàm trong lòng run lên. Không phải giống như, Tô Bình thực lực vốn là mạnh hơn bọn họ. Đồng thời mạnh lên không ngừng lẻ tẻ nửa điểm. Nếu như không ai ngăn cản Tô Bình, liền cái kia thực lực khủng bố, đủ để giết chết nơi này tất cả mọi người. Lúc này, một tiếng biết hai tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy Lao Khất Cái cùng Tô Bình anh sát tới cùng một chỗ, nhưng coi như Lao Khất Cái so Tô Bình trước bước vào thần cảnh, giờ phút này Tô Bình cho thấy thực lực cũng hoàn toàn không kém gì hắn. Thần lực và sóng máu điên cuồng va chạm, một cỗ diệt thế giống như chấn động, lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Tứ tượng phong ấn thần trận cùng phong khốn tử vong phong bạo kết giới, tại Bạch Hổ chi nhà, Huyền Võ Mai rùa, Ma Vương đỉnh, Ma Vương tay phải che chở cho, hoàn toàn chính xác không có chịu ảnh hưởng. Nhưng Tô Phàm bọn người là vừa lui lại lui. Thần chiến chấn động, đủ để cho bọn họ mang đến chí mạng trọng thương. Tô Bình, tỉnh. Lao Khất Cái giống to. Có thể đối mặt Lao Khất Cái la lên, Tô Bình không có nửa điểm động tĩnh, như ma động như thế ánh mắt, lộ ra băng lãnh quan mang. Soạt. Sóng máu từ phía trên mà lên. Một đạo huyết sắc kiếm ảnh hành không xuất thế, huyết quang chiếu nhiễm bát phương, tản ra không có gì sánh kịp phong mang. Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm. Lao Khất Cái sắc mặt đại biến, như thiểm điện chợt lui ra, kim nguyên tố thần lực cuồn cuộn mà ra, một đạo kim sắc kiếm ảnh xuất thế. Đồng dạng cũng là Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm. Chỉ vì thần lực không giống, cho nên nhan sắc không giống. Tô Bình tương đối đặc thù. Mặc dù không có nguyên tố linh thể, nhưng bất kỳ thuộc tính thần quyết đều có thể tu luyện. Cũng bởi vì hắn tính đặc thù, từ đó làm cho thần lực của hắn cũng cùng người thường có chỗ khác biệt. Bang. Hai đại thần quyết đánh nát hư không, đồng thời thẳng hướng đối phương. Một tiếng vang thật lớn. Hương hực huyết quang, sáng chói kim quang, tại giờ phút này bộc phát, bao phủ mấy ngàn dặm trời cao. Kinh khủng kiếm khí như thao thiên cự lãng, ở giữa phiến thiên địa này gầm thét, tràn ngập một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Lao Khất Cái hãi hùng kết bĩa. Hắn đã đem hết khả năng. Nhưng đối diện Tô Bình, nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm, trong lúc vô hình cảm giác gáp bách từng đợt tiếp theo từng đợt vào tới, nội tâm cũng không khỏi dâng lên một cỗ khiếp ý đại bá hiện tại cho thấy thực lực, bất quá chỉ là hắn một góc của băng sơn. Cha, mẫu thân, các ngươi cần phải nhanh lên nghĩ biện pháp, không phải lao ra kia ra liền nguy hiểm. Tiểu Băng Phượng lòng nóng như lửa đốt. Ban đầu ở Lưu Vân Tông, mặc kệ là Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm, Vấn Thiên kiếm quyết, vẫn là Bất Diệt bá thể, cấm thuật, Đại Hắc Cẩu đã truyền thụ cho Tô Bình. Một khi mở ra những này sát thuật, thử hỏi người ở chỗ này, ai có thể cùng Tô Bình tranh phong? Không chút khách khí nói, một cái đều không có. Nhưng bây giờ, Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt cũng không có biện pháp. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên bọn người cũng là như thế. Lo lắng sự tình vẫn là tới. Tô Bình đưa tay vung lên, Vấn Thiên chín kiếm đồng loạt hiện hóa ở trên không. Mỗi một chiếc cự kiếm đều tựa như máu tươi ngưng tụ mà thành, toàn thân huyết hồng, tản ra ngập trời sát khí. Lao Khất Cái cũng tại chỗ không khỏi cả kinh thất sắc. Bang! Vấn Thiên kiếm thứ nhất chém tới. Lao Khất Cái phun ra một đốm máu, mấy đầu sâu đủ thấy xương kiếm thương xuất hiện. Vấn Thiên kiếm thứ hai. Lao Khất Cái liên tiếp lui về phía sau, trên người kiếm thương càng ngày càng nhiều, càng phát ra nghiêm trọng, không ngừng chảy máu. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Căn bản không cho Lao Khất Cái cơ hội thở dốc, một kiếm tiếp một kiếm, bất quá mấy cái nháy mắt, chín kiếm toàn bộ giết tới. Lao Khất Cái một tiếng hét thảm, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn chỉnh, máu tươi nhuộm đỏ trời cao, đông một tiếng rơi vào nơi xa hải vực. Đại gia ngươi, Đông Hải chó dữ đến tột cùng bồi dưỡng được một cái quái vật gì? Ma Lạt thỏ đầu mang to. Tô Phàm mấy người cũng không khỏi cười khổ. Xác thực, hiện tại Tô Bình chính là đại hắc cẩu một tay bồi dưỡng ra được, nói là bây giờ tứ đại châu mạnh nhất đệ nhất nhân cũng không đủ. Kia chó chết đâu? Ma Lạt thỏ đầu quay đầu nhìn về phía Tô Phàm bọn người, mau để cho nó đi ra thu lại tên yêu nghiệt này a. Lý Hữu Đức đắng chát cười một tiếng, nó tại Đông Dương quận, không đến. Không đến. Ma Lạt thỏ đầu vẻ mặt không khỏi ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, kia cái gì? Bạch Hổ chi nha cùng Huyền Võ Mai rùa thỏ ra trả lại cho các ngươi, Hủy Diệt chi nhãn thỏ ra cũng vô năng bất lực, cáo tử. Dứt lời liền chuẩn bị mang lên Yến Thiên Tông ba người đi đường. Lý Hữu Đức sững sờ, liền vội vàng xoay người nhào tới, một phát bắt được Ma Lạt thỏ đầu đuổi thỏ, hào huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tốt vì chân thỏ, bắt đầu nướng hẳn là ăn thật ngon a. Ai cùng ngươi là hảo huynh đệ? Thỏ ra cùng ngươi rất quen. Mau buông tay. Ma Lạt thỏ đầu kêu to. Lý Hữu Đức mắng to, ngươi có còn lương tâm hay không? Nhận biết nhiều năm như vậy, lại còn nói chúng ta không quen. Lương tâm là thứ đồ gì? Có thể ăn. Ma Lạt thỏ đầu vẻ mặt khinh thường, đợi chút nữa, ngươi thế nào tại chảy nước miếng? Có sao? Lý Hữu Đức đội vàng lau chảy nước miếng, ánh mắt cũng đội vàng theo màu mỡ chân thỏ bên trên dịch chuyển khỏi. Ma Lạt thỏ đầu sắc mặt tối sầm, lập tức không khỏi giận mắng lên, vương bắt đảng, đây chính là ngươi cái gọi là hảo huynh đệ. Lúc này thế mà còn băn khoăn thỏ ra tiểu mỹ chân, đến cùng ai không có lương tâm? Tiểu mỹ chân? Lý Hữu Đức vẻ mặt ngộ. Con thỏ chết, lời này của ngươi là chăm chú. Cho là ngươi hắn ngâm chính là con thỏ tình. Liền xem như con thỏ tình, cũng phải là mẫu mới được a. Ngươi một cái con trai, cũng dám dạng này khen chính mình. Không biết xấu hổ. Bang. Lúc này, từng đạo tiếng kiếm reo vang lên. Lý Hữu Đức cùng Ma Lạt thỏ đầu ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm, Vấn Thiên chi kiếm, đều nhịp sắp xếp tại Tô Bình phía trên không trung, huyết quang cuộn cuộn, tản ra diệt thế giống như phong mang. Mà Tô Bình giờ phút này kia tĩnh mịch ánh mắt, liền tập trung vào Tô Phàm bọn người. Rất hiển nhiên, đây là muốn ra tay với bọn họ. Tô Phàm trầm giọng nói, không thể ngồi mà chờ chết, tìm một cơ hội, tại hắn mở ra bất diệt bá thể cùng cấm thuật trước đó, nát bấy hắn thần cách. Chỉ cần nát bấy Tô Bình thần cách, vậy hắn liền sẽ mất đi tu vi, không có tu vi, bọn hắn liền có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đem Tô Bình tỉnh lại. Đám người gật đầu. Trước mắt, giống như cũng chỉ có biện pháp này. Tô Bình động. Đại thủ vô tình vung lên. Hai đại thần quyết nát bấy trời cao, phô thiên cái địa thẳng hướng Tô Phàm một đám người, kia bị thiên diệt địa phong mang, làm cho người nhịn không được sinh lòng e ngại. Chương 1983, vô địch, để nó thử một chút. Chương 1983, vô địch, để nó thử một chút. Nhưng Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Lãnh Nguyệt, Khương Trần, Cơ Tiểu Nguyệt, Vương Tiểu Thiên, không ai lùi bước, không hẹn mà cùng mở ra cấm thuật, tu vi sát na tiêu thăng đến thần cảnh. Ầm ầm. Long cong. Các lớn thần quyết xuất thế. Trấn Ma Kim Tháp, đánh thần côn, hai đại thần khí khôi phục. Có thể nói là không giữ lại chút nào, cũng không dám giữ lại. Dù sao không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn Tô Bình cường đại. Một khi mở ra cấm thuật, bất diệt bá thể, đến lúc đó liền đem hóa thân thành một tôn vô địch chiến thần. Đúng, chính là như vậy, không thể thủ hạ lưu tình. Giết. Ma Lạt thỏ đầu giống to, cũng mang tính tượng trưng mở ra hư thần chi lực, ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm cự kiếm. Đốt thiên kiếm. Hoàn mỹ hư thần quyết. Hoàn mỹ hư thần quyết tự nhiên không có khả năng đối Tô Bình cấu thành uy hiếp, thậm chí liền làm bị thương hắn cơ hội đều không có. Nhưng bầu không khí đã đến mức này, dù sao cũng phải tham dự một cái đi, không phải đợi chút nữa Tô Ma Vương mấy tên khốn kiếp này khẳng định sẽ châm biếm nó. Các lớn thần quyết, hai đại thần khí, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Nhìn qua có chút đáng sợ, nhưng vẫn là câu cách ngôn kia, không có thần lực là không may. Dù cho mở ra cấm thuật, đem tu vi tăng lên tới thần cảnh, nhưng cùng chân chính thần cảnh cường giả, từ đầu đến cuối có một đoạn chênh lệch. Nhưng cũng may, bọn hắn nhiều người, mượn về số lượng ưu thế, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ khe trống. Soạt. Lao khất cái mình đầy thương tích theo trong biển lao ra, khi thấy Tô Phàm đám người tình huống, lập tức lấy ra một cái chén bể. Sau đó lại lấy ra một cái hồ lô rượu, rót một chén lớn rượu, rượu tại trong chén bể, hiện ra một lớp hào quang mông lung. Tiếp lấy, Lao khất cái bưng chén bể, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một cỗ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, giống như thủy triều hướng toàn thân dũng mãnh lao tới, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Không có nửa điểm chần chờ, thu hồi chén bể cùng hồ lô rượu, mở ra Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm, liền xông vào chiến trường. Thấy thế, Tô Phàm tâm niệm vừa động, Tô Thanh Sơn lưu tại tầng thứ nhất thần lực, điên cuồng tràn vào Trấn Ma Kim Tháp. Một tiếng vang thật lớn, Trấn Ma Kim Tháp sát na liền tiến vào toàn diện khôi phục trạng thái. Lần trước tại Vẫn Lạc Đại Hạp cốc một trận chiến, Tô Thanh Sơn lưu lại thần lực, cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn. Còn lại điểm này thần lực, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể lại khôi phục Trấn Ma Kim Tháp 10 hơi. Cho nên, nhất định phải tại 10 hơi bên trong, nát bấy Tô Bình thần cách. Theo lão khất cái giết tới, theo Trấn Ma Kim Tháp toàn bộ mặt khôi phục, lại thêm các lớn thần quyết, cuối cùng đem Tô Bình hai đại thần quyết đánh tan. Lao đầu, thừa dịp hiện tại, nhanh. Tô Phàm gầm nhẹ, mượn đánh thần côn dùng một lát. Lao khất cái một phát bắt được móc truy, như thiểm điện bọn tới Tô Bình trước người, toàn lực hướng Tô Bình khí hải đánh tới. Tô Bình khí hải không có tăng lên tới đệ thập giai đoạn, chỉ cần Lao khất cái toàn lực ra tay, tăng thêm đánh thần côn, coi như không thể duy nhất một lần phá hủy khí hải, cũng nhất định có thể đối khí hải tạo thành nhất định tổn thương. Có thể lúc này, đại gia chuyện lo lắng nhất rốt cục xuất hiện. Tô Bình trên thân hiện ra từng mảnh kim quang, toàn thân trên dưới da thịt, trong nháy mắt như dắt lên một tầng lá vàng. Móc truy đánh vào trên bụng, Tô Bình bẹn bẹn lui lại mấy bước, dưới bụng khí hải hoàn hảo không chút tổn hại. Lao khất cái thầm hô hào bét. Sau một khắc, Tô Bình bước ra một bước, một quyền đánh vào Lao Khất Cái trên bụng. Lao Khất Cái khuôn mặt lập tức đau đến biến hình, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, chờ ổn định bước chân, tại chỗ một ngụm lao huyết theo miệng bên trong phun ra ngoài. Khí hải mặc dù không có vỡ vụn, nhưng đã bị thương. Ma Lạt thò đầu quát, "Lao đầu, hiện tại ngươi thật là ta nhóm toàn thôn nhân hy vọng, nhất định phải chống đỡ." Lao Khất Cái đắng chát cười một tiếng. Vốn định phá hủy Tô Bình khí hải, đem nó thần cách nát bấy, cũng không có từng muốn cuối cùng, ngược lại là hắn khí hải bị giáng đòn nặng nề. Lại đến hai lần, khí hải khẳng định đến vỡ vụn. "Các ngươi đều phải chết." Tô Bình lạnh lùng mở miệng, một bước thẳng hướng Lao Khất Cái, trực tiếp tay không đối cứng ngóc truy. Mở ra bất diệt bá thể hắn, chính là mạnh như vậy. Căn bản không sợ thần khí. Rất nhanh, Lao Khất Cái bụng dưới lại lọt vào lần thứ hai trọng kích, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Càng mấu chốt chính là khí hải đã xuất hiện vết rách. Nhanh, Tô Phàm mấy người quan bế cấm thuật, mở ra bất diệt bá thể, xông đi lên cùng Lao Khất Cái cùng nhau vây đánh Tô Bình. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Bằng bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản đừng nghĩ dung chuyển bất diệt bá thể, một cái tiếp một cái bị Tô Bình đánh bay. Thật hắn a Khôi Hải, rõ ràng là chúng ta vây đánh hắn, coi như hiện tại cục diện này, rõ ràng chính là một mình hắn tại vây đánh chúng ta. Tô Phàm tự rêu cười một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu bất lực. Thân cảnh cường giả tu vi, lại thêm bất diệt bá thể, đã đợi tại vô địch. Lý Hưu Đức cũng không nhịn được cười khổ, hiện tại bản gia cũng rốt cục có thể cảm nhận được Tư Đồ Nguyệt bọn hắn ngay lúc đó tâm tình. Nhớ ngày đó, Tư Đồ Nguyệt mấy đại ma thần, rõ ràng nắm giữ nghiền ép thực lực của bọn hắn, coi như bởi vì cái này bất diệt bá thể, một mực bắt bọn hắn không có cách nào. Có thể nghĩ bọn hắn lúc đó có nhiều biệt khuất. Lúc này, Lao Khất Cái khí hải lại gặp một đòn nặng nề, liên tục 3 lần trọng kích, lúc này hắn khí hải bên trên vết rách liền phảng phất bị kín một tầng mạng nhện. Một lần nữa, khí hải khẳng định sẽ nát bấy, bị bất đắc dĩ, Lao Phu chỉ có thể tự bảo thần cách. Lao Khất Cái nhìn chằm chằm Tô Bình, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Tô Phàm mấy người có bất diệt bá thể, có thể tạm thời tự vệ, nhưng hắn không có. Tô Bình mỗi một kích đều đủ để mang đến cho hắn trọng thương. "Lao đầu, đừng." Tô Phàm liền vội vàng tiến lên ngăn cản Lao Khất Cái, "Tuyệt đối đừng tự bạo. Thật muốn tự bạo thần cách, kia đến lúc đó chính là ngọc đá cùng vỡ kết quả. Lao Khất Cái sẽ chết, Tô Bình cũng sẽ chết. Đây không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Hiện tại có phải hay không rất tuyệt vọng. Liền chút năng lực ấy, cũng vọng tưởng đạt được hủy diệt chi nhãn tán thành, quả thực thật là tức cười." Tàn hồn lại bắt đầu tìm tồn tại cảm. Công Tôn Trị trợn mắt chừng một cái, nâng tay lên liền một bàn tay vỗ qua, có thể vừa nghĩ tới trước đó Tô Phàm lời nói, lại hợp lực thu hồi lại. "Đến nha, đừng khách khí, cứ việc đánh. Ngược lại thụ thương chính là Yến Giang Nam." Tàn hồn kịp cười. "Phách lối đúng không? Có bản lĩnh, ngươi liền cả một đời trốn ở Yến Giang Nam thể nội đừng đi ra." Công Tôn Trị cười giận dữ. Tên chó chết này, thực sự quá làm giận. "Oan." Đương nhiên, một cỗ ngập trời thần uy ở giữa phiến tiên địa này cuồn đãng ra. Công Tôn Trị nhất sững sờ, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Tư Ma Anh, Lý Nguyệt Yên, sắc mặt cũng một mảnh trắng bệnh. Lao Khất Cái, Ma Lạt thỏ đầu, Tô Phàm mấy người cũng giống như thế. Chỉ thấy giờ phút này Tô Bình máu phát trương dương, trên thân thiêu đốt lên từng sợi đáng sợ huyết sắc hỏa diễm, một thân tu vi khí tức càng là nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Không sai, Tô Bình mở ra cấm thuật. Đối mặt kia khí thế kinh khủng, tất cả mọi người ở đây giờ phút này nội tâm cũng không khỏi lâm vào tuyệt vọng bực sâu. Bây giờ chỉ có tự bạo khả năng ngăn cản hắn. Lao Khất Cái ánh mắt tâm trầm, "Vậy ngươi đợi chút nữa lại tự bạo." Ma Lạt thỏ đầu dứt lời, rất không có nghĩa khí bước xuống Lao Khất Cái, mang theo Yến Thiên Tông bay người chạy trốn. Có thể đồng thời, một cái thân ảnh nhỏ bé lại chủ động hướng Tô Bình bay đi. Lý Hưu Đức biến sắc, quát, "Quay bảo, ngươi làm gì? Mau trở lại. Ta tin tưởng đại bá, hắn nhất định có thể thức tỉnh." Tiểu Bang Phượng vẫy cánh lấy cánh nhỏ, không có nửa điểm lui lại ý tứ. Hắn hiện tại đã nhập ma, đánh mất lý trí. Lý Hưu Đức phóng đi. Nhưng đột nhiên, Tô Phàm đưa tay ngăn lại Lý Hưu Đức. "Phàm ca, ngươi làm gì?" Lý Hưu Đức nhíu mày. Tô Phàm trầm giọng nói, "Để nó thử một chút." Theo Tô Bình quy thuận bọn hắn một khắc kia trở đi, Tiểu Gia Hỏa vẫn làm bạn bên cạnh hắn. Bàn luận thân thiết. Tại Tô Bình trong mắt, không ai so ra mà vượt Tiểu Gia Hỏa. Bàn luận tình cảm. Một người một phượng đã sớm đem lẫn nhau làm thân nhân. Nếu như nói, trên đời này còn có người có thể tỉnh lại Tô Phàm lời nói, vậy người này khẳng định là Tiểu Gia Hỏa. Chương 1984, đây chính là ta Tô Bình tín nhiệm. Chương 1984, đây chính là ta Tô Bình tín nhiệm. Đại tỷ đại. Lý Hữu Đức lại quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, liền cược một lần. Lãnh Nguyệt cũng rất lo lắng. Nhưng bây giờ, Tiểu Gia Hỏa là hy vọng duy nhất, trừ phi thật từ bỏ Tô Bình. Nhưng nếu quả như thật từ bỏ, tin tưởng người ở chỗ này khẳng định cũng sẽ không bằng lòng, dù sao ở chung lâu như vậy, đều đã đem Tô Bình coi là người nhà. "Bình ca, Tiểu Gia Hỏa biết điều như vậy hiểu chuyện, ngươi cũng không thể tổn thương nó a." Lý Hữu Đức nói nhỏ. "Đại bá, ngươi tỉnh a." Tiểu Gia Hỏa đã bay đến Tô Bình trước người. Có thể Tô Bình một chút phản ứng đều không có, ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, một thân kinh khủng tu vi khí tức, tại chỗ đem Tiểu Gia Hỏa đánh bay. May mắn Tiểu Gia Hỏa mở ra bất diệt bá thể, không phải khẳng định giữ nhiều lành ít. Giữ vững thân thể sau, Tiểu Gia Hỏa lại vây cánh, lần nữa bay về phía Tô Bình. "Đại bá, ngươi thấy rõ ràng, là ta nói còn chưa dứt lời." Oanh một tiếng, lại một lần bị đánh bay. "Đại bá, còn nhớ rõ chúng ta tại Cổ Di chỉ lần thứ nhất gặp nhau lúc cảnh tượng sao? Thời điểm đó ngươi còn không hiểu lòng người hiểm ác, bị Tư Đồ Nguyệt lợi dụng Tiểu Bang Phượng một lần lại một lần đánh bay, một lần lại một lần hướng Tô Bình bay đi, giảng thuật trước kia chuyện cũ. Cũ mặc kệ Tiểu Băng Phượng nói thế nào, Tô Bình Như cũng lạnh lùng tới cực điểm. Thậm chí, tại Tiểu Băng Phượng một lần cuối cùng tới gần hắn thời điểm, một phát bắt được Tiểu Băng Phượng cổ, năm ngón tay không ngừng dùng sức. Đại bá nhớ kỹ đoạn thời gian trước, chúng ta cùng đi du ngoạn, ngươi từng nói với ta, tại gặp phải chúng ta trước đó, chưa hề cảm nhận được quá quan tâm cùng ấm áp, mặc dù có bất diệt bá thể, nhưng Tô Bình lực lượng quá mạnh, Tiểu Băng Phượng đều đã tiến vào ngạt thở trạng thái, nói chuyện đều không làm được gì. Ngươi đã nói, ngươi rất may mắn có thể nắm giữ hiện tại đây hết thảy, cũng rất chân quý bây giờ có được đây hết thảy đại bá, van cầu ngươi, nhanh tỉnh dậy đi, ta vẫn chờ ngươi tiếp tục mang ta đi du ngoạn. Tiểu Băng Phượng vô lực hô hào, từng quả óng ánh nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, nhỏ xuống tại Tô Bình trên cánh tay. Một màn kia lạnh buốt, dường như xúc động Tô Bình tâm. Tia đen nhánh trong mắt, lấp lóe một tia không dễ dàng phát giác rung động. Đi cùng với ngươi trong khoảng thời gian này, ta cũng trước nay chưa từng có mở ra tâm, đại bá, ta đã quen thuộc có ngươi ở bên cạnh ta, ta thật không muốn mất đi ngươi đại bá, tỉnh dậy đi. Ta cùng mẫu thân, cha, bàn ca ca bọn hắn, cũng còn chờ lấy cùng ngươi cùng nhau về nhà một vùng tăm tối trong thế giới. Tô Bình không nhúc nhích hắc ám bên trong. Đây là ai tiếng khóc, rất quen thuộc một giọt nước, từ không trung rơi xuống. Tô Bình ngẩng đầu nhìn giọt nước. Giọt nước lóe ra tinh quang, tại cái này vô biên bát ngát hắc ám bên trong, tựa như một hạt yếu ớt ánh sáng đom đóm, có thể giờ khắc này ở Tô Bình trước mắt, vô cùng lóa mắt. Tí tách, giọt nước rơi xuống, vẽ lên một mảnh bọt nước. Rất quen thuộc khí tức Tô Bình thì thảo. Giọt nước càng ngày càng nhiều, chiếu sáng hắc ám thế giới, ngẩng đầu nhìn lại, tựa như ngôi sao đầy trời. Tích tắc, mỗi một giọt nước rơi xuống, cũng sẽ ở trong bóng tối kích thích từng vòng gợn sóng. Tô Bình chậm rãi giơ tay lên, một giọt nước rơi vào trong lòng bàn tay. Nước mắt Tô Bình nói nhỏ, theo nước mắt tan ra, một bức tranh chậm chậm triển khai. Trong tấm hình là một người đàn ông. Nam nhân ngồi một dòng suối nhỏ bên cạnh, vẻ mặt sủng ái nhìn xem một cái tại dòng suối nhỏ bên trong chơi đùa chim nhỏ. "Đại bá, thật tốt chơi, ngươi cũng mau xuống đây chơi, ngươi chơi a, ta nhìn ngươi chơi là được." "Không cần, ta liền phải đại bá xuống tới cùng ta cùng nhau chơi đùa chim nhỏ." Vẫy cánh lấy cánh nhỏ, bay đến nam nhân trước người, sau đó bắt lấy y phục nam nhân, hướng dòng suối nhỏ bên trong kéo đi. "Thật bắt ngươi không có cách nào." Nam nhân vuốt vuốt chim nhỏ cái đầu nhỏ, nhảy vào dòng suối nhỏ, rất nhanh liền truyền đến vui vẻ vui cười âm thanh. Tô Bình nhìn xem trong tấm hình chim nhỏ, ta giống như nhận biết nó thời gian dần qua. Hình tượng tiêu tán, vui cười âm thanh cũng đã biến mất. Tô Bình lại giơ tay lên, tiếp được một giọt nước mắt. Một bức tranh xuất hiện lần nữa. "Đại bá, mau tới truy ta nha." Lại là cái kia quen thuộc chim nhỏ, cái kia quen thuộc nam nhân. Chim nhỏ giữa rừng núi bay, nam nhân trên mặt mang nụ cười ấm áp, không nhanh không chậm theo ở phía sau. "Ôi." Chim nhỏ sơ ý một chút, đục đầu vào trên một cây đại thụ. Nam nhân vội vàng đi lên, đầy mắt đau lòng, "Ta nói ngươi à, liền không thể nhìn một chút đường sao? Có đau hay không?" "Đến, đại bá xoa xoa." "Ta ơn đại bá." Trong tiếng cười, hình tượng lần nữa tiêu tán. Tô Bình đưa tay, lại một giọt nước mắt nhỏ xuống tại trong tay. Hình tượng bên trong là một mảnh tinh không mênh mông. Nam nhân ngồi tại sơn điên, ngẩng đầu nhìn sao trời. Chim nhỏ ghé vào nam nhân trên vai, ánh mắt sáng ngời bên trong đầy hiếu kỳ, "Đại bá, nghĩ gì thế?" Nam nhân cười cười, "Ta đang suy nghĩ, bây giờ có được đây hết thảy, đến cùng phải hay không động?" Chim nhỏ con ngươi đảo một vòng, dùng sức mổ xuống nam nhân bả vai, "Đại bá, đau nhức không? Ngươi cứ nói đi." Nam nhân khinh bỉ nhìn nó, "Đau nhức là được rồi, đau nhức đã nói lên không phải là ngộng. Đại bá, ngươi có phải hay không lo lắng có một ngày, đột nhiên mất đi bây giờ có được đây hết thảy? Kỳ thật ngươi không cần sợ, chúng ta đã là người một nhà, mặc kệ là ta cùng mẫu thân, vẫn là cha cùng bạn, ca ca bọn hắn, đều sẽ một mực tại bên cạnh ngươi." Chim nhỏ nhìn qua Tinh Tinh, "Cho dù có một ngày chúng ta thật không có ở đây, cũng biết hóa thành Tinh Tinh, một mực làm bạn ngươi. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã không phải là một người, ngươi bây giờ cũng có người nhà." Nam nhân nghe nói, ngẩng đầu nhìn sao trời, trên mặt thời gian dần qua bò lên vẻ tươi cười, "Đúng vậy, ta cũng có người nhà." Hắc ám thế giới bên trong, Tô Bình nhìn xem trong tấm hình nam nhân cùng chim nhỏ, "Ta nhớ ra rồi, ta là Huyết Hải Chi Linh." "Không, ta có danh tự, ta gọi Tô Bình, nó là của ta chất nữ, gọi Tiểu Băng Phượng." Hắn ngẩng đầu lên, theo trên không bay xuống xuống tới nước mắt, không ngừng nhỏ xuống trên mặt của hắn. "Đây là nước mắt của nó, ta cảm nhận được tâm tình của nó hiện tại rất tuyệt vọng, rất thương tâm, nó đang hô hoán ta." Một cỗ cường đại ý niệm hiện lên. Toàn thân trên dưới, chán phóng ánh sáng lóa mắt, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Hắc ám thế giới, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc nhuộm thành một mảnh huyết hồng. "Đã nói xong, muốn một mực bảo hộ nó, nhưng bây giờ ta lại tổn thương nó, tại sao phải để cho ta đi tổn thương ta người quan tâm nhất, vì cái gì?" Tô Bình gầm lên giận dữ, cuồn cuộn sóng máu quét sạch bát phương. Giang giác, bốn phía hư không như mặt gương giống như bắt đầu vỡ vụn. "Bảo hộ quan tâm ta người nhà, bảo hộ cho ta ấm áp đồng bạn, đây chính là ta Tô Bình tín niệm." Tô Bình bước ra một bước, phương thế giới này hoàn toàn sụp đổ, ý thức trở về bản thể. "Đại bá, tỉnh." Nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ đã khóc đến khàn cả giọng Tiểu Băng Phượng, Tô Bình trong lòng run lên, hốc mắt tuôn ra một mảnh hơi nước, trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt, vội vàng buông ra Tiểu Băng Phượng cổ, ôm vào trong ngực. "Đại bá." Tiểu Băng Phượng sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn Tô Bình. "Ta tỉnh." Tô Bình cười gật đầu. Tiểu Băng Phượng lập tức mừng rỡ không thôi, nước mắt đều làm ướt Tô Bình trên lồng ngực quần áo, "Ta liền biết đại bá sẽ thức tỉnh, thật xin lỗi." Tô Bình nội tâm lâm vào thật sâu tự trách, không dám tưởng tượng, nếu là hắn không có thoát khỏi ma chướng, sẽ phát sinh nhiều đáng sợ sự tình. Nếu như tiểu gia hỏa chết thật trong tay hắn, vậy đời này tự hắn cũng không cách nào sống yên ổn. "Không có việc gì, chỉ cần đại bá có thể thức tỉnh là được." Tiểu Băng Vượng lắc đầu. Nơi xa, Tô Phàm bọn người nhìn nhau, nhao nhao không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt cũng theo đó bỏ lên vẻ tươi cười. Quả nhiên, chỉ có tiểu gia hỏa khả năng tỉnh lại Tô Bình. Chương 1985, thế ấn hiện, lại gặp Thanh Long chi hồn. Chương 1985, thế ấn hiện, lại gặp Thanh Long chi hồn không có khả năng tàn hồn khống chế đến Giang Nam thân thể, càng không ngừng lắc đầu, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Hủy diệt chi nhãn ma chướng, cứ như vậy tùy tiện bị Tô Bình đánh bỡ. Nói đùa cái gì? Đừng một bộ ngạc nhiên dáng vẻ được không? Thiếu chủ người bên cạnh, ngoại trừ lão phu cùng Tư Mã Anh, cái nào không phải quái vật? Chỉ là ma chướng, có thể ngăn cản bọn hắn. Công Tôn Trị cười đắc ý vẫn rất có tự biết rõ, đem hắn bản nhân cùng Tư Mã Anh tự động loại trừ bên ngoài. Chỉ là ma chướng. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đây chính là hủy diệt chi nhãn. Tàn hồn gào thét. Công Tôn Trị xem thường, xem xét ngươi liền chưa thấy qua cái gì việc đời. Cái gì đồ chơi? Tàn hồn choáng váng. Một cái thiên nhân cảnh sâu kiến, lại còn nói hắn cái này thần cảnh cường giả, chưa thấy qua việc đời. Chăm chú. Lý Nguyệt Tiên suy nghĩ sẽ, cười nói, kỳ thật so ra mà nói, Tô Bình lại càng dễ thông qua hủy diệt chi nhãn khảo nghiệm. Vì cái gì nói như vậy? Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn tương đối thuần túy. Hắn ra đời không sâu, trong đầu không có quá nhiều tạp niệm, ma chướng mang tới hiệu quả, tự nhiên cũng sẽ yếu hơn mấy phần. Lý Nguyệt Tiên giải thích, có đạo lý. Hai người gật đầu. Đương nhiên, cái này cũng may mắn mà có Tiểu Băng Phượng một mực chờ ở bên cạnh hắn, nhường hắn cảm nhận được chưa từng có ấm áp, chậm rãi đối đại gia đình này, sinh ra mãnh liệt thuộc về cùng ý lại. Hơn nữa lần này khảo nghiệm, nhất định có thể đối với hắn sau này tâm cảnh cùng trưởng thành, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lý Nguyệt Tiên mỉm cười. Tứ tượng phong ấn thần trận trên không, nhìn xem đi tới Tô Phàm bọn người, Tô Bình vẻ mặt thấy nấy, thật xin lỗi. Các ngươi xác thực có lỗi với chúng ta. Chúng ta đem ngươi trở thành thân đại ca, ngươi thế mà lục thân không nhận. Tiểu gia hiện tại rất thương tâm. Tô Phàm lắc đầu thở dài. Lý Hưu Đức nghe rằng, Bình ca, yêu cầu của chúng ta cũng không quá đáng, bồi thường tinh thần của chúng ta tổn thất là được. Tô Bình nhịn không được cười lên. Đương nhiên, phía dưới kết giới hiện ra một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt. Đám người giật mình, đội vàng túi đầu nhìn lại. Một con mắt dần dần đằng không mà lên. Cung tử vong chi nhãn tương tự, nhưng khác biệt chính là, con mắt này toàn thân đen nhánh, trong hốc mắt giống như một cái kinh khủng ma quật. Tô Bình nhìn xem hủy diệt chi nhãn, ta xem như thông qua được khảo nghiệm của ngươi a. Hủy diệt chi nhãn không có trả lời, chậm rãi khép lại, phun ra ngoài lực lượng hủy diệt, cũng lập tức bắt đầu tiêu tán. Một đám người mừng rỡ không thôi. Mặc dù hủy diệt chi nhãn không có trả lời, nhưng đã dùng hành động thực tế chứng minh. Lão khất cái quay đầu nhìn về phía Tô Bình, ha ha cười nói, hiện tại chỉ chờ hủy diệt chi nhãn dung nhập trong cơ thể của ngươi, tứ đại châu nguy cơ liền xem như hoàn toàn giải trừ. Vậy làm phiền. Tô Bình chắp tay, cúi đầu nhìn xem Tiểu Băng Phượng, đi trước mâu thân ngươi kìa, miễn cho đợi chút nữa ngộ thương ngươi. Được rồi. Tiểu Băng Phượng nhu thuận gật đầu, bay đến Lãnh Nguyệt trên vai, mâu thân, ta lợi hại không? Lãnh Nguyệt gật đầu cười một tiếng. Tô Bình hít sâu một hơi, quan bế bất diệt bá thể, không cần phải tên ăn mày độc thủ, chính mình ngay tại mi tâm mở ra một đầu miệng máu, nhìn xem hủy diệt chi nhãn, bắt đầu đi. Hủy diệt chi nhãn hóa thành một đạo lưu quang, không có vào Tô Bình mi tâm. Tô Phàm dung hợp tử vong chi nhãn lúc tình cảnh lại xuất hiện, mi tâm ra chóc thịt bong, máu tươi thẳng tuôn ra. Đồng thời, so Tô Phàm tình huống còn nghiêm trọng. Mặc dù Tô Phàm tu vi không bằng Tô Bình, nhưng thức hải cường độ lại muốn vượt xa hắn. Đối mặt hủy diệt chi nhãn lực lượng kinh khủng kia, thức hải tại chỗ liền vỡ ra từng đầu vết rách. Linh hải cùng linh hồn cũng sắp đứng trước nguy cơ chí mạng. Thấy tình thế không ổn, lão khất cái vung tay lên, Huyền Võ Mai Rùa cùng Bạch Hổ Chi Nha song song không có bảo Tô Bình mi tâm. Một lát sau, chờ dung hợp thành công, hai đại thần vật hóa thành ấn ký xuất hiện tại Tô Bình mi tâm bên trên thời điểm, Tô Bình trực tiếp hư nhược nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Lúc ấy nhìn Tô Phàm dung hợp tử vong chi nhãn, giống như cũng không nhiều nguy hiểm đi. Nhưng bây giờ, khi hắn tự mình đến dung hợp hủy diệt chi nhãn lúc mới phát hiện, so khảo nghiệm tính nguy hiểm còn cao. Nếu không có hai đại thần vật tương trợ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Phàm quay đầu trừng mắt Lý Hữu Đức, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian xuất ra Thiên Linh Đan, Trúc Đài Đan, Tố Hồn Đan cho đại ca an bảo. Cũng may mắn Tô Bình tu vi đến thần cảnh, bằng không liền cái kia thức hải cùng linh hồn cường độ, cho dù có hai đại thần vật tương trợ, sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Hết thể kết thúc, Tô Phàm cũng thu hồi Ma Vương đỉnh cùng Ma Vương tay phải, dư quang liếc nhìn Yến Giang Nam, thấp giọng hỏi, đại ca, còn có thể ra tay sao? Tô Bình sững sờ, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đối phó kia tàn hồn. Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Tô Bình là thần cảnh cường giả, chỉ cần xuất kỳ bất ý ra tay, nhất định có thể diệt đi kia tàn hồn. Ra tay nhất định có thể ra tay. Hơn nữa lúc trước, đại hắc cẩu cũng đem ẩn thân thuật truyền thụ cho ta, cũng có thể giết hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá ta chỉ lo lắng, Yến Giang Nam linh hồn cùng thức hải gánh không được. Tại thức hải giao phong là một loại rất nguy hiểm hành vi. Nếu như đổi thành Tô Phàm bọn người, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao linh hồn khác hẳn với thường nhân cường đại, nhưng Yến Giang Nam không giống, linh hồn rất yếu đuối, tu vi cũng chỉ có thiên nhân cảnh. Nếu quả thật tại hắn thức hải bên trong cùng tàn hồn giao phong, đến lúc đó khẳng định sẽ tai họa tới Yến Giang Nam linh hồn. Thức hải cùng linh đài nát bấy, còn có thể chữa trị. Nhưng linh hồn một khi nát bấy, ngay cả tố hồn đan cũng không cứu về được. Tô Phàm nhíu mày, vậy thì có cái gì sách lược bài toàn? Tô Bình nghĩ nghĩ, tốt nhất có thể khiến cho tàn hồn chính mình đi ra. Có thể việc này cũng hiển nhiên không có khả năng. Dù sao tàn hồn cũng không đốc, một khi theo Yến Giang Nam thức hải đi ra, đó là một con đường chết. Đau đầu. Tô Phàm lau chán. Đồng nhiên, Một mảnh huyết quang theo Tô Phàm thể nội xô ra. Đám người ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy một cái huyết hồng sắc ấn ký, theo Tô Phàm đỉnh đầu nổi lên, chậm rãi bay lên không. Thế ấn. Tô Phàm sững sờ. Không đợi một đám người lấy lại tinh thần, một tiếng to rõ long ngâm, một đạo khổng lồ hư ảnh theo thể ấn bên trong bay ra đến. Thanh Long Chi Hồn. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Thanh Long Chi Hồn ở trên không bay lượn một vòng, dừng ở đang trên không, cúi đầu quan sát một đám người, kia như bảo thạch thanh tịnh mắt rồng tràn đầy vui mừng, cảm ơn các ngươi những năm này là tứ đại châu nỗ lực. Không có hoa mắt, thật sự là Thanh Long Chi Hồn. Tô Phàm lấy lại tinh thần, trong mắt có hơi hơi chuyển, không cần khách khí không cần khách khí, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, coi như không có huyết thể ước thúc, tiểu gia cũng nghĩa bất dung tử. Bên cạnh Lý Hữu Đức bọn người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Phàm. Ma đầu kia, lúc nào thời điểm biến như thế có trách nhiệm tâm. Nhìn vẻ mặt chính khí Tô Phàm, Thanh Long Chi Hồn ha ha cười nói, ta quả nhiên không thấy nhìn lầm. Tô Phàm hồ nghi, Thanh Long tiền bối, ngươi thế nào tại thể ấn bên trong? Thanh Long Chi Hồn giải thích, năm đó ngươi lập xuống huyết thể thời điểm, ta một đạo ý thức liền dung nhập thể ấn, cho nên những năm này ngươi việc đã làm, ta đều nhìn ở trong mắt. Tô Phàm giật mình gật đầu, nhưng đột nhiên biến sắc, vậy ta cùng nàng dâu thân mật thời điểm, không phải cũng bị ngươi thấy được? Muội, thể nội thế mà một mực trốn tránh cùng nhìn lén. Xem ra sau này phải chú ý điểm. Giống Ma Vương đỉnh, Ma Vương tay phải, cục gạch những vật này, tốt nhất tại thân mật thời điểm đều ném đi một bên. Lãnh Nguyệt trên trán bò lên một loạt hắc tuyến, không khỏi quay đầu trừng mắt Tô Phàm. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, vẻ mặt định nọt nhìn qua Thanh Long Chi Hồn, ngươi xem chúng ta bảo hộ tứ đại châu kỳ thật cũng thật cực khổ, không biết rõ có cái gì ban thưởng. Đại gia bừng tỉnh hiểu ra, thì ra ở chỗ này chờ Thanh Long Chi Hồn. Thanh Long Chi Hồn cũng không khỏi sửng sở. Cái này đảo ngược, nói thật tới có chút nhanh, để nó là vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Phàm xoa xoa tay, chúng ta cũng không tham lam, mỗi người ban thưởng một cái thần khí là được. Ma Lạt Thỏ đầu quay đầu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Phàm. Cái này còn gọi không tham lam? Không thể không thừa nhận, hôn đản này ra mặt dày, vô địch thiên hạ. Thanh Long Chi Hồn cũng cười khổ một tiếng, hiện tại ta bất quá chỉ là một đạo ý thức biến thành, đi đâu đi cho ngươi tìm nhiều như vậy thần khí? Vẫn là đến điểm thực tế a. Cái gì thực tế? Tô Phàm hồ nghi. Thanh Long Chi Hồn cười không nói, một cỗ vô hình vĩ lực, giống như thủy triều trong nháy mắt quét sạch trời cao, đem Yến Giang Nam bao phủ. Thanh Long, thả ta ra theo sát. Chỉ thấy một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai, một đạo tàn hồn theo Yến Giang Nam đỉnh đầu xuất hiện. Tô Phàm bọn người quay đầu nhìn lại, lập tức nhịn cười không được. Ha ha, xác thực rất thực tế. Cái này không nghi ngờ gì, giúp đại ân của bọn họ a. Tàn hồn tiểu lão đệ, kế tiếp nhìn ngươi còn thế nào phép lối. Chương 1986, tứ tượng giới, thượng cổ đại lục. Chương 1986, tứ tượng giới, thượng cổ đại lục. Nhưng mà, mặc dù tàn hồn bị Thanh Long Chi Hồn cưỡng ép câu ra, nhưng Yến Giang Nam cũng không có thức tỉnh, chậm rãi đổ xuống. Chuyện gì xảy ra? Công Tôn Trị ngạc nhiên nghi ngờ, tiến lên ôm Yến Giang Nam, xem xét tương thế. Tô Phàm mấy người cũng giật mình, vội vàng chạy tới. Một lát sau, Công Tôn Trị mỉm cười, lấy ra một cái tố hồn đan, bỏ vào Yến Giang Nam miệng bên trong, chỉ là linh hồn bị thương nặng, tạm thời lâm vào hôn mê. Đám người nhao nhao không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp lấy, bọn hắn liền nhìn về phía tàn hồn. Tàn hồn dường như một đám lớn bằng ngón cái ngọn lửa màu đen, bị Thanh Long Chi Hồn thần uy trói buộc không cách nào động đậy, như một con dê đợi làm thịt. Biết độc tử đồ chơi, tiếp tục cùng chúng ta phép lối. Lý Hưu Đức tiện hề hề đi lên, đưa tay một phát bắt được tàn hồn, thư thần chi lực phun ra ngoài, lớn bằng ngón cái tàn hồn, lúc này liền ma diệt rơi một nửa. Ta liền phách lối sao lại? Tàn hồn kêu gào. Không sợ chết? Lý Hữu Đức nhíu mày. Chết? Tàn hồn cười ha ha, ngươi cho rằng chuyện này đã đến này kết thúc? Lý Hữu Đức không khỏi sửng sở, hồ nghi, có ý tứ gì? Tàn hồn khẽ nói, trước thả ta ra. Lý Hữu Đức quay đầu nhìn về phía Tô Phàm bọn người. Tô Phàm hơi chút trầm ngâm, buông hắn ra, xem hắn muốn nói gì. Liên tàn hồn hiện tại trạng thái, không có khả năng theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy đi, hơn nữa chỉ cần nhìn kỹ chút, cũng không có khả năng lại đi tổn thương những người khác. Lý Hữu Đức buông tay ra. Tàn hồn phiêu phủ ở hư không, dần dần huyễn hóa thành một người trung niên nam nhân, ba mươi mấy tuổi bộ dáng, mặc toàn thân áo đen, thân thể có chút gầy gò, một đôi hẹp dài đôi mắt, lộ ra âm lãnh quang trạch. Vương Tiểu Tiên đánh giá tàn hồn, méo miệng, xem xét liền không giống vật gì tốt. Tàn hồn xem thường, liền các ngươi những này đồ vô sỉ, cũng có mặt nói người khác không phải đồ tốt. Đại gia ngươi. Vương Tiểu Tiên mò lên ống tay áo, mang to, cẩu vật, hôm nay ngươi không phải đem lời nói rõ ràng ra, chúng ta đến cùng cái nào vô sỉ? Tàn hồn cười lạnh một tiếng, cái nào vô sỉ, chính ngươi trong lòng không có số. Bản soái ca giết chết ngươi. Tô Phàm ngăn đón Vương Tiểu Thiên, không nhịn được nhìn xem trung niên nam nhân thúc giục, muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, đừng chờ chúng ta mất đi kiên nhẫn, đến lúc đó liền cơ hội mở miệng đều không có. Trung niên nam nhân lạnh lùng nhìn Tô Phàm, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Tô Phàm lập tức không khỏi gân xanh nổi lên. Lão hổ không phát huy, ngươi làm tiểu gia là con mèo bệnh. Làm hắn. Giống to một tiếng. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên lập tức nào tới, trung niên nam nhân hình người hình thái tại chỗ sụp đổ. Hư thần chi lực, điên cuồng rào sát lấy tàn hồn. Dừng tay dừng tay. Tàn hồn luôn cuống. Đây là thật chuẩn bị xuống tử thủ a. Tô Phàm gầm thét, còn cũng không. Không được không được. Tàn hồn vội vàng đáp lại. Thật sự là cho ngươi mặt mũi. Ta nhìn ngươi chính là phạm tiện, không đánh không thoải mái. Hai người hùng hùng hổ hổ thu hồi hư thần chi lực. Cũng không nhìn một chút mình bây giờ cái gì tình cảnh, còn dám cùng bọn hắn cuồng, cố tình muốn chết. Tàn hồn lại lần nữa biến hóa thành hình người hình thái, nhìn xem Tô Phàm hai người sợ không thôi. Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, nhìn cái gì vậy, còn không nói. Nói. Tàn Hồn gật đầu cười lấy lòng, các ngươi có thể từng nghe nói Thượng Cổ Đại Lục. Thượng Cổ Đại Lục. Tô Phàm bọn người nhìn nhau. Thượng Cổ Đại Lục không nghe nói, nhưng thời kỳ Thượng Cổ bốn chữ này cũng là thường xuyên nghe Đại Hắc Cẩu nhắc lên. Thượng Cổ Đại Lục rộng lớn vô ngần, so tứ tượng giới lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Giống nhau, Thượng Cổ Đại Lục địa linh nhân kiệt, đản sinh ra vô số kinh khủng thần ma, chúng ta những người này chính là đến từ Thượng Cổ Đại Lục. Tàn Hồn cười ngạo nghễ. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Lúc trước Lý Gia lão đại cũng đã nói, Tư Đồ Nguyệt những người này là ngoại lai sinh vật, thật đúng là như thế. Chờ một chút, tứ tượng giới. Tô Phàm hồ nghi, tứ tượng giới là địa phương nào? Tàn Hồn thản nhiên nói, tứ tượng giới chính là các ngươi hiện tại chỗ phiến đại lục này. Tô Phàm liếc nhìn một phía, thì ra thế giới này gọi tứ tượng giới. Tàn Hồn vẻ mặt khinh thường, nhưng tứ tượng giới bất quá chỉ là một cái viên đạn giống như tiểu thế giới, căn bản là không có cách cùng tượng cổ đại lục so sánh. Có hay không khoa trương như vậy? Tô Phàm có chút không thể tin được. Tứ tượng giới nhỏ? Không nhỏ. Không nói trước tứ đại châu cùng táng thần hải, chỉ nói tứ đại quận, người bình thường dốc cả một đời, chỉ sợ cũng không cách nào đi đến tứ đại quận. Tàn Hồn chế giễu, chỉ có thể nói, ngươi chưa thấy qua việc đời. Tô Phàm mặt đen lên, ngươi lại muốn bị đánh. Tàn Hồn cổ co rụt lại, tức giận, ngoại trừ dùng vũ lực uy hiếp người khác, ngươi còn biết cái gì? Tô Phàm một bên ma quyền sát trưởng, một bên giãy rủa cổ, nhè răng, tiểu gia sẽ còn lấy đức phục người, muốn hay không thể hội một chút? Yên tâm, không thu phí. Rất không cần phải, rất không cần phải. Tàn Hồn ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Hưu Đức suy nghĩ một chút, cho nên chân chính mong muốn tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn người, kỳ thật không phải là các ngươi. Thông minh. Tàn Hồn giơ ngón tay cái lên, chân chính mong muốn tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn người là chúng ta phía sau đại nhân vật. Những đại nhân vật này, mỗi một vị đều là một tay che trời tồn tại. Tô Ma Vương, ngươi ngẫm lại xem, đến tương lai nào đó một ngày, khiến cái này đại nhân vật biết được tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn tại ngươi cùng Tô Bình trên thân, đến lúc đó các ngươi còn sẽ có ngày sống dễ chịu. Nói xong lời cuối cùng, Tàn Hồn nhịn không được cười ha ha, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tô Phàm cùng Tô Bình nhìn nhau, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cho nên các ngươi dung hợp hủy diệt chi nhãn cùng tử vong chi nhãn, không những không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ cho các ngươi đưa tới tai họa ngập đầu. Nếu là không tin tưởng, các ngươi có thể hỏi Thanh Long Chi Hồn, nó so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Nghe nói, Tô Phàm bọn người nhao nhao ngẩng đầu nhìn Thanh Long Chi Hồn. Thanh Long Chi Hồn điểm đầu, hắn nói những này là thật. Hóa ra vẫn là hai cái khoai lang bỏng tay. Tô Phàm nhịn không được chửi mẹ. Thanh Long Chi Hồn cười trấn an, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần các ngươi không giải khai phong ấn, dù cho tiến vào thượng cổ đại lục, bọn hắn phía sau đại nhân vật cũng không phát hiện được. Nhìn một cái ngài đây là nói gì vậy? Muốn hay không mở ra phong ấn, là chúng ta có thể quyết định. Tô Phàm hữu khí vô lực. Chỉ cần tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn bằng lòng, vài phút liền có thể đánh vỡ phong ấn, chính mình chạy đến. Cho nên quyền quyết định tại tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn. Hắn cùng Tô Bình hoàn toàn chính là hai cái công cụ người. Yên tâm đi, tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn chỉ cần bằng lòng đi với các ngươi, vậy chúng nó cũng sẽ không hại các ngươi. Thanh Long Chi Hồn cười một tiếng. Vậy ai biết? Ngược lại chuyện này, phong hiểm rất lớn, nếu là không có gì tốt chỗ, ta cùng đại ca khẳng định là tâm không cam tình không nguyện. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, không che giấu chút nào. Đỏ chân trắng trợn dọa dẫm, bắt chẹt. Thanh Long Chi Hồn bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy đi, nếu có hướng một ngày chúng ta có thể gặp mặt, đến lúc đó ta ban cho các ngươi một trận tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Tô Phàm trong mắt sáng lên, đừng chờ sẽ có một ngày, hiện tại liền cho. Thanh Long Chi Hồn mắt biết hai ngơ, ha ha cười nói, chờ mong cùng các ngươi chính thức gặp mặt ngày đó. Dứt lời ngay tại không trung tiêu tán. Tô Phàm sắc mặt đen nhánh. Đường đường bảo hộ thần thú, thế mà cũng như thế không phóng khoáng, một chút cách cục đều không có. Không có tiền đồ. Đồng nhiên, Tô Phàm như tên trộm nhìn Tàn Hồn, lão ca, chúng ta thương lượng thương lượng. Thương lượng cái gì? Tàn Hồn lập tức không khỏi hoảng hốt. Tô Phàm xoa xoa tay, xem như thần cảnh cường giả, ngươi khẳng định có thần quyết ta. Đương nhiên là có. Tàn Hồn ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Tô Phàm ngón tay thương cùng, chỉ cần ngươi đem thần quyết cho chúng ta nhìn trời phát hệ, khẳng định thả ngươi một con đường sống. Chương 1987, tươi sống nhục nhã chết. Chương 1987, tươi sống nhục nhã chết. Nhìn xem Tô Phàm kia lời thề son sắt dáng vẻ, bên cạnh Lý Hữu Đức bọn người liền không nhịn được mỉm cười. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, nói chính là gia hòa này. Tàn Hồn tự nhiên cũng không đốc. Dù sao đã sớm biết rõ Tô Phàm đức hạnh, ngươi nếu là lập xuống huyết hệ, ta liền đem thần quyết cho ngươi. Chỉ có huyết hệ mới có tin phục lực. Bình thường lời thề, liền cái dám đều không phải là, lừa gạt một chút đồ đần vẫn được. Tô Phàm trầm mặt, cho thể diện mà không cần. Mập mạp chết bẩm, bữa, nhường hắn thể hội một chút cái gì gọi là lấy đứa phục người. Được rồi. Hai người gật đầu, vẻ mặt không có hảo ý hướng Tàn Hồn đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Nói cho các ngươi biết, làm người hay là muốn giảng điểm đạo lý? Tàn Hồn hốt hoảng lui lại. Ai cùng ngươi giảng đạo lý? Hai người nhào tới, lần nữa đánh tan Tàn Hồn hình người hình thái. Tô Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ một lát, cười hát hát nói, bữa, mập mạp chết bẩm, tiểu gia đột nhiên nghĩ đến một cái tra tấn Tàn Hồn biện pháp tốt. Biện pháp gì? Hai người hồ nghi. Lãnh Nguyệt mấy người cũng nhịn không được hướng Tô Phàm ném đi ánh mắt tò mò. Tô Phàm lấy ra một vò 10 ngày say, ngửa đầu lộc cộc cũng sạch, rất nhanh liền còn lại một cái vò rượu không. Nhưng không có ném. Tô Phàm cầm vò rượu không đi lên, đến, đem nó đặt vào. Phàm ca, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai người càng phát ra hoang mang. Tô Phàm tiến đến hai người bên thai nói thầm vài câu. Nghe xong hai người, lập tức không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phàm ca, ngươi thế nào hèn như vậy đâu? Bất quá ta ưa thích. Hai người cười ha ha một tiếng, đem tàn hồn ném vào vỏ rượu. Các ngươi đừng quá mức. Không rõ ràng cho lắm tàn hồn, hoảng hốt không thôi. Yên tâm, chúng ta đều là người tốt, sẽ thiện đãi mỗi một vị tù binh. Tô Phàm nghe răng, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, Cơ Tiểu Nguyệt, Lý Nguyệt Tiên, Tiểu Băng Phượng, Tư Mã Anh, các ngươi hãy ngó qua chỗ khác. Vì cái gì? Mấy người không hiểu. Cái này còn cần hỏi. Để các ngươi nữ xoay qua chỗ khác, vậy khẳng định là bởi vì tiếp xuống hình tượng, không thích hợp nữ nhân các ngươi bây xem. Tô Phàm trợn trắng mắt. Lãnh Nguyệt mấy người mắt nhìn vò rượu không, lại nhìn xem Tô Phàm ba người tư thế kia, đại khái đã đoán được cái gì. Vô sỉ. Hạ Lưu. Tăng Đức Hạnh. Cơ Tiểu Nguyệt xem thường. Mấy cái nữ nhân cùng Tiểu Băng Phượng xoay người, Tô Phàm ba người nhìn nhau, lập tức vây quanh vò rượu, vẻ mặt cười gian, tàn hồn tiểu lão đệ, có thể từng hưởng qua quỳnh tương ngọc dịch. Đai lưng, buông lỏng. Rầm rầm. Ba cô quỳnh tương ngọc dịch lập tức điên cuồng rót vào vò rượu. A hỗn đản, các ngươi còn là người sao? Tàn hồn tê tâm liệt phế chu lên. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Khương Trần chắp tay trước ngực, vẻ mặt đồng tình. Thật không phải thứ gì. Ma là thỏ đầu xem miệng. Xác thực. Ma Giao cũng đi theo gật đầu. Thậm chí ngay cả lão khất cái cũng không nhịn được che lấy cái chán. Nhân tài, đều là nhân tài. Ha ha, hương vị như thế nào? Chúng ta cái này quỳnh tương ngọc dịch, xưa nay không tiện nghi người ngoài, cho nên tiểu tử ngươi có phúc khí. Hảo huynh đệ, chớ cùng chúng ta khách khí. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ba người ngửa đầu, chống nạnh, cười ha ha. Si khả sát bất khả nhục. Tàn hồn gầm lên giận dữ. Sau một khắc, nó ngay tại vò rượu bên trong ầm vang tán loạn, chớp mắt liền hôi phi yên diệt. Ba người vô cùng ngạc nhiên. Tự sát? Không đúng, phải nói là tự hủy. Chết. Tô Bình tiến lên, nhìn xem chứa nửa vò quỳnh tương ngọc dịch vò rượu. Ba người gật đầu. Tô Bình tức giận trừng mắt ba người, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Vậy chúng ta cũng không biết hắn sẽ như vậy yếu đất ta. Ba người vội vàng buộc chặt đai lưng, vẻ mặt vô tội. Các ngươi nhìn một cái, các ngươi nhìn một cái, bọn hắn cái này nói là tiếng người. Ma Giao kêu to. Sống sờ sờ đem người khác đục nhã chết, thế mà còn nói người khác yếu đất. Gặp qua không muốn mặt, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tiểu Băng Phượng hì hì cười một tiếng, Ma Giao ca ca, quen thuộc liền tốt. Quả thật có chút vấn đề muốn hỏi bọn hắn. Thì như người sau lưng bọn họ là ai? Thượng cổ đại lục lại tại địa phương nào? Còn có Tô Thanh Sơn, cùng thượng cổ đại lục có quan hệ hay không? Lãnh Nguyệt liếc nhìn Tô Phàm ba người, cảm giác sâu sắc bất lực. Ba người đứng chung một chỗ, rụt cổ lại xoa xoa tay, ngượng ngùng cười không ngừng, cực kỳ giống ba cái ngu ngơ. Cơ Tiểu Nguyệt liếc nhìn ba người, đã quỳnh tương ngọc dịch chân quý như vậy, vậy cũng không thể lãng phí, chính các ngươi uống à. Nghe xong lời này, ba người vội vàng một cước đá hướng vào rượu. Đông một tiếng, vò rượu rơi vào trước phương đại hải, biến mất không thấy gì nữa. Cơ Tiểu Nguyệt trợn trắng mắt, nhìn xem Tô Bình cùng Lãnh Nguyệt, không có việc gì, còn có kiếm vô tình. Đúng đúng đúng. Ba người gật đầu như dã tỏi. Chờ tiểu tiện tiện tiêu hóa kia ma tộc lão đầu ký ức sau, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Lão khất cái khàn khàn cười nói, vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Có thể. Đại gia gật đầu. Tô Phàm nghĩ nghĩ, vậy dứt khoát đi thiên đường eo biển, ngược lại thiên đường eo biển cách nơi này cũng không xa, vừa vặn tiểu gia cũng thật lâu không nằm mơ. Nằm mơ? Đại gia hầu nghi nhìn xem Tô Phàm, có ý tứ gì? Tô Phàm nói rằng, Tô Thanh Sơn tại thiên đường eo biển, không phải lưu lại một tòa nhà tranh. Mỗi lần ở đằng kia nhà tranh đi ngủ, tiểu gia đều sẽ làm một giấc mộng. Không sai không sai, là có việc này. Bị Tô Phàm một nhắc nhở như vậy, Lý Hữu Đức mấy người cũng trở về nghĩ tới. Thiên đường eo biển. Làm Tô Phàm đi vào thiên đường eo biển bên ngoài, lúc này không khỏi mắt trợn tròn. Trước kia thiên đường eo biển bốn phía, lâu dài tràn ngập từng mảnh màu trắng mây mù, đem thiên đường eo biển ngăn cách, cần mở ra thiên mạch mới có thể đi vào. Nhưng bây giờ, kia màu trắng mây mù đã biến mất, thiên đường eo biển cũng có thể thấy rõ ràng. Lơ lửng ở trên không kia chín tòa hòn đảo, huyết sát tế đàn, cũng đều là nhìn một cái không sót gì. Lão khất cái nói rằng, hẳn là Tư Đồ Nguyệt lúc trước đến thiên đường eo biển phá đi. Tô Phàm vẻ mặt giật mình, kia nhà tranh còn ở đó hay không? Không rõ ràng. Lão khất cái lắc đầu, Tư Đồ Nguyệt thoát không sau, lão phu vẫn canh giữ ở đáy biển hòn đảo, còn chưa kịp cẩn thận đã kiểm tra. Tô Phàm hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện lướt vào một tòa huyền không đạo tự. Sông núi sụp đổ, đại địa phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản có cây xanh um, sinh cơ bừng bừng hòn đảo, giờ phút này chỉ còn một mảnh hỗn độn. Không bao lâu, hắn liền xe nhẹ đường quen đi vào nhà tranh trước. Nhưng bây giờ, đâu còn có nhà tranh, liền cặn bã cũng không tìm tới. Kia một mực bảo hộ lấy nhà tranh kết giới, cũng đã biến mất. Cái này nữ nhân đang chết, cũng quá không nhân tính, thế mà liền một tòa nhà tranh đều không buông tha. Không có nhà tranh, tiểu gia còn thế nào nằm mơ? Tô Phàm mắng to. Đám người vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tô Phàm. Nghe được cái này cái gì nằm mơ, luôn cảm giác là lạ. Các ngươi không hiểu. Tô Phàm bất lực thở dài, tiểu gia nghiêm trọng hoài nghi, mộng cảnh kia bên trong xuất hiện người, khả năng chính là ta kia chưa hề gặp mặt vị hôn thê, ta phải thấy rõ nàng dáng dấp ra sao, về sau mới tốt đi tìm nàng. Kia nếu không ngươi liền nằm trên mặt đất thử một chút, có lẽ không có nhà tranh, cũng có thể tiến vào mộng cảnh kia. Lý Hữu Đức suy nghĩ, đi, thử một chút. Tô Phàm gật đầu, tiến lên đặt mông ngồi dưới đất, vươn tay, nàng dâu, mau tới đây, chúng ta ngủ chung cảm giác. Lãnh Nguyệt trợn trắng mắt, quay người rời đi. Tô Phàm chu lên, nàng dâu, chớ đi a, không có ngươi ở bên cạnh, vi phu ngủ không được a. Phạm ca, bàn ra cùng ngươi. Còn có ta. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên đụng lên đi, chỉnh chỉnh tề tề nằm tại Tô Phạm bên cạnh. A Di Đà Phật. Khương Trần đi lên trước, ba vị thí chủ đều nằm xong sao? Nằm xong. Ba người gật đầu. Khương Trần chắp tay trước ngực, sáng quắc đầu hiện ra Phật quang, vậy được, tiểu tăng liền bắt đầu là ba vị siêu độ. Ta siêu đại gia ngươi. Ba người đứng lên, nhào tới đè xuống Khương Trần chính là dừng lại điên cuồng chuyển vận. Chương 1988, gấp a, Huyền Thiên Băng Quan Tải lại xuất hiện. Chương 1988, gấp a, Huyền Thiên Băng Quan Tải lại xuất hiện. Một bên khác, Lãnh Nguyệt đứng tại tế đàn trước. Nhớ kỹ Tô Phàm trước kia nói qua, ban đầu ở viễn cảnh bên trong gặp phải Tô Thanh Sơn thời điểm, Tô Thanh Sơn từng nói qua, chỉ cần giải quyết huyết nguyệt hạo kiếp, liền có thể mở ra tòa tế đàn này. Cho nên, cái này tế đàn hẳn là mới là mấu chốt nhất đồ vật. Nghĩ đến cái này, nàng quay đầu nhìn về phía Lao Khất Cái, tiền bối, lúc trước Tư Đồ Nguyệt vì cái gì không phá hủy tòa tế đàn này? Lao Khất Cái nghĩ nghĩ, hẳn là thực lực của nàng còn chưa đủ lấy phá hủy tòa tế đàn này. Mạnh như vậy, một bên Tô Bình nghe nói, nhịn không được đưa tay đè xuống tế đàn, thần lực quần quật mà ra, quả nhiên không cách nào dung chuyển tế đàn. Cơ Tiểu Nguyệt hồng nghi, vậy cái này tòa tế đàn rốt cuộc có gì dùng? Lao Khất Cái nói, nghe nói là truyền tống tới một chỗ nào đó. Địa phương nào? Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên chạy tới. Phía sau Khương Trần là mắt mũi sưng bầm, chật vật đến cực điểm. Tiểu Bang Phượng cười trộm, đáng thương Khương Trần ca ca, lại bị khi dễ. Cụ thể địa phương nào, lão phu không biết rõ, bởi vì Tô Thanh Sơn chưa từng có cho lão phu cùng con thỏ nhỏ nói rõ qua. Bất quá bây giờ Lao Khất Cái bước cằm, dường như nghĩ đến cái gì, nhưng lại không dám nói. Ma Lạt thỏ đầu suy nghĩ hạ, lão đầu, ngươi có phải hay không muốn nói, tòa tế đàn này chính là thông hướng thượng cổ đại lục thông đạo. Lao Khất Cái gật đầu, bởi vì Tô Thanh Sơn mỗi lần đều là từ nơi này trở về, cuối cùng lại từ nơi này cách mở. Cho nên, nếu như cái này tế đàn thật sự là thông hướng thượng cổ đại lục đường, kia Tô Thanh Sơn khẳng định ngay tại thượng cổ đại lục. Nói như vậy, tiểu gia vị kia vị hôn thê, khả năng cũng tại thượng cổ đại lục. Tô Phàm càng nói càng kích động, giống to, đều cho tiểu gia tránh ra, tiểu gia hiện tại liền khôi phục tế đàn, tiến về thượng cổ đại lục. Lý Hữu Đức không hiểu, Phàm ca, ngươi gấp cái gì? Tô Phàm quay đầu trừng mắt Lý Hữu Đức, bị đồng tâm ấn trói buộc người không phải ngươi, ngươi đương nhiên không đội. Mập mạp chết bầm này, điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo. Gấp có làm được cái gì? Kia tàn hồn cũng đã nói, thượng cổ đại lục vô biên băng ác, coi như ngươi thật tiến vào thượng cổ đại lục, trong thời gian ngắn có thể tìm tới kia vị hôn thê. Lại nói, cậu ca bọn hắn còn tại Lưu Vân Tông, không phải đến nối liền bọn hắn. Lý Hữu Đức im lặng. Tô Phàm nhìn xem huyết sắc tế đàn, quay người đi đến bệ đá bên dưới, đặt mông ngồi dưới đất, tâm tình tương đối phiền muộn. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tô Phàm bóng lưng, quay người đi qua, kỳ thật ta cũng không phải rất gấp. Nàng dâu, ngươi không đổi, ta gấp a. Ngươi biết đối với một cái nam nhân bình thường mà nói, cả ngày đối mặt một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nàng dâu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, là một loại gì tư vị? Tô Phàm than thở, cho là hắn muốn đi thượng cổ đại lục, không muốn. Cho là hắn muốn đi tìm Tô Thanh Sơn, không muốn. Bởi vì đối cái này cái gọi là cha ruột, hắn căn bản không có cảm giác gì. Lại nhìn Tư Đồ Nguyệt mấy đại ma thần, bây giờ nhao nhao vẫn lạc. Tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn nguy cơ cũng đã giải trừ, tứ tượng giới thiên hạ thái bình. Hắn cũng coi là công thành lui thần, mang theo nàng dâu tìm một chỗ không người, trải qua thần tiên quyến lữ tháng ngày, hắn không tâm sao? Cũng không có biện pháp. Đồng tâm ấn tồn tại, nhưng hắn tất cả mộng tưởng đều biến xa không thể chạm. Lãnh Nguyệt trầm mặc trận, ngồi Tô Phàm bên cạnh, ngươi muốn thật không muốn đi thượng cổ đại lục, vậy chúng ta không đi tốt. Không đi. Tô Phàm sững sờ. Lãnh Nguyệt gật đầu, ngược lại ta cũng không quan tâm nam nữ điểm này sự tình, về phần đứa nhỏ, cùng lắm thì đến lúc đó đi nhận nuôi hai cái. Tô Phàm choáng váng, nàng dâu, ngươi có phải hay không ngã bệnh? Sinh bệnh. Lãnh Nguyệt hồ nghi. Ngươi muốn không có bệnh lời nói, làm sao lại không quan tâm đâu? Nàng dâu, ngươi cũng đừng làm ta sợ, nếu là thật có bệnh, nhưng phải sớm một chút nói cho vi phu nghĩ biện pháp giúp ngươi trị. Tô Phàm bắt lấy Lãnh Nguyệt tay, vẻ mặt lo lắng. Lãnh Nguyệt khỏe miệng có chút co lại, đưa tay tại Tô Phàm trên trán gõ xuống, ta nhìn ngươi mới có bệnh. Đúng thế, bệnh tương tư. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, đưa tay đem Lãnh Nguyệt ôm vào trong ngực, yên tâm đi, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta nhất định có thể có con của mình. Ai muốn cho ngươi sinh con? Lãnh Nguyệt gương mặt nóng lên. Ngươi a. Tô Phàm tiện hề hề cười nói, không phải ngươi muốn cho ta đi tìm cái kia bị hôn thê? Ngươi dám? Lãnh Nguyệt ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, dám cùng những nữ nhân khác sinh con, ta một cái kéo cho ngươi răng rắc rơi. Tô Phàm một cái giật mình. Nữ nhân, quả nhiên tâm ngon a. Thoáng chớp mắt, sau ba ngày, Tô Phàm thật đúng là đi nhà tranh vị trí thử qua, có thể ngủ một giấc tỉnh, cái gì cũng không mơ tới. Sáng sớm, Tiến Giang Nam rốt cục tỉnh lại. Mở mắt ra một phút này, liền thấy mấy trương gương mặt gần trong gang tấc, mỗi một cái đều là nhe răng niết miệng, tại chỗ giật mình. Đại ca, tỉnh rồi. Ngủ được dễ chịu không? Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi đi tìm nhỏ chị dâu, bồi tiếp ngươi ngủ tiếp. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên hắc hắc cười không ngừng. Tiến Giang Nam khỏe miệng co quắp động, mê mang nhìn xem bốn phía, đây là cái nào? Ngươi không nhớ rõ? Ba người hồ nghi. Tiến Giang Nam ngồi xuống, cố gắng nghĩ lại một lát, ta nhớ được, giống như bị người ám toán, sau đó thì cái gì cũng không biết. Tô Phàm thở dài, không biết rõ tốt, miễn cho đến lúc đó ngươi hãy nấy. Tiến Giang Nam nhíu mắt, chẳng lẽ ta làm chuyện gì thương thiên hại lý? Tô Phàm gật đầu. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng đi theo trùng điệp gật đầu, càng không ngừng than thở. Ta làm cái gì? Yến Giang Nam hoảng hốt không thôi. Tô Phàm thở dài, ngươi vẫn là đừng biết cho thỏa đáng. Mau nói. Yến Giang Nam thúc giục, ngươi đem huyết nguyệt cùng tử vong phong bạo đầu nguồn cho phong xuất ra, bây giờ chúng ta tứ đại châu đều đã bị huyết nguyệt cùng tử vong phong bạo lực lượng bao phủ. Như ngươi thấy, tứ đại châu hiện tại người còn sống đều tại cái này. Tô Phàm thở dài. Yến Giang Nam quay đầu nhìn bốn phía, ánh mắt theo lãnh nguyệt bọn người trên thân từng cái đảo qua, liền thừa chút người này còn sống. Lấy lại tinh thần, Yến Giang Nam liền đội vàng hỏi, kia Thanh Long Thần Điện đâu? Tô Phàm ba người không có trả lời, nhao nhao thở dài một tiếng. Yến Giang Nam thân thể kịch liệt nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, tứ đại châu sinh linh đều bị ta hại chết, ta là tứ đại châu tội nhân cha, bản các ca, vừa các ngươi quá mức. Yến Thúc Thúc mới vừa vặn thức tỉnh, các ngươi cứ như vậy dọa hắn, dọa ra cái nguy hiểm tính mạng làm sao bây giờ? Tiểu Băng Phượng tức giận bay tới, Yến Thúc Thúc, đừng nghe bọn họ chuyện ma quỷ, huyết nguyệt cùng tử vong phong bạo đầu nguồn chúng ta đã giải quyết, Thanh Long Thần Điện cũng không có gặp phải nguy hiểm, tất cả mọi người còn rất tốt. Thật. Yến Giang Nam nhìn qua Tiểu Băng Phượng. Tiểu Băng Phượng hì hì cười một tiếng, ta như thế thành thật hải tử, còn có thể lừa ngươi. Yến Giang Nam lập tức quay đầu trừng mắt Tô Phàm ba người. Thấy tình thế không ổn, ba người đứng dậy có cẳng liền chạy. Còn chạy. Yến Giang Nam đuổi theo, một người đánh một quyền, trên đầu lập tức toát ra một cái bánh bao lớn. Đại ca, đau nhức. Ba người ngồi xổm trên mặt đất, ủy khuất ba ba. Còn biết đau nhức. Yến Giang Nam khinh bỉ nhìn ba người, ngẩng đầu quét mắt phía trước hải vực, thở dài, mặc dù các ngươi rất thật đáng giận, nhưng vẫn là phải cảm ơn các ngươi. Nếu như không phải những này tiểu gia hỏa ngăn cơn sóng dữ, hắn thật đúng là sẽ trở thành tứ đại châu tội nhân. Tô Phàm xoa đầu, nhếch miệng cười nói, đại ca, ngươi bỗng nhiên khách khí như vậy, chúng ta còn có chút không có nha. Không phải đánh các ngươi dừng lại mới quen thuộc. Yến Giang Nam bị chọc giận quá mà cười lên, trầm ngâm một chút, đều giải quyết. Ba người gật đầu. Thiên hạ thái bình. Đúng vậy. Tốt. Yến Giang Nam trên mặt bỏ lên vẻ tươi cười. Vượt qua kiếp nạn này, tin tưởng tương lai tứ đại châu khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Có thể lúc này, một cỗ kinh khủng ngập trời khí tức, giống như thủy triều từ đằng xa chân trời quần quần mà đến. Là nó. Tô Phàm ba người giật mình. Ngay tại nhắm mắt tính tu lãnh nguyệt bọn người, lao khất cái, ma lạt thỏ đầu, cũng nhao nhao mở mắt ra. Người nào? Yến Giang Nam ngạc nhiên nghi ngờ. Một cái chúng ta không treo chọc nổi tồn tại. Tô Phàm ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng nói, nếu như nói, chúng ta tứ đại châu còn có nguy cơ tồn tại lời nói, cái kia chính là nó. Không sai. Chính là Huyền Tiên Băng Quan Tài. Chương 1989, biến cố đột phát, huyết hệ. Chương 1989, biến cố đột phát, huyết hệ. Soạn. Nương theo lấy cuồn cuộn sóng lớn vào tới, một bộ băng quan xuất hiện tại mọi người dưới tầm mắt, mấy cái nháy mắt, liền giáng lâm tại thiên đường eo biển trên không. Yến Giang Nam vẻ mặt kinh ngạc. Con tưởng rằng một tôn kinh khủng ma thần, nhưng không nghĩ tới lại là một bộ băng quan. Huyền Thiên Băng Quan Tài, ngươi muốn làm gì? Tô Phàm đội vàng đứng ra, đem đại gia bảo hộ ở sau lưng. Huyền Thiên Băng Quan Tài âm lãnh cười một tiếng, khẩn trương như vậy làm gì? Đông Hải chó dữ không tại liền chút can đảm này. Yến Giang Nam trợn mắt hốt mồm. Một bộ băng quan thế mà có thể miệng nói tiếng người. Nói đùa a. Tô Phàm cười lạnh, nếu là cậu tự tại, ngươi dám lộ diện. Vâng. Một cỗ khí thế kinh khủng, nhất thời như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ Tô Phàm. Phốc một tiếng, Tô Bình tại chỗ phun ra một búng máu. Đối mặt kinh khủng Huyền Thiên Băng Quan Tài, liền hắn hiện tại chút tu vi ấy, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Tiểu Băng Phượng nổi giận nói, ngươi dám làm tổn thương cha, cậu ca ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ồn ào. Khí thế hướng Tiểu Băng Phượng phóng đi, Tiểu Băng Phượng cũng phun ra một búng máu, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Tiểu Gia Hỏa, Tô Bình đuổi theo, một thanh ôm Tiểu Băng Phượng, không có sao chứ? Ta không sao, đại bá. Tiểu Băng Phượng lắc đầu. Tô Bình nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huyền Tiên Băng Quan Tài, trong mắt sát cơ phun trào, ngươi quá mức. Cấm thuật mở ra, tu vi điên cùng tiêu thăng. Vấn Thiên Kiếm Quyết cùng Cựu Tiêu Diệt Thế Kiếm song song hành không xuất thế, hướng Huyền Tiên Băng Quan Tài chém tới. Sâu kiến. Huyền Tiên Băng Quan Tài cười khẩy, một cỗ hàn lưu dũng mãnh lao tới, hai đại thần quyết tầm vàng nát bấy. Lý Hưu Đức cả kinh thất sắc, Bình Ca mở ra cấm thuật, đồng thời bây giờ còn có thần lực, thế mà đều không có lực đánh một trận. Mắt thấy kia hàn lưu liền phải đem Tô Bình cùng Tiểu Gia Hỏa bao phủ, Tô Phạm như thiểm điện cấp tới một người một phượng trước người, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Hàn Lưu dừng lại. Huyền Thiên Băng Quan Tài trầm mặc một lát, yên tâm đi, sớm tối bản tọa sẽ giết ngươi. Bước xuống một câu, Huyền Thiên Băng Quan Tài liền phá không mà đi, rơi vào kia huyết sắc tế đàn trên không. Hàn Lưu cũng theo đó tiêu tán. Tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vương Tiểu Thiên thấp giọng nói, xem ra nó chuẩn bị khôi phục tế đàn. Quả nhiên, một mảng thần quang tràn vào huyết sắc tế đàn. Long cong, huyết sắc tế đàn run lên bần bật, một mảnh hừng hực huyết quang phóng lên tận trời, chọc vào mây xanh. Lúc này tế đàn tản ra một cỗ mịt mở khí tức. Huyền Thiên Băng Quan Tài thanh âm vang lên, Tô Phàm, còn nhớ rõ ban đầu ở cực bắc chi địa, ngươi lấy đi băng nguyên tố chi tâm thời điểm, đối với bản tọa ưng thuận hứa hẹn. Tô Phàm gật đầu, nhớ kỹ, nhân tình này, về sau ta nhất định sẽ trả. Huyền Thiên Băng Quan Tài kịp cười, không cần chờ về sau, liền hiện tại. Hiện tại, Tô Phàm sững sờ, nhíu mày, thế nào còn? Dùng ngươi quan tâm nhất nữ nhân cùng nữ nhi đến trả. Huyền Thiên Băng Quan Tài cười to một tiếng, kinh khủng hàn lưu bao phủ thiên địa, hai cái ngón cái thô băng liền, như thiểm điện bạch phá bầu trời, hướng Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Băng Phượng lao đi. Nàng dâu, quay bảo, chạy mau. Tô Phàm giống to, không chút do dự mở ra cấm thuật, móc ra thần khí, hướng băng liên đánh tới. Nhất định phải ngăn cản nó. Lý Hưu Đức bọn người thấy thế, cũng nao nao mở ra cấm thuật nào tới. Nhưng mà, đối mặt kia kinh khủng băng liên, mặc kệ là thần quyết cũng tốt, vẫn là thần khí cũng được, đều lộ ra không chịu nổi một kích. Tô Phàm một đám người cũng lần lượt bị trọng thương, nện vào phía dưới đại địa. Không lại để ý Tô Phàm bọn người, hai cái băng liên thần quang lấp lóe, như hai cái linh xà giống như thiểm điện đuổi kịp chạy trốn Lãnh Nguyệt cùng tiểu gia hỏa. Chờ cuốn lấy Lãnh Nguyệt cùng tiểu băng vượng, băng liên liền bắt đầu cấp tốc rút về. "Cha, đại bá!" Tiểu băng vượng kinh hoàng hô to. "Vung ta xuống nàng dâu, vung xuống tiểu gia hỏa." Tô Phàm cùng Tô Bình như phát điên đuổi theo. Mắt thấy là phải đuổi tới huyết sắc tế đàn chỗ bệ đá, Huyền Thiên băng quan tài hiện ra một cô đáng sợ băng xương. Hư không trong nháy mắt đông kết. Bất quá thời gian trong nháy mắt, một cái to lớn hàn băng lồng giam xuất hiện, bao phủ toàn bộ bệ đá, cũng bao quát huyết sắc tế đàn, đem Tô Phàm hai người ngăn khuất bên ngoài. "Hỗn đàn, có bản lĩnh ngươi liền hướng ta đến." Tô Phàm gầm thét. Chấn ma kim tháp điên cuồng đấm vào hàn băng lồng giam. Tô Bình cũng mở ra thần quyết, liều mạng công kích tới lồng giam. Có thể kia lồng giam giống như không thể phá vỡ thần thiết chế tạo thành, bất luận bọn hắn dùng lực như thế nào, cũng không cách nào dung chuyển nửa phần. Luống cuống. "Sợ? Xem ra các ngươi là thật rất quan tâm các nàng a." Huyền Thiên băng quan tài cười lạnh. Tô Phàm dừng lại động tác, thông qua hơi mở tường băng, nhìn xem bên trong kia kinh hoàng không thôi tiểu băng vượng, nhìn xem sắc mặt trắng bệch nặng dâu, hai tay đột nhiên một nắm. "Vương Bát Đạn, đây là ngươi bức ta. Hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ đồng quy vu tận a." Tô Phàm đưa tay ấn về phía mi tâm. Tô Bình thấy thế, cũng không có bất kỳ do dự, đưa tay đè xuống mi tâm. "Không thể." Lao khất cái vội vàng quát bảo ngưng lại, "Tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn đã cùng các ngươi hòa làm một thể, không cách nào tháo rời ra, nếu như mở ra phong ấn, sử dụng bọn chúng tử vong chi lực cùng lực lượng hủy diệt, hai ngươi đều phải chết." "Chết thì chết a." Tô Phàm giữ tợn cười một tiếng, dừng tay. Nhưng lúc này, Lãnh Nguyệt thanh âm vang lên. Nàng dâu Tô Phàm ánh mắt run lên. Lãnh Nguyệt nhìn xem hai người, "Các ngươi cũng không thể chết, thật tốt còn sống." "Đúng vậy. Huyền Thiên băng quan tài cũng không dám giết chúng ta, không phải bằng thực lực của nó, hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp đối với chúng ta hạ sát thủ. Cho nên cha, đại bá, các ngươi phải thật tốt còn sống, dạng này về sau khả năng tới cứu chúng ta." Tiểu băng vượng nước mắt rưng rưng nói. Hai người dần dần rũ tay xuống cánh tay. "Thống khổ sao? Tuyệt vọng sao? Ha ha, đây chính là Tô Thanh Sơn đến trêu chọc bản tọa một cái giá lớn. Muốn trách thì trách Tô Thanh Sơn a." Huyền Thiên băng quan tài cười to một tiếng, mang theo Lãnh Nguyệt cùng tiểu băng vượng tiến vào huyết sắc tế đàn. Tiếp lấy, thân ảnh liền bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Lãnh Nguyệt thâm tình nhìn qua Tô Phàm, băng lãnh trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, "Cố gắng tu luyện, ta chờ ngươi." Tô Phàm hai tay đặt tại trên tường băng, dùng sức gật đầu. "Cha, đại bá, nhất định phải tới tìm chúng ta, bất quá ngắn ngủi ba hơi." Huyền Thiên băng quan tài, Lãnh Nguyệt, tiểu băng vượng liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại tiểu băng vượng thanh âm quanh quẩn ở bên thai thật lâu không tiêu tan. "Phàm ca, Bình ca, các ngươi nhất định phải tỉnh táo, không có cầu tử, coi như chúng ta có thể phá vỡ cái này tường băng đuổi theo, cũng không có bất kỳ ý nghĩa." Lý Hữu Đức tiến lên trấn an. Hai người giữ im lặng, nhìn chằm chằm huyết sắc tế đàn. Chờ tế đàn huyết quang tán đi, khôi phục cổ pháp vô hoa, cũng chưa từng thu hồi ánh mắt. Lý Hữu Đức quay đầu nhìn về phía, "Vượng, ngươi lập tức về Đông Dương quận tìm cậu ca giải thích rõ tình huống, nhưng nhớ lấy, đại tỷ đại cùng tiểu băng phượng bị bắt đi một chuyện, không thể để cho vắt cổ chảy ra nước bọn hắn biết. Nếu để cho Liễu Thanh Phong bọn người biết, khẳng định sẽ gấp phát hỏa. Đặc biệt là Lâm Tam Nguyên, đây chính là đem đại tỷ đại làm khuê nữ như thế yêu thương." "Tốt." Vương Tiểu Thiên gật đầu, lo lắng mắt nhìn Tô Phàm cùng Tô Bình, quay người như thiểm điện phá không mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Hữu Đức, Cơ Tiểu Nguyệt, Khương Trần, Lao Khất Cái, Ma Lạc Thỏ Đầu, Công Tôn Trị bọn người đứng ở một bên, cũng không biết phải an ủi như thế nào Tô Phàm hai người. Đồng nhiên, hai giọt tinh huyết theo Tô Phàm cùng Tô Bình tim bay ra. Lý Hữu Đức ánh mắt run lên. "Ta Tô Phàm, ta Tô Bình hôm nay ở đây lập xuống huyết thệ, đời này không giết Huyền Thiên băng quan tài, thế không làm người." Ầm ầm, bầu trời huyết vân cuồn cuộn, hai đạo thế ấn từ trên trời giáng xuống, không có vào Tô Phàm cùng Tô Bình đỉnh đầu. Huyết thệ Lý Hữu Đức nhìn về phía huyết sắc tế đàn. Đầu tiên là tiểu Thanh Long ban đầu ở Vẫn Lạc Đại Hạc Cốc, là tiểu tiện tiện lập xuống huyết thệ. Hiện tại Phàm ca cùng Bình ca, lại là đại tỷ đại cùng tiểu gia hỏa lập xuống huyết thệ. "Huyền Thiên băng quan tài, bàn gia thật muốn chúc mừng ngươi, thành công tìm được một đầu đường đến chỗ chết." Chương 1990, ngươi cũng cùng ta Phật hữu duyên. Chương 1990, ngươi cũng cùng ta Phật hữu duyên. Huyền Không Đảo tự nào đó một chỗ. Tô Phàm ngồi dưới đất, ôm một vò bách nhật túy, hết hớp này đến hớp khác uống vào. "Bình ca, biết sao? Nhiều năm như vậy tới, ta cho tới bây giờ không có cùng nàng dâu chân chính tách ra qua. Ta cũng không nghĩ tới, một ngày kia sẽ cùng với nàng tách ra." Ngồi ở bên cạnh Tô Bình, nội tâm cũng cực kỳ khó chịu. Hắn cùng tiểu gia hỏa sao lại không phải như thế? Theo tại cổ di chỉ gặp nhau một ngày kia trở đi, tiểu gia hỏa vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn, có thể nói là một tấc cũng không rời. Trong lòng của hắn, kỳ thật đã sớm đem tiểu gia hỏa làm quê nữ. Hơn nữa từng tại nhạc phụ cùng nhạc mẫu trước bộ phận, ta nhiều lần hướng bọn hắn cam đoan, sau này sẽ bảo vệ tốt nàng dâu, chiếu cố tốt nàng dâu. Nhưng bây giờ ta lại trơ mắt nhìn nàng dâu bị Huyền Thiên băng quan tài bắt đi. Tô Phàm túi đầu xuống, nước mắt bất tranh khí lăn xuống. Tô Bình một phát bắt được Tô Phàm trong tay vào rượu, ngửa đầu lộc cộc lớn hớp một cái, trong mắt hiện ra kiên định quan mang, "Yên tâm, chúng ta nhất định có thể đem các nàng cứu ra." Tô Phàm quay đầu nhìn Tô Bình. "Đối, nhất định có thể cứu ra đến. Phàm ca, ngươi xưa nay cũng không phải là một người tại chiến đấu." Lúc này, Lý Hữu Đức đi tới, nhai răng niết miệng, mặc dù nói như vậy có chút giả mồm, nhưng ta còn là muốn nói, mặc kệ lúc nào thời điểm, bản gia đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi, không rời không bỏ. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, trong lòng vô cùng cảm động. Kỳ thật khi biết thượng cổ đại lục thời điểm, ta vẫn tại do dự đến cùng muốn hay không cùng các ngươi đi, bởi vì ta không biết rõ, ta chạy tới thượng cổ đại lục làm gì. Cơ Tiểu Nguyệt đi đến mấy người trước người, nói rằng, bất quá bây giờ, may mắn mà có Huyền Thiên Băng quan tài, để cho ta có không đi không được lý do. Ở chung nhiều năm như vậy, kỳ thật đại gia đình này bên trong mỗi người đều đã trở thành lẫn nhau không thể dứt bỏ một bộ phận. Bất cứ người nào gặp nạn, những người khác sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cho dù vừa chết, cũng tuyệt không lùi bước. Lý Hữu Đức nghe rằng, Tiểu Yêu Tinh, không nghĩ tới ngươi như thế trượng nghĩa. Cơ Tiểu Nguyệt trợn trắng mắt, nói đến ta bình thường giống như không trượng nghĩa như thế. Còn có, ngươi đến làm rõ ràng một chút, tại đại gia đình này bên trong, ta vẹn vẹn chỉ là không chào đón ngươi, những người khác là huynh đệ tỷ muội của ta. Huynh đệ tỷ muội gặp nạn, ta có thể bỏ mặc. Lý Hữu Đức lập tức không khỏi phàn nàn khuôn mặt. Tốt tuyệt tình. A Di Đà Phật. Khương Trần chắp tay trước ngực, tiểu tăng cũng nguyện cùng nhau đi tới, nghĩ cách cứu viện Lãnh thí chủ, dù sao Lãnh thí chủ cùng ta Phật hữu duyên. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, nàng đỗng nhiên khai thiếu, khám phá hồng trần, quên đi tất cả tục sự, quy y Phật môn. Tin tưởng bằng tư chất của nàng, tương lai nhất định có thể trở thành một vị cứu khổ cứu nạn nữ Bồ Tát. Nghe được phía trước một câu, Tô Phàm vẫn rất cảm động, cái này huynh đệ không có phí công giao. Có thể nghe phía sau hai câu nói, hắn lập tức không khỏi gân xanh nổi lên, một cái phi thân bật lên, một cước hung hăng đá vào Khương Trần trên ngực, lao lựa trọng, cho tiểu gia chết. Bành! Khương Trần bay tứ tung ra ngoài, chật vật lăn xuống trên mặt đất, nhưng vẫn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Tô thí chủ, ngươi cũng cùng ta Phật hữu duyên. Lan! Tô Phàm mắng to. Quy y Phật môn. A đời này nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá thật đúng là đừng nói, bị Khương Trần như thế nháo trò, cái kia phiền muộn tâm tình, một chút cũng là thoải mái không ít. Chết con lựa chọn, ngươi thật đúng là kiên nhẫn. Nhớ kỹ chúng ta mới quen thời điểm, ngươi liền muốn dẫn độ chúng ta tiến vào Phật môn. Lý Hữu Đức xem thường. Khương Trần ha ha cười nói, kia Lý thí chủ suy nghĩ một chút, cân nhắc ngươi nhị đại gia. Bàn gia ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm, cùng ngươi chạy tới Phật môn chịu tội. Lý Hữu Đức đưa Khương Trần một cái liếc mắt, tiếp lấy nghiêm sắc mặt, nhìn xem Khương Trần cùng Cơ Tiểu Nguyệt, có sao nói vậy, hai người thật đúng là phải đi một chuyến thượng cổ đại lục mới được. Vì cái gì? Hai người hồ nghi. Đầu tiên là Khương Trần. Lần trước tại Lưu Vân Tông Tam Thanh Phòng, ông nội ta nói qua, năm đó Tô Thanh Sơn trước trước sau sau đưa tới hai cái hải nhi. Cái thứ nhất là Phạm Ca, cái thứ hai hải nhi, theo phỏng đoán chính là ngươi. Hơn nữa huyết mạch của ngươi chi lực, cũng đủ để chứng minh, ngươi chính là huyết tộc hậu duệ. Cho nên thân thế của ngươi chi mê, khẳng định ngay tại thượng cổ đại lục. Nghe được Lý Hữu Đức lời nói này, Khương Trần rất cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên là Tô Thanh Sơn đem tiểu tăng đưa đi cổ đà tự. Có khả năng. Lý Hữu Đức gật đầu, lại nhìn về phía Cơ Tiểu Nguyệt, sau đó chính là của ngươi thiên sứ chi dực, chúng ta bây giờ hoài nghi, thiên sứ chi dực khả năng cũng cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ. Đêm đó tại Tam Thanh Phong, Cơ Tiểu Nguyệt tại phòng bếp giúp Đạm Đài Lê làm đồ ăn, vừa rạng sáng ngày thứ hai lại trở về đan điện, cho nên những sự tình này còn không biết. Cơ Tiểu Nguyệt nhíu lại đẹp mắt lông mày. Lý Hữu Đức lại bổ sung một câu, hơn nữa ta và ngươi hôn ước cũng là Tô Thanh Sơn thúc đẩy. Vậy ta còn thật sự là nên thật tốt tạ ơn hắn, tìm cho ta một cái lại xấu lại mập, còn không có cái gì tài hoa nam nhân làm vị hôn phu. Cơ Tiểu Nguyệt méo miệng. Lý Hữu Đức hoa hoa kêu to, quá đả kích người, đều đừng cản bản gia muốn tìm khối đầu hũ đâm chết. Lý thí chủ, đầu hũ không có, có cái này, cầm lấy đi đâm chết ta. Khương Trần từ dưới đất nhặt lên một khối đá đưa lên. Lý Hữu Đức trợn mắt chừng một cái, chết con lựa chọn, ngươi cố tình gây chuyện có phải hay không? A Di Đà Phật. Khương Trần cười ha hả nói, người xuất gia chưa từng gây chuyện, tiểu tăng chỉ là ra ngoài một mảnh hảo tâm, thành toàn Lý thí chủ. Hảo tâm? Lý Hữu Đức chấn váng. Người xuất gia không phải thường nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Nhưng bây giờ, cái này con lửa chọc lại để cho tắt thành cho hắn đi chết. Cơ Tiểu Nguyệt hít thở sâu một hơi, đã muốn đi thượng cổ đại lục, vậy ta hiện tại liền về đan điện một chuyến, cho Cố Tam Dương thông báo một chút. Khương Trần suy nghĩ một chút, vậy chúng ta cùng một chỗ à, về cổ đà tự, cùng sư tôn nói lời tạm biệt. Cơ Tiểu Nguyệt gật đầu. Tiểu Yêu Tinh, đợi chút nữa. Lý Hữu Đức tiến lên dắt lấy Cơ Tiểu Nguyệt đi đến một bên, "Tiểu Yêu Tinh, có cái sự tình ta muốn nói với ngươi." "Chuyện gì?" Cơ Tiểu Nguyệt hồ nghi. Lý Hữu Đức vừa trà bắt đầu, một bên cười lấy lòng, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút khó mà mở miệng. "Không nói ta đi." Thấy Cơ Tiểu Nguyệt muốn đi, Lý Hữu Đức đội vàng một phát bắt được Cơ Tiểu Nguyệt tay, "Ta nói." Cơ Tiểu Nguyệt liếc nhìn Lý Hữu Đức tay. Lý Hữu Đức ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian buông ra, cuối cùng lấy dũng khí. Nhìn thấy đại tỷ đại bị Huyền Thiên Băng quan tài mang đi, nhìn xem Phạm Ca kia thống khổ dáng vẻ, ta rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, mất đi mới biết được chân quý. Cho nên Tiểu Yêu Tinh, nếu không chúng ta thử lại lấy kết giao một cái đi. Câu nói sau cùng kia tựa như rồi mũi, ai cũng không có nghe rõ. Ngươi đang nói cái gì? Cơ Tiểu Nguyệt hồ nghi, có thể hay không to hơn một tí? Tô Phàm mấy người cũng không khỏi nhìn về phía Lý Hữu Đức. Ta nói Lý Hữu Đức khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhìn Tô Phàm bọn người, cuối cùng nhắm mắt lại giống to, ta thích ngươi, chúng ta kết giao à? Hóa ra là thổ lộ. Đại gia bừng tỉnh hiểu ra. Không dễ dàng nha, mập mạp chết bầm này cuối cùng là khai thiếu. Lý Nguyệt Tiên lắc đầu cười một tiếng. Ngốc đệ đệ, đã sớm nên dạng này. Cơ Tiểu Nguyệt nghe được cái này thổ lộ, gương mặt cũng bá một chút biến đỏ, nhiều người nhìn như vậy, ngươi liền không thể nhỏ giọng một chút. Lý Hữu Đức mở mắt ra, vẻ mặt ngộng, không phải ngươi nói để cho ta to hơn một tí. Nữ nhân thế nào khó cứ như vậy chấp nhận. Ta chỉ là để ngươi to hơn một tí, không có để ngươi hô lên đến. Cơ Tiểu Nguyệt tức giận không thôi. Lý Hưu Đức vẻ mặt khẩn trương, tiểu yêu tinh kia, chúng ta suy nghĩ một chút. Cơ Tiểu Nguyệt vội vàng ứng phó một câu, liền cúi đầu quay người rời đi, toàn bộ hành trình không dám nhìn tới Tô Phàm bọn người. A Di Đà Phật. Khương Trần theo sau, cơ thí chủ, ngươi cũng cùng ta Phật hữu duyên, tuyệt đối không nên bị tỉnh vây khốn lăn. Cơ Tiểu Nguyệt đưa tay chính là một bàn tay hô đi, còn chưa nói xong Khương Trần, tại chỗ giống như một cái như đạn áo, nện vào phía dưới hải vực. Ai? Các ngươi làm sao lại là không rõ đâu? Lập địa thành Phật mới là các ngươi tốt nhất thuộc về. Chương 1991, ta là đệ đệ ngươi. Chương 1991, ta là đệ đệ ngươi. Lý Hưu Đức gãi đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm mấy người, ta có phải hay không bị cự tuyệt? Ngươi ngốc sao? Nàng nói suy nghĩ một chút, ý tứ chính là, ngươi còn có cơ hội. Tô Bình trợn trắng mắt. Ở sau lưng tính toán địch nhân thời điểm, không phải một cái người rất thông minh. Thế nào hiện tại gặp phải chính mình vấn đề liền biến đần như vậy? Có cái gì cơ hội? Tô Phàm méo miệng, cho dù có cơ hội, tiểu gia cũng phải cấp hắn cái nhiễu. Vì cái gì? Lý Hưu Đức vẻ mặt nộ khí, Phàm ca, ta cũng không có đắc tội ngươi. Tô Phàm khẽ nói, khi tìm thấy nàng dâu trước đó, ta không được có người tại tiểu gia trước mặt ân ân ái ái, tóm lại xem như huynh đệ của ta, ngươi đến suy tính một chút cảm thụ của ta. Không muốn mặt. Trước kia ngươi cùng đại tỷ đại tại chúng ta trước mặt ân ân ái ái thời điểm, sao không gặp ngươi suy tính một chút cảm thụ của chúng ta? Lý Hưu Đức xem thường, hào hứng chạy đến Lý Nguyệt Tiên trước mặt, lão tỷ, thấy được chưa, ta đã tại rất cố gắng tranh thủ. Không ngừng cố gắng. Lý Nguyệt Tiên gật đầu cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ma Lạc Thỏ đầu, Thỏ tiền bối, vãn bối có một thỉnh cầu, có thể hay không giải trừ Yến Tiên Tông ba người khống chế. Nghe xong lời này, Tiến Giang Nam cũng liền bận bịu khẩn trương nhìn qua Ma Lạc Thỏ đầu. Câu ta à? Ma Lạc Thỏ đầu hề vải vặn eo bẻ cổ. Bá. Một bóng người trong nháy mắt vọt tới Ma Lạc Thỏ đầu trước mặt, vung lên đống cắt lớn năm đấm, liền hướng Ma Lạc Thỏ đầu trên mặt chào hỏi mà đi. Ma đầu, đừng khinh người quá đáng. Ma Lạc Thỏ đầu giống to. Tô Phàm giữ tận cười một tiếng, nói cho ngươi, tiểu gia hiện tại tâm tình thật không tốt, đừng cũng cõi tại cái này tìm đường chết. Tốt tốt tốt. Thỏ ra thả người, thỏ ra thả người. Ma Lạc Thỏ đầu chịu thua, tâm niệm vừa động, khống chế Yến Tiên Tông ba người huyết hồn ấn, ở vàng tăng dã. Theo huyết hồn ấn tiêu tán, trong mắt ba người hỏa diễm dần dần dập tắt. Tiến Giang Nam toàn bộ hành trình khẩn trương nhìn qua Yến Tiên Tông. Các ngươi còn hẳn là cảm tạ Thỏ ra, nếu không phải gặp phải Thỏ ra, bọn hắn cũng sớm đã mệnh tang táng thần hải. Đặc biệt là Yến Tiên Tông. Năm đó gặp phải hắn thời điểm, hắn liền đã đại nạn sắp tới. Mà từ đi theo Thỏ ra, chẳng những tuổi thọ đạt được kéo dài, bây giờ càng là đột phá tới hư thần cảnh. Ma Lạc Thỏ đầu xoa đen nhánh mắt gấu mèo, khó chịu hừ khẩu khí. Tạ ơn. Tiến Giang Nam chân thành đối Ma Lạc Thỏ đầu túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Ma Lạc Thỏ đầu hài lòng gật đầu, lại liếc nhìn một bên Tô Phàm, không giống một ít không nói đạo lý hỗn đản, chỉ biết là đối với người khác sử dụng bạo lực. Nhỏ mọn như vậy làm gì? Tô Phàm móc ra một vò thần nưỡng, cầm lấy đi, coi như là đưa cho ngươi tổn thất tinh thần phí. Rượu gì? Thần nưỡng. Ta đi. Ma Lạc Thỏ đầu hai mắt lập tức không khỏi tỏa ánh sáng, gắt gao ôm vào rượu, sợ Tô Phàm hối hận đoạt lại đi. Ma Dao như tên trộm đục lên đi, Ma Vương đệ đệ, ta đây. Tô Phàm liếc mắt nó, không có. Ta không làm, ta không làm. Liền con thỏ nhỏ kia ôn thần đều có, dựa vào cái gì ta không có. Đệ đệ, đừng quên hai ta vẫn là thân huynh đệ. Ta là ngươi thân đại ca. Ma Dao nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn. Tô Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, lấy ra một vỏ thần nưỡng, đừng để cậu tự biết. Vì cái gì? Ma Dao hồng nghi. Bởi vì Tô Phàm hốc mắt lại nhịn không được phím hồng, liền âm thanh đều biến cả giọng, những này thần nưỡng là nhà ta quay bảo giấu giếm cậu tự cho ta. Nhiều nhu thuận, nhiều hiểu chuyện nha đầu, lão thiên gia tại sao phải như thế đối với nó? Ma Dao trầm mặc xuống dưới. Ma Lạc Thỏ đầu trong tay vào rượu, cũng một chút biến chịu nặng, trả lại ngươi, cho Thỏ ra vài hũ ngàn ngày say là được. Ta cũng trả lại ngươi. Ma Dao cũng sẽ thần nưỡng nhét vào Tô Phàm trong tay. Tô Phàm thở dài một tiếng, thu hồi hai vỏ thần nưỡng, lấy ra vài hũ ngàn ngày say, giao cho Ma Lạc Thỏ đầu cùng Ma Dao. Thần nưỡng nào có ngàn ngày túy hương? Chính là, ngàn ngày say chúng ta hiện tại liền có thể uống, thần nhượng cái đồ chơi này, cho dù có lại nhiều, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Đến, cạn ly. Ngay tại Ma Dao cùng Ma Lạc Thỏ đầu thoải mái uống đồng thời, Yến Thiên Tông ba người cũng rốt cục tỉnh táo lại. Giang Nam. Nghe được Yến Thiên Tông thanh âm, Yến Giang Nam ánh mắt run lên, lập tức không khỏi lệ rơi đầy mặt, ra ra, ngài rốt cục tỉnh. Yến Thiên Tông giơ tay lên, lau Yến Giang Nam khỏe mắt nước mắt, những năm này, để ngươi chịu khổ. Không có khổ hay không? Yến Giang Nam lắc đầu. Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao quét mắt đất trời bốn phía, sắc mặt cũng đầy là vẻ cảm khái. Bích Giao muội muội, Lý Hưu Đức đục lên đi, còn nhớ rõ bản gia hảo huynh đệ, vừa sao? Thẩm Bích Giao đánh giá Lý Hưu Đức, nửa ngày không có một câu. Lý Hưu Đức đưa tay tại Thẩm Bích Giao trước mắt lung lay hạ, choáng váng. Người mời choáng váng. Thẩm Bích Giao một thanh vuốt ve Lý Hưu Đức tay, mặc dù những năm này bị vết hồn ấn khống chế, nhưng chúng ta ý thức là thanh tỉnh, cho nên những năm này chuyện phát sinh, chúng ta đều biết. Lý Hưu Đức giật mình gật đầu, cười gian, cái kia còn nhớ kỹ ngươi cùng bữa trước kia ước định. Thẩm Bích Giao gương mặt đỏ lên. Lý Hưu Đức cười hắc hắc, năm đó các ngươi ước định cẩn thận, đến tương lai bựa dựa vào bản thân bản sự đánh bại ngươi, ngươi liền đáp ứng đi cùng với hắn. Ngươi hấu không ngây thơ. Thẩm Bích Giao đôi mắt đẹp khẽ đảo, khinh bỉ nhìn hắn. Bao nhiêu năm trước chuyện cũ năm xưa, hiện tại còn lật ra đến. Có ý tứ gì? Ngươi dự định đổi ý? Lý Hưu Đức sầm mặt lại, bàn ra nói cho ngươi, vừa cũng không phải cái gì đồ tốt, đến lúc đó hắn khẳng định bá vương ngạnh thượng cùng, chúng ta đều ngăn không được. Thẩm Bích Giao vẻ mặt cứng đờ. Lý Hưu Đức cười ha ha một tiếng, không đùa ngươi, cùng ngươi đùa giỡn, chúc mừng ngươi, trùng hoạch tự do. Thẩm Bích Giao nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn. Lý Hưu Đức lại nhìn về phía Mạc Vô Thần, cũng chúc mừng ngươi. Mạc Vô Thần lắc đầu cười một tiếng, những năm này đi theo Thọ Gia bên người, kỳ thật cũng rất tốt, không chỉ có cho chúng ta tài nguyên tu luyện, còn truyền thụ cho chúng ta hư thần quyết. Nhìn thấy không có. Ma Lạt Thọ đầu nhìn xem Tô Phàm cùng Lý Hưu Đức, đáp ý nói, chỉ bằng Mạc Vô Thần lời này cũng biết, Thọ Gia không có bạc đãi bọn hắn. Đức Hạnh. Hai người khinh bỉ nhìn nó, đi đến Yến Thiên Tông trước người, Yến gia gia tốt. Tốt tốt tốt. Yến Thiên Tông gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng đánh giá trước mắt hai cái này người trẻ tuổi, cảm ơn các ngươi những năm này là tứ tượng giới nỗ lực. Nếu là không có những người tuổi trẻ này, không dám tưởng tượng tứ tượng quyết sẽ phải gánh chịu kiếp nạn gì. Đừng khách khí, đừng khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Lý Hưu Đức quát tay, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, Yến gia gia, vừa mới Thẩm Bích Giao nói, những năm này ý thức của các ngươi là thanh tỉnh, kia Yến Giang Bắc sự tình, ngươi cũng hẳn là biết ta. Biết. Yến Thiên Tông không khỏi thở dài, việc này cũng trách lão phu, nếu như tại hắn khi còn bé, lão phu có thể đi thêm khuyên bảo hắn, cho hắn đủ nhiều quan tâm, có lẽ đằng sau, hắn cũng sẽ không đi đến đầu này không đường về. Lý Hưu Đức cười an ủi, người đều có mệnh, ngài không cần tự trách. Tiến Thiên Tông gật đầu, nhìn xem Tô Phàm, vận mệnh con người chính là như vậy, người vĩnh viễn không biết rõ sau một khắc sẽ xảy ra cái gì, chúng ta có thể làm chính là kiên cường sống sót, dũng cảm đi đối mặt. Tô Phàm cúi đầu suy nghĩ sẽ, cười nói, tạ ơn Yến gia gia khuyên bảo, ngài cũng nhiều quản quản đại ca. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Yến Giang Nam Hồng Nghi, còn có thể có ý tứ gì? Vì trung thân của ngươi đại sự, biết ta mấy năm nay thao nát nhiều ý tâm. Yến gia gia, hiện tại ngài thức tỉnh, cái này gian nan mà thần thánh nhiệm vụ, về sau liền giao cho ngài. Đại ca nếu là không nghe lời, không cần cho ta mặt mũi, hung hăng đánh. Tô Phàm trừng mắt Yến Giang Nam. Yến Giang Nam tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi là người thế nào của ta, cần nể mặt ngươi. Tô Phàm lẽ thẳng khí hùng, ta là đệ đệ ngươi. Yến Giang Nam khẽ miệng giật một cái. Ngươi là thật không có chút nào biết cái gì gọi là khách khí. Một bên Yến Thiên Tông thấy vui tươi hớn hở cười không ngừng. Chương 1992, bàn giao, chào từ biệt chương 1992, bàn giao, chào từ biệt Lý Nguyệt Tiên tiến lên, nhìn xem Yến Giang Nam cùng Yến Thiên Tông, ta chuẩn bị trở về một chuyến Thanh Long thần điện, các ngươi muốn hay không trở về? Muốn trở về. Yến Giang Nam gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm mấy người, các ngươi hẳn là sẽ không đi vội vã a. Tô Phàm lắc đầu. Ít nhất phải chờ chết cho đến đây. Vậy ta trước mang gia gia trở về báo âm thanh bình an, đến lúc đó lại đến đưa các ngươi. Sở dĩ như vậy vội vã trở về, là muốn cho cổ tinh thần, Kim Duyệt, cùng Thanh Long Thần Điện lao tổ cùng các đại lao đồ có biết, ông nội hắn Yến Thiên Tông đã trở về. Cũng là không cần tới đưa chúng ta. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc tế đàn, không cần huy động nhân lực, liền để chúng ta yên tĩnh đi thôi. Yên tâm. Biết các ngươi sợ phiền toái, sẽ không kinh động quá nhiều người. Yến Giang Nam trấn an một câu, mang theo Yến Thiên Tông, theo Lý Nguyệt Tiên cùng một chỗ rời đi. Mạc Vô Thần thấy thế, quay đầu nhìn về phía Thẩm Bích Giao, chúng ta cũng trở về đi xem một chút a. Thẩm Bích Giao gật đầu, quay người nhìn xem Công Tôn Trị, Công Tôn lão tổ, ngài muốn hay không cũng cùng ta cùng một chỗ trở về. Thẩm Bích Giao là huyền võ người của thần điện. Công Tôn Trị đã từng là huyền võ người của thần điện. Mặc dù Công Tôn Trị bây giờ đã rời khỏi huyền võ thần điện, đi theo Tô Phàm bọn người, nhưng từ nội tâm đi lên nói, Thẩm Bích Giao vẫn là hy vọng Công Tôn Trị có thể cùng với nàng cùng một chỗ trở về. Lão phu thì không đi được, miễn cho Diệp Linh Lung trong lòng các nàng ngột ngạt. Công Tôn Trị khoát tay. Thẩm Bích Giao cười khổ. Nàng biết, đây chỉ là Công Tôn Trị lấy cớ. Bởi vì đứng tại Diệp Linh Lung đám người góc độ, hiện tại sợ là cả bà không được Công Tôn Trị có thể trở về. Đương nhiên, Tô Phàm gọi lại Mạc Vô Thần, Trương Tiền nữ nhân này thật không tệ, chờ trở lại Bạch Hổ thần điện, nhiều giúp đỡ nàng. Lý Tinh Hà cùng các đại lão tổ sau khi chết, vẫn luôn là Trương Tiền tại quản lý Bạch Hổ thần điện. Bạch Hổ kiếm cũng tại Trương Tiền trong tay. Mạc Vô Thần suy nghĩ sẽ, người đây là chuẩn bị làm núi dựa của nàng. Ta chỉ là không muốn để cho một chút dã tâm bừng bừng người trưởng khống các đại thần điện, dù sao tứ tượng giới thật vất vả mới thiên hạ thái bình. Câu nói này, đồng dạng cũng là đang cảnh cáo Mạc Vô Thần. Trở lại Bạch Hổ thần điện, thành thật một chút. Mạc Vô Thần tự nhiên cũng không đốc, nghe ra, đặt ở trước kia, ta đối quyền thế khả năng thật là có điểm hứng thú, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn cùng Bích Giao làm một đôi thần tiên quý nữ. Thẩm Bích Giao gương mặt đỏ lên. Lý Hưu Đức trong mắt trừng một cái, tốt các ngươi, lại dám lục ta bữa huynh đệ. Liền nói Thẩm Bích Giao vì cái gì không tiếp tục được, thì ra đã sớm cùng Mạc Vô Thần thông đồng tới cùng một chỗ. Ai lục hắn? Ta cùng hắn rất quen. Thẩm Bích Giao tức giận trừng đi. Nói đến nàng giống như một cái dễ dàng thay đổi nữ nhân như thế. Mạc Vô Thần cũng không khỏi cười khổ một tiếng, lúc này cũng không che giấu nữa, không coi ai ra gì lôi kéo Thẩm Bích Giao rời đi. Cậu nam nữ. Lý Hưu Đức nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn xem Tô Phàm cùng Tô Bình, cười hát hát nói, vừa lại thất tỉnh. Hai người kia bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời. Vừa yêu đương qua sao? Liền thất tỉnh. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh nhìn nhau, đi đến Tô Phàm trước người, thiếu chủ, cái này thượng cổ đại lục, chúng ta liền không bồi ngươi đi. Ý gì? Tô Phàm nhíu mày, chuẩn bị vứt bỏ chúng ta. Làm sao có thể? Chúng ta cũng rất muốn cùng các ngươi cùng đi, nhưng chúng ta cũng có tự mình hiểu lấy, chỉ chúng ta điểm này thiên phú và thực lực, đi thượng cổ đại lục, cái kia chính là kéo các ngươi chân sau. Cho nên vẫn là chớ cùng đi tham gia náo nhiệt. Công Tôn Trị lắc đầu. Tô Phàm nhếch răng, đùa các ngươi chơi, vậy các ngươi sau này có tính toán gì? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta thương lượng qua, sau này liền lưu tại thiên đường eo biển, thay các ngươi bảo vệ tốt tứ tượng giới. Có thể. Tô Phàm gật đầu, trong mắt có hơi hơi chuyển, cười nhẹ, kia trước khi đi, các ngươi có phải hay không trước hết mời chúng ta uống dừng lại rượu mừng?
Cái gì rượu mừng?
Hai người nghi hoặc.
Hai người rượu mừng a?
Sao thế? Ở chung được nhiều năm như vậy, các ngươi còn không có trô ra tình cảm? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy trêu tức. Hai người trên trán không khỏi bò lên một loạt hắc tuyến. Công Tôn Trị nắm chặt tay, thiếu chủ, ta có một cái yêu cầu quá đáng.
Ngươi nói.
Xin cho ta đánh ngươi một chầu.
Lão già chết tiệt, thiểu ra hôm nay trước đánh ngươi một chầu.
Tô Phàm một phát bắt được mong muốn chạy đi Công Tôn Trị, đưa tay chính là một cái bạo lật hướng Công Tôn Trị đầu gõ đi. Công Tôn Trị đều đã làm tốt chịu đau chuẩn bị, nhưng ai liệu Tô Phàm chỉ là nhẹ nhàng gõ xuống, những năm này đi theo bên người chúng ta xuất sinh nhập tử, cũng vất vả các ngươi. Thậm chí nhiều lần, gặp phải nguy cơ chí mạng lúc, hai người đều là không chút do dự đứng ra, đứng tại trước mặt bọn họ. Tô Phàm chính là như vậy một người. Người khác đối với hắn tốt, hắn xưa nay sẽ không quên. Nói những này làm gì? Nếu không phải là các ngươi, chúng ta có thể có hôm nay cái này thành tựu cùng địa vị. Nói câu rất hiện thực lời nói. Nếu như không phải đi theo Tô Phàm bọn người, như lão khất cái cùng ma lạt thỏ đầu loại này cao cao tại thượng tồn tại, có thể phản ứng bọn hắn. Chỉ sợ cũng nói liên tục câu nói tư cách đều không có. Tóm lại những năm này, rất cảm tạ các ngươi. Tô Phàm cười cười, hai ngươi cũng chăm chú cân nhắc, dù sao ở chung lâu như vậy, đối lẫn nhau đã hiểu rõ, hơn nữa có cái bạn già buổi tiếp, cũng không đến nỗi cô đơn. Hai người nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, được thôi, chúng ta khắp nơi.
Này mới đúng mà.
Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, nhìn xem Công Tôn Trị, còn phải làm phiền ngươi một chuyện.
Chuyện gì?
Công Tôn Trị hồng nghi. Chờ chúng ta sau khi đi, ngươi dành thời gian đi một chuyến Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông thành lập đan cát, nhưng có sao nói vậy, cái này luyện đan trình độ thật không ra sao, cho nên ngươi giúp đỡ chỉ đạo chỉ đạo. Lưu Vân Tông hiện tại lợi hại nhất luyện đan sư chính là hán sư nương Đạm Đài Lê. Mà Đạm Đài Lê kia luyện đan trình độ, nói thật, đặt ở Công Tôn Trị trước mặt, hoàn toàn không thể so sánh. Việc rất nhỏ. Chờ tìm thời gian, ta đi Lưu Vân Tông ở 80-100 năm, không nói nhường đàn các luyện đan trình độ vượt qua tứ đại thần điện, nhưng ta có 10 phần lòng tin, cùng tứ đại thần điện sánh vai cùng. Công Tôn Trị tự tin cười một tiếng.
Đi.
Tô Phàm gật đầu cười một tiếng, ta cũng đưa hai người một phần lễ vật.
Lễ vật gì?
Hai người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ.
Thần quyết, Cửu Tiêu Diệt Thế Kiếm.
Mấy ngày sau, Tây Phượng Quận, Cổ Đà Tự. Ngươi thật muốn đi thượng cổ đại lục.
Thiên Đức, Thiền Trí, Thiền Tuệ, Thiền Hiền mấy vị đại sư, nhìn phía dưới Khương Trần, sắc mặt có một tia lo lắng.
Đúng vậy. Khương Trần gật đầu, đệ tử phải đi điều tra rõ thân thế chi mê.
Thiên Đức trầm ngâm sẽ, mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem Khương Trần, đã ngươi khăng khăng muốn đi, vậy vi sư cũng không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tương lai mặc kệ xảy ra cái gì, đều muốn giữ vững bản tâm của mình.
Khương Trần có người, đệ tử ghi nhớ.
Thiên Đức nghĩ nghĩ, lại hỏi, còn nhớ rõ lần trước tại Châu Phủ, ngươi đưa vi sư về Tây Phượng quận thời điểm, vi sư tại cổ di chỉ đưa cho ngươi cái kia chiếc hộp màu đen.
Nhớ kỹ.
Khương Trần gật đầu.
Có hay không mở ra?
Thiên Đức hỏi.
Không có.
Lúc ấy đệ tử mang theo cái hộp kia trở lại Thanh Long Thần Điện, chuẩn bị nhường Tô thí chủ bọn hắn mở ra thiên mạch, hỗ trợ mở ra, nhưng bị Đông Hải chó giữ ngăn lại. Từ đó về sau, hộp vẫn là Đông Hải chó giữ tại giúp đệ tử đảm bảo.
Khương Trần giải thích,
đã Đông Hải chó giữ không cho ngươi mở ra, vậy nói rõ trong hộp đồ vật khẳng định rất nguy hiểm, đến tương lai mở ra thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận.
Thiên Đức căn dặn, cái hộp kia là hắn năm đó ở Khương Trần trong tã lót phát hiện, vết dỉ loan lộ, khắc lấy một cái ác ma đồ văn, cùng huyết tộc sau khi biến thân dáng vẻ giống nhau như lúc. Theo suy đoán, trong hộp đồ vật hẳn là liền cùng Khương Trần thân thế có quan hệ. Bất quá những sự tình này, Thiên Đức đã không xen tay vào được, về sau chỉ có thể dựa vào Khương Trần chính mình.
May mà,
tại Khương Trần bên người, còn có một đám đáng tin cậy đồng bạn.
Đệ tử sẽ cẩn thận.
Khương Trần ngẩng đầu nhìn bốn người, hít thở sâu một hơi, vì trên mặt đất, bái biệt sư tôn, bái biệt ba vị sư bá.
Bốn người gật đầu.
Khương Trần đứng dậy, nhanh chân đi ra đại điện, quét mắt phía trước kia từng tòa rộng lớn chùa cổ, như muốn đem đây hết thảy thật sâu khắc ấn trong đầu.
Một lát sau,
hắn bước chân, từng bước một đẳng không mà lên, dần dần biến mất tại phía trước chân trời.
A Di Đà Phật.
Bốn vị đại sư đồng thời nhắc tới một câu Phật hiệu, liền nhắm mắt lại, ở trong lòng là Khương Trần yên lặng cầu nguyện.
Cùng thời khắc đó,
nơi xa, Sử Thanh Thanh đứng tại sơn điên, nhìn qua Khương Trần bóng lưng, thì thảo, bảo trọng. Chương 1993, quan tâm, hai cái nơi chút giận. Chương 1993, quan tâm, hai cái nơi chút giận đan điện. Thứ nay về sau, ngươi không còn là đại diện điện chủ. Cơ Tiểu Nguyệt đứng tại hồ nước trước, nhìn chăm chú bình tĩnh mặt hồ một lát, quay người nhìn xem Cố Tam Dương, đan điện, ta liền chính thức giao cho trong tay ngươi. Cố Tam Dương không người nói rằng, đại tiểu thư xin yên tâm, ta nhất định chiếu khán tốt đan điện, chờ ngươi trở về.
Không cần chờ ta.
Nếu như thiên sứ chi dực thật cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ, nếu như cái này thiên sứ chi dực thật đến từ thượng cổ đại lục, kia lần này tiến về thượng cổ đại lục, có thể là giữ nhiều lấy ít. Ta cũng không có khác yêu cầu, chỉ có một điểm, cùng Lưu Vân Tông lĩnh thế xây xong.
Cơ Tiểu Nguyệt nói xong, từng bước một đạp không mà lên, đứng ở trên không, túi đầu quét mắt đan điện.
Giờ phút này, đan điện trưởng lão, đệ tử, nhao nhao đứng tại phía dưới.
Các ngươi là luyện đan sư.
Tại thế nhân trong mắt, các ngươi cao cao tại thượng, nhưng cũng chính là bởi vì luyện đan sư tôn quý, các ngươi càng phải gánh vác lên tạo phúc thương sinh gánh nặng.
Cơ Tiểu Nguyệt mở miệng, thanh âm êm ái rơi vào mỗi người trong tai.
Đi nhớ đại tiểu thư dạy bảo.
Đại gia nhao nhao không mình hành lễ.
Cơ Tiểu Nguyệt mỉm cười, quay người từng bước một biến mất dưới tầm mắt của mọi người.
thiên đường eo biển. Ngày nay buổi sáng, ma đầu, cầm lấy đi. Ma Lạt thỏ đầu đi đến Tô Phàm trước người, ném cho hắn hai cái ngọc giản.
Thứ gì?
Tô Phàm hồ nghi.
Chính mình nhìn.
Ma Lạt thỏ đầu nói câu, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, cùng ma giao tiếp tục uống rượu. Tô Phàm túi đầu xem xét hai cái ngọc giản, rất cảm thấy ngoài ý muốn, lại là đốt thiên kiếm cùng huyết hồn ấn phương pháp tu luyện. Ma Lạt thỏ đầu bày biện móng vuốt, không cần cảm ơn, ngược lại là Tô Thanh Sơn chuyển thụ cho thỏ ra, hiện tại cũng coi là vật quy nguyên chủ. Tô Phàm lắc đầu cười một tiếng, không khách khí nhận phần hảo ý này. Đốt tiên kiếm có thể cho cậu tử, đến lúc đó tiến hóa thành thần quyết. Về phân huyết hồn ấn, không thể khống chế người khác, còn có thể nhường tôi tớ mượn nhờ chủ nhân lực lượng, thậm chí có thể kế thừa tới chủ nhân một chút thủ đoạn đặc thù, có thể nói tương đối nguy tiên. Đợi đi đến thượng cổ đại lục, hẳn là sẽ có dùng đến địa phương. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Ma Lạt thỏ đầu, có thể lại hướng ngươi muốn một vật sao?
Thứ gì?
Muốn một cái chân thỏ, cho ta giải thèm một chút.
Lan.
Lại mấy ngày trôi qua.
Siêu.
Giữa trưa, từng đạo tiếng xe gió lên. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, không phải đã nói không cần kinh động quá nhiều người. Người tới lấy Yến Tiên Tông cùng Nam Cung Chấn cầm đầu. Cổ Tinh Thần, Kim Duyệt, Yến Giang Nam, Lý Nguyệt Tiên, Diệp Nam Sơn, Trúc Đinh, Khánh Lao Thái, Nô Thành, còn có các đại lao tổ, ẩn thế lao cổ đồng, Tô Như Yên, Tên Điên, Thẩm Khả Nhi, Trương Kiếm, cũng trong đám người.
Ân.
Đồng nhiên, Tô Phàm chú ý tới hai vị ẩn thế lao cổ đồng, một người khiêng một cái gỗ làm thập tự giá. Trên thập tự giá, các cột một người. Gia Cát Minh Dương, Thạch Tam.
Không sai,
là hai người này. Quần áo tạc ơi, mình đầy thương tích, trên mặt cũng không có nửa điểm huyết sắc, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Tình huống như thế nào? Lý Hưu Đức cũng đứng dậy theo, đem Gia Cát Minh Dương cùng Thạch Tam mang đến làm cái gì?
Ma đầu,
mập mạp chết bẩm, lao tử tới, còn không mau tới tiếp giá. Thiên điên thật xa liền bắt đầu phất tay. Hai người khỏe miệng một xúc, tên chó chết này hoàn toàn như trước đây muốn ăn đòn.
Siêu,
một đám người rơi vào ở trên đảo.
Tỷ,
Tô Phàm không nói hai lời, trực tiếp bổ nhào vào Kim Duyệt trong ngực, như một cái bị ủy khuất tiểu thí hải, nước mắt đầm đìa. Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Băng Phượng sự tình ta đều biết. Kim Duyệt vỗ Tô Phàm bả vai, an ủi, người hiền tự có thiên tướng, ta tin tưởng các nàng khẳng định sẽ không có chuyện gì.
Thật là ta thật tốt lo lắng.
Tô Phàm ôm Kim Duyệt không buông tay. Cổ Tinh Thần mặt đen lên, ta nói hôn tiểu tử, đây là vợ ta, ôm một hồi là được rồi, đừng không dứt.
Chó tỷ phu, vợ ta đều bị bắt đi, ngươi còn nói lời này, có người hay không tính?
Hơn nữa ta cùng Duyệt tỷ là thuần thuần túy túy tỷ lệ, tư tưởng đừng như thế ác tha.
Tô Phàm tức giận trừng mắt Cổ Tinh Thần.
Kim Duyệt cũng vẻ mặt không vui liếc nhìn Cổ Tinh Thần, ngươi giả chết một chuyện, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách.
Cổ Tinh Thần cổ co rụt lại.
Chính là.
Thế mà giả chết lừa gạt mình nàng dâu, cặn bã nam.
Tô Phàm vẻ mặt xem thường, Duyệt tỷ, hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi, hắn giả chết chân thực nguyên nhân, có thể là ở bên ngoài có tiểu kiều thê.
Cổ Tinh Thần trong mắt trừng một cái, hôn tiểu tử, chớ nói lung tung.
Đừng nói.
Lý Hữu Đức bước cằm, thật là có khả năng này.
Ngươi ngậm miệng.
Cổ Tinh Thần lại trừng mắt Lý Hữu Đức.
Chương này trong mồm chó, khẳng định nhà không ra cái gì ngà voi.
Duyệt tỷ tại cái này, có phần của ngươi nói chuyện.
Một bên đợi đi.
Lý Hữu Đức hừ khẩu khí, chạy đến Kim Duyệt bên cạnh. Duyệt tỷ, tỷ phu khẳng định là chuẩn bị cùng tiểu kiều thê song túc song phi, cho nên mới dùng giả chết phương thức đến lừa gạt ngươi.
Hỗn đản, hai ngươi muốn hại chết ta đúng không?
Ban đầu ở cổ di chỉ hạch tâm chi địa, các ngươi thật là đã đáp ứng ta, muốn giúp ta nói chuyện.
Cổ Tinh Thần giận không kìm được.
Thật sự là hai cái thất đức đồ chơi.
Ai đáp ứng ngươi?
Chúng ta mới sẽ không cùng ngươi thông đồng làm vậy, càng sẽ không giúp đỡ ngươi lừa gạt Duyệt tỷ. Lòng của chúng ta vĩnh viễn cùng Duyệt tỷ đứng chung một chỗ.
Hai người hừ lạnh.
Tốt tốt tốt,
các ngươi chờ lấy, tương lai đừng rơi xuống trong tay của ta.
Cổ Tinh Thần cực kỳ tức giận, quay đầu nhìn về phía Kim Duyệt, nàng dâu, đừng nghe bọn họ nói mỏ, người thế nào của ta, ngươi còn không rõ ràng lắm.
Tuyệt đối không làm được loại sự tình này.
Trở về lại thu thập ngươi.
Kim Duyệt lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nắm lấy Tô Phàm tay, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tâm tính đều tốt hơn, tin tưởng Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Bá Vượng, cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi cả ngày sầu não bất ức.
Cổ Tinh Thần vẻ mặt im lặng, nàng dâu, ngươi nhìn hắn dạng như vậy, có nửa điểm sầu não bất ức.
Ngươi cái kia chính là mù quan tâm.
Ta để ngươi nói chuyện.
Kim Duyệt một thanh nắm chặt Cổ Tinh Thần lốt hai, ngươi liền không thể yên lặng đứng ở một bên nghe.
Đau nhức đau nhức đau nhức.
Nàng dâu, mau buông tay, ta lập tức ngậm miệng.
Cổ Tinh Thần kêu rên.
Đáng đợi.
Tô Phàm hai người vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác.
Tiếp lấy,
Tô Phàm liền hướng Tô Như Yên chạy tới, giang hai tay, tỷ, đệ đệ thật là khổ lan.
Tên điên tay mắt lênh lẹ một bước nằm ngang ở Tô Như Yên trước mặt, một cước đạp bay Tô Phàm.
Cậu vật,
coi là lão tử là Cổ Tinh Thần kia thê quả nghiêm.
Dám ở lão tử trước mặt chiếm lão tử nàng dâu tiện nghi, lão tử giết chết ngươi,
muốn ngươi nhiều chuyện.
Nhưng lại tại sau một khắc, tên điên cũng đi vào Cổ Tinh Thần theo gót.
Tô Như Yên một thanh nắm chặt tên điên lốt hai, ngươi cũng đi bên cạnh an tĩnh đợi cho ta.
Tên điên kêu to, Như Yên bà bối, hai ta mới là người một nhà, ngươi cái này tuổi trò không thể ra bên ngoài mà ta.
Ai cùng ngươi là người một nhà?
Tô Như Yên trợn trắng mắt.
Tô Phàm thừa cơ chạy lên đi, ôm Tô Như Yên cánh tay, chính là, ta cùng lão tỷ mới là người một nhà, ngươi tính là cái gì?
Tên điên gào thét, ma đầu, đem ngươi vớt chó cho lão tử theo Như Yên bảo bối trên thân lấy ra.
Liền không.
Tô Phàm ngạo kiều cười một tiếng, còn cố ý một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, tựa ở Tô Như Yên trên vai.
Cậu vật, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tên điên giận phát trương dương. Có thể sau một khắc, liền một tiếng rú thảm vang lên. Lý Nguyệt Tiên đi tới, một trưởng vỗ tại tên điên trên nó, tại chỗ một đầu nằm rạp trên mặt đất, gặm miệng đầy bùn. Tiểu nữ bị, ngươi muốn chết. Tên điên đứng dậy trừng mắt Lý Nguyệt Tiên, có thể thấy một lần Lý Nguyệt Tiên kia ánh mắt lạnh như băng, cổ lập tức không khỏi co rụt lại. Tiên nhi tỷ tỷ, ngươi thế nào xinh đẹp như vậy động nhân. Đức hạnh. Bất thình lình chuyển biến, thật đúng là nhường người ở chỗ này mở rộng tầm mắt, ném đi ánh mắt khinh bỉ. Tô Như Yên quay đầu nhìn Tô Phàm, Lãnh Nguyệt sư muội khẳng định sẽ không có việc gì. Tô Phàm gật đầu, lại nhìn về phía những người khác. Đại gia cũng nhao nhao gật đầu, ném lấy chân an ánh mắt. Cảm ơn mọi người quan tâm. Các ngươi yên tâm, ta Tô đại thiện nhân sẽ không như thế dễ dàng liền bị đánh bại. Tô Phàm dứt lời, ngẩng đầu nhìn bị trói tại trên thập tự giá ra Cắt Minh Dương hai người, duyệt tỷ, các ngươi đem hai người họ mang đến làm gì? Đây là lão tử kiệt tác. Tên điên vô bụi đất trên người, đi đến Tô Phàm bên cạnh, kề vai sát cánh. Lão tử biết, ngươi tâm tình không tốt, cho nên liền chuyên môn chuẩn bị hai cái nơi chút giận, để ngươi xuất khí. Vừa nói vừa nhìn về phía Tô Bình, đại ma đầu, ngươi bây giờ tâm tình cũng khẳng định thật không tốt ta, không cần khách khí, cứ lấy hai người bọn họ chút giận. Đại ma đầu. Tô Bình sững sờ. Đúng thế. Tên điên gật đầu, Tô Phàm tên chó chết này là tiểu ma đầu, ngươi xem như đại ca của hắn, vậy khẳng định chính là đại ma đầu, không có tâm bệnh à. Tô Bình cười khổ. Nghe bảo, dường như thật không có cái gì ma bệnh. Chương 1994, chết rất dễ dàng, còn sống càng khó. Chương 1994, chết rất dễ dàng, còn sống càng khó. Lý Hữu Đức đi đến tên điên bên cạnh, ta nói tên điên sư mình, ngươi cái này mở miệng một tiếng nơi chút giận, có suy nghĩ hay không qua người khác cảm thụ. Tên điên hồ nghi, hai người bọn họ là người. Lý Hữu Đức sững sờ. Không phải người. Tên điên nổi giận nói, ngươi có phải hay không ánh mắt có vấn đề? Lại nhìn kỹ một chút, bọn hắn thật sự là người. Lý Hữu Đức đánh giá ra Cắt Minh Dương hai người, dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. A a a, minh bạch minh bạch. Có thể là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, ánh mắt xảy ra chút vấn đề, hai người bọn họ xác thực không phải người. Liền hai cái này cấu vật, liền làm người tư cách đều không có. Trực tiếp khai trừ người tịch. Tên điên mặt mày hớn hở, đúng không, đã không phải người, chúng ta cần cân nhắc cảm thụ của bọn hắn. Không cần, hoàn toàn không cần. Lý Hữu Đức cười ha ha. Kim Duyệt bọn người nhìn nhau, không khỏi lắc đầu bật cười. Trước mắt bao người, không che giấu chút nào nói ra Cắt Minh Dương cùng Thạch Tam không phải người, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho hai người giữ lại. Tô Phàm nhìn về phía kia hai cái lao cổ đồng, cho hắn hai mở trói. Vì cái gì? Hai người không hiểu. Giống ra Cắt Minh Dương cùng Thạch Tam người loại này, coi như ngàn đao bầm thầy cũng không đủ. Tô Phàm cười một tiếng, nuối lòng a. Tốt a. Hai cái lao cổ đồng bất đắc dĩ gật đầu, chặt đứt dây thừng. Hai người chật vật lăn xuống trên mặt đất, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức. Tô Phàm đi lên, ở trên cao nhìn xuống hai người, trong khoảng thời gian này, các ngươi tại Thanh Long Thần Điện, khẳng định không ít bị người thoá mạ a. Hai người trầm mặc không nói. Tô Phàm hỏi, tư vị dễ chịu sao? Hai người vẫn là không nói. Không dễ chịu đúng không? Rõ ràng các ngươi có thể nắm giữ càng tốt hơn nhân sinh, tại sao phải lựa chọn con đường này? Không biết do các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như không có Thanh Long bí cảnh, Huyền Võ bí cảnh, Bạch Hổ bí cảnh, Chu Tước bí cảnh, đối mặt Táng Thần Hải thú triều, tứ đại châu bây giờ lại biến thành cái dạng gì? Thấy hai người như cũng không nói một lời, Tô Phàm nói tiếp, không nghĩ tới lời nói, vậy liền để ta đến nói cho các ngươi biết, bây giờ tứ đại châu khẳng định đã là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông cảnh tượng. Người ở chỗ này, nhao nhao gật đầu phụ họa. Bởi vì là sự thật, Táng Thần Hải thú triều, tứ đại châu người căn bản ngăn không được. Ta xưa nay không phản đối các ngươi tới tìm chúng ta báo thù, hơn nữa các ngươi cũng hẳn là báo thù, nhưng báo thù có phải hay không cũng phải có ranh giới cuối cùng. Các ngươi có thể đi Thanh Long Thần Điện, thậm chí có thể đi Lưu Vân Tông, chỉ cần các ngươi có bản sự này, ta nhận. Nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên thai họa toàn bộ đại lục. Thế nhân thường nói, ta Tô Phàm là ma đầu, tâm ngoan thủ lạn, máu lạnh vô tình, đương nhiên ta cũng thừa nhận, thủ đoạn của ta xác thực hung tàn, nhưng ta tự hỏi, chưa hề làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nói đến đây, Tô Phàm ánh mắt rơi vào Gia Cát Minh Dương trên thân, đã từng ngươi cũng là một vị nhẹ nhàng quân tử, nụ cười như dương quang giống như ấm áp lòng người, Thanh Long Thần Điện nhiều thiếu nữ đệ tử đối ngươi cảm mến, sao có thể sẽ ngay cả ta tên ma đầu này cũng không bằng. Gia Cát Minh Dương thở dài, rốt cục mở miệng, được làm vua thua làm giặc, ta không có gì có thể nói. Ngươi xác thực không lời nào để nói. Tô Phàm gật đầu, liền ngươi phạm sai lầm, chết 100 lần cũng không đủ là tiếc, nhưng ngươi biết, ta tại sao phải một mực giữ lại các ngươi. Gia Cát Minh Dương lần nữa trầm mặc xuống dưới. Ngươi đầu tiên là giúp Hoàng Kim Khô Lâu thoát khốn, sau đó lại trăm phương ngàn kế thả Tư Đồ Nguyệt đi ra. Ngươi làm đây hết thảy, đơn giản chính là đem hy vọng ký thác tại trên người các nàng, muốn mượn tay của các nàng đến diệt trừ chúng ta. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói ngươi vô năng, dù sao thực lực bày ở trước mắt. Nhưng cũng tiếc, ngươi hạ sai tiền đặt cược. Nghe được Tô Phàm lời nói này, Gia Cát Minh Dương lập tức không khỏi tự rêu cười một tiếng. Đây không phải vô năng là cái gì? Nếu quả thật có bản lĩnh, hắn liền sẽ trực tiếp tìm Tô Phàm bọn người báo thù, cũng sẽ không giả tá Tư Đồ Nguyệt chi thủ. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn giữ lại các ngươi. Bởi vì, ta muốn để các ngươi tận mắt thấy hy vọng phá hủy, để các ngươi hoàn toàn thấy rõ ràng, hiện thực có nhiều tàn khốc. Hiện tại các ngươi thấy được chưa, có phải hay không cảm thấy đặc biệt khó chịu? Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là lấy một cái người trắng dáng vẻ đang cười nhạo các ngươi, chỉ là muốn nghe một chút trong lòng các ngươi cảm thụ. Chế dễ ước. Đã không cần thiết. Hiện tại Gia Cát Minh Dương cùng Thạch Tam, liền nhường hắn chế dễ ước tư cách đều không có. Hai người nhìn nhau thật sâu thở dài. đối với bọn hắn thất bại như vậy người mà nói, còn có thể có cái gì cảm thụ? Đơn giản chính là bề bại, thất bại, tuyệt vọng. Gia Cát Minh Dương ngẩng đầu nhìn Tô Phàm, cái đấu này chúng ta có chơi có chịu, bây giờ cũng đừng không cầu mong gì khác, chỉ cầu chết một lần. Chết rất dễ dàng, còn sống càng khó. Tô Phàm nóng nhìn chân trời thở dài một tiếng, vốn không muốn giết các ngươi, để các ngươi cứ như vậy một mực bị người phỉ nổ, khổ thân, cũng không có biện pháp, chúng ta muốn đi thượng cổ đại lục, không thể lại giữ lại các ngươi hai cái này tai họa. Hy vọng các ngươi kiếp sau có thể giống như chúng ta, làm cái đại thiện nhân a. Đám người khoe miệng một xúc. Cái này đại thiện nhân, xác định là chăm chú. Siêu. Hai sợi linh lực theo Tô Phàm đầu ngón tay lướt đi, sát na không có vào hai người mi tâm. Thức hải trong nháy mắt sụp đổ. Linh đài nát bấy. Linh hồn cũng theo đó chôn bụi. Hai người chậm rãi ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Nhưng liền xem như dạng này, Lý Hữu Đức cũng vẫn là không yên lòng, tự thân lên trước kiểm tra, xác nhận hai người đã mất mạng, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục trừ đi hai cái này tai họa. Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tìm một chỗ trốn a. Trốn. Bọn hắn không xứng. Lý Hữu Đức một cước đá vào, hai người thân thể như thiên thạch giống như rơi vào nơi xa hải vực, trở thành hải thú răng nanh dưới huyết thực. Tô Phàm lắc đầu cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Yến Giang Nam, rất là bất đắc dĩ, ngươi sao không đem Thanh Long Thần Điện người toàn bộ mang đến? Đừng nói, ta còn thực sự có quyết định này. Nếu không ta bây giờ đi về một chuyến, nhường tất cả mọi người đến chiêm ngưỡng các ngươi những này chúa cứu thế phong độ tuyệt thế. Yến Giang Nam mặt mũi tràn đầy trêu tức. Tô Phàm trợn trắng mắt, quay người đi đến Thẩm Khả Nhi trước mặt, Khả Nhi tỷ, một mực không có cơ hội ở trước mặt nói cho ngươi một câu, bớt đau buồn đi. Ta đã chạy ra. Ngươi cả đời này, sinh ly tử biệt là chuyện thường, không cách nào tránh khỏi. Thường nói, người mất đã mất, người sống như vậy. Người sống, phải thật tốt còn sống, mới là đối người mất tốt nhất cảm thấy an ủi. Thẩm Khả Nhi cười cười. Tô Phàm gật đầu. Không nghĩ tới Thẩm Khả Nhi nghĩ đến lái như vậy. Chuyện tốt. Thẩm Khả Nhi cười nói, ngay cả ta đều có thể đi tới, ngươi điểm khó khăn này đây tính toán là cái gì? Bất kể nói thế nào, ít ra Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Băng Phượng còn sống liền còn có hy vọng. Tô Phàm cười khổ. Vốn nghĩ an ủi một chút Thẩm Khả Nhi, thật không nghĩ đến hiện tại ngược lại là Thẩm Khả Nhi tới dỗ dành hắn. Chư vị yên tâm, tiểu gia đầu này tiện mệnh, liền cùng đánh không chết con rắn như thế, hỏa lực của địch nhân càng mạnh mẽ, tiểu gia liền càng ương ngạnh. Đám người nhịn không được cười lên. Tiện không tiện mệnh, bọn hắn không rõ ràng, nhưng tiểu tử này tính cách, sát thực liền cùng đánh không chết con rắn không sai biệt lắm, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Ai là con rắn? Thế đạo này là thế nào rồi, thế mà lại có người chủ động thừa nhận chính mình là con rắn? Một tiếng cười truyền đến. Hoàng phủ Đại Hoang mang theo Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Lý Vân Hổ phá không mà đến, rơi vào Tô Phàm bọn người đối diện. Tô Phàm sững sờ, Hoàng phủ Đại Thúc, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Hoàng phủ Đại Hoang liếc nhìn Cổ Tinh Thần bọn người, khẽ nói, Cổ Tinh Thần bọn hắn đều có thể đến, ta vì cái gì không thể tới? Chẳng lẽ giữa chúng ta tình cảm vẫn còn so sánh không lên bọn hắn? Giữa chúng ta có thể có cái gì tình cảm? Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, đột nhiên liếc nhìn bên cạnh Hoàng phủ Tiêu Tiêu, như tên trộm cười nói, Đại Thúc, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đem Tiêu Tiêu tỉ gả cho ta? Đừng, ta không xứng. Hoàng phủ Đại Hoang vẻ mặt cứng đờ. Không chờ Hoàng phủ Đại Hoang nói xong, Tô Phàm lại nói, hơn nữa ngươi cũng biết, ta có bệnh, không cho được Tiêu Tiêu tỷ hạnh phúc. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Hoàng phủ Đại Hoang gân xanh nổi lên, một bàn tay đập vào Tô Phàm trên đầu. Vốn còn muốn nói, đến đây thật tốt an ủi một chút tiểu tử này, có thể không ngờ rằng vừa thấy mặt liền phạm tiện, để cho người ta không đánh đều không được. Tô Phàm xoa đầu, gượng cười. Không có liền tốt, không có liền tốt. Dù sao Tiêu Tiêu tỷ cùng Khả Nhi tỷ quan hệ tốt như vậy, nếu là Tiêu Tiêu tỷ gả cho ta, vậy nhưng Nhi tỷ khẳng định cũng muốn tranh cãi náo gả cho ta. Cả ngày đối mặt hai cái phiêu lượng tỷ tỷ, liền ta cái này thân thể nhỏ bé cái nào chịu nổi. Chương 1995, có thể ôm ta một cái sao? Chương 1995, có thể ôm ta một cái sao? Thẩm Khả Nhi trên mặt bò lên một mảnh sương lạnh, Tô Phàm, ngươi đang nói cái gì? Hoàng bét. Tô Phàm biến sắc. Quên Khả Nhi tỷ tính tình luôn luôn không thế nào tốt, còn muốn để cho ta cùng Khả Nhi tỷ tỷ cùng nhau gả cho ngươi, ngươi nghĩ đến cũng quá đẹp à. Hoàng phủ Tiêu Tiêu khinh bỉ nhìn Tô Phàm, tiến lên ôm Thẩm Khả Nhi cánh tay, Khả Nhi tỷ tỷ, ta thấy thế nào tiểu tử này không có chút nào thương tâm. Thẩm Khả Nhi xem miệng, liền hắn cái này không tim không phổi tiểu hỗn đản, làm sao có thể thương tâm? Ai nói ta không thương tâm? Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, lập tức không khỏi một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tiến lên một cái gấu ôm gắt gao ôm Lý Vân Hổ, tiểu hổ ca, đệ đệ tốt số khổ a. Lý Vân Hổ choáng váng. Khí tinh. Tiểu hổ ca, ngươi đến phân xử thử, giống tiểu gia như thế chính trực người thiện lương, lão thiên gia không phải hẳn là chiếu cố mới đúng không? Nhưng vì cái gì hiện tại muốn như thế trà tấn tiểu gia? Tô Phàm bị khuất ba ba. Cái này kia cái gì Lý Vân Hổ ấp úng một lát, có thể là lão thiên gia không có mở mắt a. Nói hay lắm. Tô Phàm gật đầu, ngẩng đầu trừng mắt bầu trời, lão Tạc Thiên, tiểu gia cũng không phải dễ khi dễ, ta khuyên ngươi một vừa hai phải. Lý Vân Hổ lau mồ hôi lạnh. Gia hỏa này quả nhiên là vô pháp vô thiên, liền lão thiên gia cũng dám khiêu chiến. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, cười gian, tiểu hổ ca, những năm này tại Chu Tức Thần Điện trôi qua còn như ý sao? Lý Vân Hổ sững sờ. Có ý tứ gì? Nhưng Hoàng phủ Đại Hoang dây hiểu, hung hăng trừng mắt Tô Phàm, tiểu vương bắt con bê, ta cũng khuyên ngươi một vừa hai phải. Người trẻ tuổi nói chuyện, lão đầu chớ xen mồm. Tô Phàm bể trừng một cái. Hoàng phủ Đại Hoang vô cùng ngạc nhiên chỉ vào cái mũi, ta già đầu. Không phải ngươi cho rằng ngươi còn rất trẻ? Tô Phàm hỏi lại. Hoàng phủ Đại Hoang gào thét như sấm, tiểu vương bắt con bê, ta diệt ngươi.
Đại thúc, bất giận bất giận.
Lý Hưu Đức liền vội vàng tiến lên, ôm Hoàng phủ đại hoàng, từ khi đại tỷ đại cùng tiểu gia hỏa bị bắt đi sau, Phạm ca có đôi chút bị điên, ngươi nhiều thông cảm.
Bị điên?
Hoàng phủ đại hoàng sững sờ, quay đầu trừng mắt Lý Hưu Đức, ngươi làm ta cỡ.
Ta là ngày đầu tiên nhận biết các ngươi.
Trên đời này, ai cũng khả năng được mất tâm điên, duy chỉ có ma đầu kia sẽ không.
Lý Hưu Đức ngượng ngùng cười một tiếng.
Tô Phạm không nhìn thẳng, cười mờ ám, tiểu hộ ca, nếu là tại Chu Tức thần điện trôi qua không như ý, liền đi Thanh Long thần điện, ta Thanh Long thần điện đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở.
Lý Vân Hổ dở khóc dở cười.
Đã nhiều năm như vậy, thế mà còn nghĩ việc này.
Tiểu Vương bắt con bê, có ngươi như thế nào người?
Ta cái này Chu Tức thần điện tổng điện chủ không cần mặt mũi.
Quá khinh người.
Lý Hưu Đức, nhanh cho lão tử buông tay, lão tử muốn giết chết hắn.
Hoàng phủ đại hoang tức sủi bọt mép.
Đầu tiên là đào đi Tư Mã Anh, tiếp lấy lại là hắn một mực coi như con đẻ Thẩm Khả Nhi, hiện tại lại nghĩ đến đào đi Lý Vân Hổ.
Không xong đúng không?
Thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ.
Đại thúc, bất giận bất giận.
Nhiều người nhìn như vậy đâu, chú ý một chút ngươi tổng điện chủ hình tượng.
Lý Hưu Đức hung hăng trấn an.
Đây là thế nào rồi?
Hỏa khí lớn như thế.
Đồng nhiên,
lại một đường thanh thúy tiếng cười vang lên.
Đại gia ngẩng đầu nhìn lại,
chỉ thấy Diệp Linh Lung mang theo Ninh Thiên Sinh cùng hai nữ nhân bay tới, dung nhan xinh đẹp bên trên tràn đầy ý cười.
Linh Lung tỷ tỷ Tô Phàm với tay,
nhưng nhìn tới hai nữ nhân khác thời điểm, nụ cười dần dần ngưng kết.
Thứ nhất là Thẩm Bích Dao,
một người khác thì là Chu Thiến Thiến.
Lý Hưu Đức cười gian, Phàm ca, nếu như nhớ không lầm, cái này Chu Thiến Thiến trước kia giống như ưa thích qua ngươi.
Không có cách nào,
đây chính là tiểu gia nhân cách bị lực,
ngươi không học được.
Tô Phàm vẻ mặt dám chúi hắc hắc cười không ngừng.
Lý Hưu Đức mặt tối sầm,
thế nào nghĩ như vậy đánh người?
Siêu.
Diệp Linh Lung mang theo ba người rơi vào ở trên đảo.
Diệp Linh Lung không lưu tình chút nào giáo huấn, Hoàng phủ đại hoàng, xin chú ý thân phận của ngươi, đường đường tổng điện chủ tại một đám trước mặt tiểu bối hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì?
Trách ta rồi.
Hoàng phủ đại hoàng trừng mắt nhìn Tô Phàm, cái này tiểu vương bắt con bê tính cách gì, ngươi cũng không phải không biết, ta có thể nhẫn nhịn không động thủ, liền đã rất tốt.
Lý Hưu Đức nhếch miệng cười một tiếng, đại thúc, ngươi không phải chịu đựng không động thủ, là bị bàn ra ôm, không động được tay.
Hoàng phủ đại hoàng trừng đi, ngươi vẫn rất đắc ý.
Không có không có.
Lý Hưu Đức vội vàng khoát tay.
Mỗi một cái đều là tính tình nóng nảy, không thể trêu vào a.
Diệp Linh Lung lắc đầu cười một tiếng, nhìn xem Tô Phàm, Thẩm Bích Dao đem Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Băng Phượng sự tình đều nói cho ta biết, đừng quá lo lắng.
Tô Phàm khóc mặt, giang hai tay, Linh Lung tỉ tỉ, cầu an ủi.
Diệp Linh Lung đưa tay đè xuống Tô Phàm đầu, ít đến chiếm ta tiện nghi.
Tô Phàm gật cười.
Chu Thiến Thiến đứng tại Diệp Linh Lung bên cạnh, hai tay khẩn trương nắm nuốt góc áo, Tô đại ca, còn nhớ ta không?
Đương nhiên nhớ kỹ.
Tô Phàm gật đầu cười một tiếng, tinh tinh nha đầu đi.
Chu Thiến Thiến trên mặt bò lên vẻ vui mừng, còn tưởng rằng Tô đại ca đã quên ta đâu. Bất quá Tô đại ca, nếu như dựa theo tuổi tác đến bàn luận lời nói, ta hẳn là lớn hơn ngươi.
Vậy thì thế nào?
Ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, kiến thức so ngươi rộng, thân cao cũng cao hơn ngươi, còn có cái này cơ ngực
cũng lớn hơn ngươi, cho nên bảo ngươi một tiếng nha đầu, quá mức.
Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực.
Lý Hưu Đức phốc phốc một chút cười ra tiếng, Phàm ca, muốn nói tu vi, kiến thức, thân cao, bàn ra đều không phản đối, nhưng muốn so cơ ngực, ngươi sợ là không sánh bằng a.
Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ, tức giận một cước đá tới, ngươi cái này tư tưởng thế nào cứ như vậy bẩn thỉu.
Chu Thiến Thiến gương mặt cũng không khỏi đỏ lên, Tô đại ca, ta muốn cùng ngươi nói riêng một chút mấy câu.
Cái này Tô Phàm quay đầu nhìn về phía đám người, nhìn lại ra kia mập mờ ánh mắt, trong lòng rất là bất đắc dĩ, ta thanh minh một chút, ta cùng Tình Tinh nha đầu này thật không có cái gì.
Hiểu, chúng ta đều hiểu.
Không cần giải thích.
Giải thích chẳng khác nào che giấu.
Tên điên cười quái dị.
Liền ngươi nói nhiều.
Tô Phàm hung hăng trừng mắt nhìn tên điên, quay người mang theo Chu Thiến Thiến đi đến hòn đảo nhai biên, gió biển hướng mặt thổi tới.
Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Chu Thiến Thiến, dáng người linh lung, mặt đỏ răng trắng, váy dài cùng tóc xanh trong gió bay múa, như một vị muốn cơi gió bay đi tiên tử.
Không thể không thừa nhận, Chu Thiến Thiến thật rất đẹp.
Nhưng cũng tiếc,
trong lòng của hắn đã không chứa được những nữ nhân khác.
Chu Thiến Thiến cũng bụng trộm nhìn xem Tô Phàm bên mặt, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Tô Phàm cắn răng một cái, nha đầu, vì không chỉ hoán hạnh phúc của ngươi, ta thật sự có cần phải nói một chút, trong tim ta chỉ có đại sư tỷ.
Ta biết.
Chu Thiến Thiến gật đầu, liền xem như rằng này, cũng không trở ngại ta thích ngươi đi.
Tô Phàm gãi đầu, ta thật có lớn như thế mị lực.
Không phải ngươi cho rằng đâu.
Có biết hay không hiện tại Tứ Đại Châu có bao nhiêu nữ hải tử đem ngươi coi là kén vợ kén chồng đối tượng?
Nói đến, ta còn tính là rất may mắn, ít ra ban đầu ở Bắc Châu, ta còn cùng ngươi đơn độc chung đụng một đoạn thời gian.
Chu Thiến Thiến cười cười.
Tô Phàm kinh ngạc, dễ dàng như vậy hài lòng?
Không vừa lòng.
Chu Thiến Thiến lắc đầu, nhưng không vừa lòng lại có thể thế nào?
Ngươi có thể buông xuống Lãnh Nguyệt, đi cùng với ta.
Tô Phàm cười ha ha một tiếng,
rất thành thật một cái nha đầu.
Có lời gì không cất giấu, hào phóng nói ra.
Chu Thiến Thiến có chút thấp thỏm hỏi thăm, lần trước ta đi Thanh Long Thần Điện tìm Lãnh Nguyệt sự tình, ngươi hẳn phải biết đi.
Tô Phàm gật đầu,
ngươi sẽ không trách ta chứ?
Rất sợ Tô Phàm hiểu lầm, Chu Thiến Thiến vội vàng giải thích, kỳ thật ta cũng không có khác ý tứ, chính là rất hiếu kỳ, Lãnh Nguyệt đến cùng là một cái dạng gì nữ nhân, để ngươi như thế ưa thích.
Tô Phàm lắc đầu bật cười, ngươi lại không có ác ý, ta trách ngươi làm gì?
Không cần thiết cẩn thận như vậy nghiêm túc, ta không phải nhỏ mọn như vậy người.
Tạ ơn.
Chu Thiến Thiến do dự tốt một lát, rốt cục lấy dũng khí, Tô đại ca, có thể ôm ta một cái sao?
Tô Phàm sững sờ, quay đầu nhìn Chu Thiến Thiến.
Chu Thiến Thiến cúi đầu, cổ căn đều đỏ. Chương 1996, đây mới là hảo anh em. Chương 1996, đây mới là hảo anh em. Tô Phàm lắc đầu cười cười, giang hai tay ra, đem Chu Thiến Thiến ôm vào trong ngực. Chu Thiến Thiến thân thể đầu tiên là có hơi hơi cường, tiếp lấy liền chậm rãi trầm tĩnh lại, rúc vào Tô Phàm trong ngực, trên dung nhan lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lý Hưu Đức cười quái dị, Phàm ca, kiềm chế một chút, đừng quên ngươi có bệnh, gần không được nữ sắc. Tô Phàm quay đầu trừng đi, không nói lời nào sẽ chết. Đáng ghét. Qua tốt một lát, trái tim của hắn cũng không có nửa điểm khó chịu, càng không có chảy máu mũi. Cái này cũng đủ để chứng minh. Lần này hắn ôm ấp Chu Thiến Thiến, không có nửa điểm tà niệm, rất thuần túy. Một hồi lâu sau về sau, Chu Thiến Thiến rốt cục buông ra Tô Phàm, Tô đại ca, cảm ơn ngươi, cũng chúc phúc ngươi cùng Lãnh Nguyệt sớm ngày đoàn tụ. Tạ ơn. Tô Phàm gật đầu cười một tiếng. Chúng ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Lúc này, Trương Thiền cũng mang theo Mạc Vô Thần bay tới, cười khanh khách nhìn xem Tô Phàm cùng Chu Thiến Thiến. Chu Thiến Thiến gương mặt đỏ lên, vội vàng chạy đến Diệp Linh Lung sau lưng trốn đi. Trương Thiền chế nhạo, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Tô Ma Vương, mị lực chính là lớn, thấy thiếp thân cũng nhịn không được tâm động. Tỷ, tuyệt đối đừng. Tô Phàm biến sắc, vội vàng xông đi lên, cầm Lý Hữu Đức làm bia đỡ đạn, không nói gạt ngươi, ta cái này hảo huynh đệ càng có mị lực. Lý Hữu Đức mặt đen lên. Ma đầu, ngươi có thể hay không coi là người? Không thấy được Tiểu Yêu Tinh. Đợi chút nữa. Tiểu Yêu Tinh giống như không tại. Đã Tiểu Yêu Tinh không tại, kia bản gia không phải liền có thể thả bản thân. Trương Thiền lắc đầu cười một tiếng, nhìn xem Hoàng phủ đại hoàng, Cổ Tinh Thần, Diệp Linh Lung, các ngươi khỏe nhanh, ta cho là ta sẽ là người thứ nhất tới. Hoàng phủ đại hoàng cười nói, đã đều tới, vậy chúng ta liền cho bọn họ đưa tiễn được thôi. Thế nào đưa? Đại gia hồng nghi. Hoàng phủ đại hoàng vui tươi hớn hở cười không ngừng, giờ đúng rượu ngon thức ăn ngon, cùng bọn hắn uống chút. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, phụ thân, ta xem là ngươi muốn uống a. Khụ khụ. Hoàng phủ đại hoàng lung túng mắt nhìn đám người, thấp giọng nói, khuê nữ, nhiều người như vậy ở đây, cho vi phụ chữa chút mặt mũi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, cũng không phải không cho ngươi uống, chỉ là để ngươi uống ít một chút. Vẫn là nhà ta khuê nữ tốt. Hoàng phủ đại hoang mừng rỡ không thôi, xoa xoa tay hướng Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức đi đến, nghe nói các ngươi năm đó ở Tiểu Tiên Cốc đạt được không ít rượu ngon nhà. Đối. Hai người gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Lấy ra chia sẻ thôi. Không cần. Thật tốt nói với các ngươi lời nói, các ngươi không nghe đúng không? Đại thúc, không có ngươi không nói lý như vậy, cầu người còn cái này thái độ. Ta là đang cầu xin các ngươi. Ta quang minh chính đại đoạn, tranh thủ thời gian giao ra. Thời gian nhoáng một cái. Đêm khuya. Đối rượu làm ca, đời người bao nhiêu? Hồi tưởng những năm này ân ân đoán đoán, đúng như một giấc mộng dài. Một vòng trăng tròn treo trên cao tại bầu trời đêm. Đầy sao lấp lóe. Cổ Tinh Thần nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng vậy a. Diệp Linh Lung gật đầu, bây giờ quay đầu lại xem xét, năm đó lại là cần gì chứ? Nếu như chúng ta có thể sớm một chút nghĩ thông suốt, nhìn đấu, tứ đại châu đã sớm thiên hạ thái bình. Đều là bị dã tâm cùng lợi dục làm choáng váng đầu óc, hại không ít chết bên người thân nhân, còn dính líu những cái kia người vô tội. Hoàng phủ đại hoang lắc đầu, bất quá bây giờ tốt, mọi thứ đều đi qua, sau này chúng ta tứ đại thần điện một lòng đoàn kết, cộng đồng bảo hộ phiến đại lục này. Một bên khác, Lý Hữu Đức vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Tiên, lão tỷ, ngươi nói cái gì? Lý Nguyệt Tiên thản nhiên nói, ta đã từ đi tổng điện chủ chức, đem Thanh Long thần điện trả lại Cổ Tinh Thần, muốn cùng các ngươi cùng đi thượng cổ đại lục. Ta phản đối. Ta cũng phản đối. Lý Hữu Đức cùng Tô Phàm nhao nhao nhấc tay. Tại Châu phủ những năm này, một mực bị cô gái này Bạo Long ức hiếp, vốn muốn nói đợi đi đến thượng cổ đại lục liền có thể thoát khỏi cô gái này Bạo Long ức hiếp, thật không nghĩ đến nữ Bạo Long thế mà cũng muốn đi. Lý Nguyệt Tiên khinh bỉ nhìn hai người, phản đối vô hiệu. Thì, Thanh Long thần điện không thể không có ngươi. Tứ tượng giới càng không thể không có ngươi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lý Hữu Đức tận tình khuyên bảo. Ta nghĩ rất tin tưởng. Nhìn xem Lý Nguyệt Tiên tâm ý đã quyết, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, cũng không khỏi rũ cụp lấy đầu. Uống liền rượu tâm tình cũng bị mất. Lý Nguyệt Tiên là càng xem càng khí, một quyền đệm tại hai người trên đầu, một cái bánh bao lớn cấp tốc nâng lên. Hai cái cổ vật, chúc mừng a. Tên điên nhè răng niết miệng. Lý Nguyệt Tiên muốn đi thượng cổ đại lục. Vậy đối với hắn mà nói, không phải liền là một cái tin tức vô cùng tốt. Về sau không có Lý Nguyệt Tiên chèn ép, tứ đại châu không phải liền là thiên hạ của hắn. Ngẫm lại liền không nhịn được kích động. Ngày tốt lành, rốt cuộc đã tới a. Người cao hứng cái gì kỉnh? Bên cạnh Tô Như Yên trừng mắt nhìn hắn, ngươi cũng muốn đi thượng cổ đại lục? Cái gì? Tên điên bá một chút đứng dậy, ai nói? Tô Như Yên hứng hở ăn khối thịt nướng, bá phụ nói. Tên điên lập tức quay đầu nhìn về phía một bên khác Nam Cung Trấn, vẻ mặt toán khí. Nhà người ta lão phụ thần đều hy vọng nhà mình nhi tử tốt, nhà hắn vị lao già này ngược lại tốt, chuyên đem nhi tử hướng trong hố lửa đấy. Tô Như Yên nói rằng, Tô Thanh Sơn cho ngươi phong thiên chi nhãn cùng huyết chi lĩnh vực, vậy ngươi nên gánh vác lên ngươi trách nhiệm tương ứng. Tên điên nhíu mày, ta không phải đã giải quyết tuyệt thiên đại trận? Tô Như Yên hỏi lại, ngươi cảm thấy Tô Thanh Sơn đem như thế thủ đoạn nghịch thiên giao cho ngươi, chỉ là để ngươi giải quyết cái này tuyệt thiên đại trận? Không phải đâu. Tên điên choáng váng. Tô Như Yên trợn trắng mắt, lười nhác cùng ngươi xé, ngược lại phụ thân ngươi đã quyết định, ta cũng đồng ý. Tên điên vội vàng một phát bắt được Tô Như Yên tay, Như Yên bà bối, chúng ta vừa mới yêu nhau không bao lâu, ngươi liền để ta rời đi. Ngươi bỏ được ta sao? Tô Như Yên vô lực lau chán. Trước chờ hạ. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, vội vàng đưa tay cắt ngang lời của hai người, các ngươi đã yêu nhau. Các ngươi còn không biết ta. Tên điên vẻ mặt đắc ý ôm Tô Như Yên vai, tại lao tử mất đi tu vi đoạn thời gian kia, rốt cục dùng chân thành đả động Như Yên bà bối. Thì, ngươi là mắt mù sao? Liên loại này cậu vật, ngươi cũng để ý. Quên trước kia ta là thế nào nói cho ngươi? Hắn phế vật này căn bản không xứng với ngươi. Tô Phàm than thở. Một quả mượt mà rau cải trắng, cuối cùng vẫn bị con lợn này cho hủy. Tên điên trầm mặt, ma đầu, lão tử thật vất vả mới ôm mỹ nhân về, nếu là cho lão tử quấy nhiễu, lão tử đùa với ngươi mệnh. Sợ ngươi. Tô Phàm chẳng thèm ngó tới, nhìn qua Tô Như Yên, tỷ, đây chính là cả đời sự tình, ngươi nhất định phải nghĩ lại a. Tô Như Yên liếc nhìn tên điên, sắp thực hối hận. Tên điên biến sắc, Như Yên bà bối, đừng như vậy được không? Ta sợ. Tô Như Yên lắc đầu, ta không nghĩ tới ngươi sẽ là một cái như thế không có đảm đương nam nhân, coi như ta mắt bị mù. Tên điên luống cuống, khí thế hung hăng trừng mắt Tô Phàm, chính là cái tên vương bắt đản ngươi châm ngòi ly gián, lao tử muốn tiêu diệt ngươi. Dứt lời liền hung tợn nhào tới. Tô Phàm một cước đá tới, tên điên tại chỗ một tiếng kêu rên bay ra ngoài, tiểu gia bất quá chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Tiểu gia nàng dâu bị bắt đi, ngươi còn muốn ân ân ái ái? Không có cửa đâu. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Tên điên hung tợn trừng mắt nhìn Tô Phàm, chạy đến Tô Như Yên bên cạnh, Như Yên bà bối, ngươi chăm chú. Đương nhiên. Tô Như Yên gật đầu. Ta có thể nói không sao? Không thể. Lão tử mạng này, thế nào cứ như vậy khổ a? Tên điên kêu rên. Tên điên sư minh, chúc mừng a. Đây mới là hảo huynh đệ đi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Một bên Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Muốn chạy trốn qua nữ bạo long áp bách. Ha ha, nằm mơ a. Quỷ gào gì? Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Cậu tử. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức mừng rỡ, lập tức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước bầu trời đêm. Chương 1997, có thể bàn giao di ngôn chương 1997, có thể bàn giao di ngôn dưới bóng đêm. Đại Hắc Cẩu dẫn một đám người cùng thần thú, như thiểm điện phá không mà đến, giáng lâm tại huyết sắc tế đàn trên không. Không chỉ có Cơ Tiểu Nguyệt cùng Thương Trần, còn có Kiếm Vô Tình, Lý Thiên Tông bọn người. Cậu ca. Tô Phàm chạy tới, tựa như rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt, nước mắt đầm địa nhìn qua Đại Hắc Cẩu. Nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng, không có nàng dâu, liền không muốn sống vậy sao? Đại Hắc Cẩu trừng mắt nhìn hắn, móng vuốt vung lên, một đạo thần lực màu vàng nóng hiện lên, vang một tiếng vang thật lớn, hàn băng lồng giam trong nháy mắt nát bấy. Còn phải là cái này cậu tử. Cổ Tinh Thần bọn người nhìn nhau. Hiện nay liền xem như cái tên ngốc cũng biết, đầu này bình thường nhìn qua thường thường không có gì lạ đại cậu, kỳ thật chính là một mực dấu ở Tô Phàm bọn người phía sau đại lão. Tô Phàm bọn người có thể có như vậy nghịch thiên thiên phú tu luyện, tốc độ tu luyện, cùng nội tính, khẳng định cũng là bởi vì nó. Lần này cũng là bản hoàng tính sai. Đại Hắc Cẩu thử lấy răng nanh, bộc lộ bộ mặt hung ác, bất quá dám đối Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Gia Hỏa ra tay, nó đã định trước đã là một con đường chết. Cái này còn cần ngươi nói? Lý Hữu Đức nghe rằng, Phàm ca, Bình ca, Long Tể Tử đều đã lập xuống huyết thệ. Tiểu Thanh Long sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm hai người, lão cha, đại bá, các ngươi cũng lập xuống huyết thệ. Hai người gật đầu. Tốt lắm. Tiểu Thanh Long hắc hắc cười không ngừng. Lần này liền có trợ thủ. Tô Bình đi đến Đại Hắc Cẩu bên cạnh, cúi đầu nhìn xem huyết sắc tế đàn, vậy chúng ta bây giờ liền đi thượng cổ đại lục. Cũng là không đổi. Đại Hắc Cẩu quay đầu nhìn về phía Tô Phàm bọn người, trước khi đi, có mấy món sự tình bản hoàng đến căn dặn các ngươi. Ngươi nói. Một đám người nhìn qua Đại Hắc Cẩu. Chuyện thứ nhất, Thương Trần, Cơ Tiểu Nguyệt, còn có Kiếm Vô Tình, các ngươi thiên sứ chi dự, ma nhãn, hình thái chiến đấu, bản hoàng muốn phong ấn. Đại Hắc Cẩu móng vuốt bung lên, ba đạo thần lực màu vàng nóng lướt vào ba người thể nội, căn bản không cho ba người cơ hội mở miệng, trực tiếp đem tam đại năng lực phong ấn. Đám người hồ nghi, vì sao muốn phong ấn? Đợi đi đến thượng cổ đại lục, các ngươi tự nhiên là sẽ biết. Cái này phong ấn, các ngươi có thể tự hành giải trừ, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể, nhưng ở giải trừ phong ấn về sau, chỉ cần là nhìn thấy thiên sứ chi dự, ma nhãn, hình thái chiến đấu người, bất luận là ai, đều phải giết chết. Đại Hắc Cẩu nhìn xem Khương Trần ba người căn dặn. Ba người hai mặt nhìn nhau. Cái này không phải tương đương với giết người gì cậu. Kia từ một điểm này cũng liền không khó coi ra, chờ bọn hắn tiến vào thượng cổ đại lục, mở ra thiên sứ chi dự, ma nhãn, hình thái chiến đấu lời nói, sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức lớn. Chuyện thứ hai, đợi đi đến thượng cổ đại lục, nếu như không cẩn thận cậu tán, các ngươi đừng có chạy lung tung, cũng chớ gấp lấy đi tìm Tô Thanh Sơn, đi trước một cái tên là Nhật Nguyệt Cung địa phương. Nếu như đầy đủ tự tin, các ngươi liền tham gia Nhật Nguyệt Cung khảo hạch. Khảo hạch? Tô Phàm bọn người sững sờ, ý là để chúng ta tiến vào Nhật Nguyệt Cung. Đối. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Lý Hữu Đức gãi đầu, cậu tử, bàn ra thế nào cảm giác, ngươi tại bàn giao di ngôn. Đại Hắc Cẩu lông mày nhướng lên, một móng vuốt vỗ tới, Lý Hữu Đức nhất thời như một cái thiên thạch giống như, nện vào phía trước Huyền Không Đạo Tự. Tiểu Thanh Long lắc đầu, bàn ca, ngươi cũng thật sự là không sợ đánh. Loại lời này cũng dám nói, không phải muốn chết sao? Chuyện thứ ba, tranh thủ thời gian ngưng tụ ra tất cả nguyên tố linh thể hư thần ô, đột phá tới thần cảnh. Đặc biệt là ngươi. Đại Hắc Cẩu liếc nhìn Tô Phàm, mau chóng tìm tới thổ nguyên tố chi tâm. Tô Phàm nhíu mày, thổ nguyên tố chi lòng đang thượng cổ đại lục. Đã tứ tượng giới không có, vậy khẳng định ngay tại thượng cổ đại lục, chính ngươi đi tìm. Về phần thứ tư sự kiện, đừng gây chuyện, thượng cổ đại lục cũng không phải tứ tượng giới, liền các ngươi chút thực lực ấy, tùy tiện nhảy ra một tôn thần cảnh cường giả, cũng đủ làm cho các ngươi chơi xong. Nghe nói như thế, Tô Phàm bọn người cười. Băng Kỳ Lân nghe răng cười một tiếng, cái này thứ tư sự kiện, còn cần ngươi bàn giao. Chúng ta xưa nay cũng không phải là yêu người gây chuyện. Chính là, không ai so với chúng ta càng thành thật hơn. Tiểu Thanh Long gật đầu. Bản hoàng phiền nhất chính là các ngươi loại này không biết xấu hổ cậu bật, đại hắc cầu một móng nuốt vỗ tới, băng kỳ lân cùng tiểu thanh long cũng một tiếng chu lên, chật vật nện vào hư không hòn đảo. Trách chúng ta, còn không đều là ngươi giáo thật tốt. Băng kỳ lân cùng tiểu thanh long lao ra, tức giận giống to. Cổ tinh thần một đám người cũng liền gật đầu liên tục. Tại ngươi Đông Hải chó giữ hun đúc hạ, có thể có cái gì tốt đồ vật? Đại hắc cầu đội ho một tiếng, có chút xấu hổ. Về phần cái này thứ năm sự kiện, tiến vào thượng cổ đại lục sau, không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên, các ngươi đến từ tứ tượng giới. Tô Phàm cao mày, cậu tử, nói nửa ngày, ngươi còn chưa nói làm sao tìm được Huyền Thiên băng quan tài. Không đổi. Đại hắc cầu bày biện móng vuốt, nhìn lên bầu trời hạo nguyệt cùng đầy sao, bản hoàng đêm xem thiên tượng, tiểu nguyệt nguyệt cùng tiểu băng phượng tiến vào thượng cổ đại lục sau, hẳn là có thể gặp phải quý nhân tương trợ. Ngươi sẽ còn xem thiên tượng? Tô Phàm vô cùng ngạc nhiên. Nói đùa, bản hoàng không gì làm không được. Đại hắc cầu cười ngạo nghễ, quay đầu quét về phía cổ tinh thần bọn người, ánh mắt đông nhiên khóa chặt tại tên điên trên thân. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Không đi, chết cũng không đi. Tên điên kêu to, không nghĩ tới lại bị đại hắc cầu tự mình điểm danh. Đại hắc cầu trong mắt hung quang lóe lên, xác định không đi. Xác định nhìn xem đại hắc cầu kia chuẩn bị động thủ tư thế, tên điên cổ co rụt lại, chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Đi đi đi, có thể đi theo cậu ca la lộn, là ta đợi trước tích đức. Mộ tổ bước lên khói xanh. Đại hắc cầu hài lòng cười một tiếng, nhìn xem Tô Phàm một đám người, ha ha cười nói, các ngươi có thể bàn giao di ngôn. Cái gì đồ chơi? Một đám người nhíu mày. Lý Hưu Đức nổi giận nói, vừa rồi bàn ra nói di ngôn, ngươi đánh ta một trận, hiện tại chính ngươi còn nói lời này, có ý tứ? Bản hoàng có thể nói, ngươi không thể nói. Đại hắc cầu đứng thẳng người lên, liếc xéo lấy vẻ mặt không phục Lý Hưu Đức, có phải hay không cảm thấy bản hoàng rất bá đạo? Đúng, bản hoàng chính là bá đạo như vậy, không phục. Đến đánh bản hoàng a. Lý Hưu Đức nghiến răng nghiến lợi. Tên điên cười lấy lòng, cậu ca, ngươi xác định không có cùng chúng ta nói đùa, lại để cho bàn giao di ngôn. Kia ha không liền mang ý nghĩa, bọn hắn chạy tới thượng cổ đại lục, thuần thuần chính là chịu chết. Nhìn bản hoàng bộ dạng này, giống như là đang nói đùa. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, các ngươi muốn ôm hẳn phải chết rất nộ. Đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian bàn giao a. Đại hắc cầu một bước rơi vào huyết sắc tế đàn trước, vuốt chó bung lên, huyết sắc tế đàn bá một chút xông ra một đạo huyết quang, chiếu nhiễm bầu trời đêm. Tên điên bắt lấy Tô Phàm tay, hảo huynh đệ, ngươi hỗ trợ nói một chút, lao tử thật không muốn đi. Ngươi cảm thấy tại đại hắc cầu trước mặt, tiểu gia nói chuyện có phân lượng. Tô Phàm kinh bị nhìn hắn, quay người hướng Kim Duyệt bọn người đi đến. Lý Hưu Đức cùng Lý Nguyệt Tiên nhìn nhau, cũng hướng Lý Thiên Tông, Hạ Mộ Vân, Lý gia bốn huynh đệ đi đến. Vương Tiểu Thiên cũng đi đến Thẩm Bích Giao cùng Mạc Vô Thần trước người, cậu nam nữ, chúc phúc các ngươi. Hai người khỏe miệng một xúc. Cái này chúc phúc, làm sao nghe được nghĩ như vậy đánh người. Tên điên cũng vẻ mặt hề vải hướng Tô Như Yên cùng Nam Cung Trấn đi đến. Tô Bình quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Tình, ngươi có hay không cùng nhỏ Tuyết Nhi nói, muốn đi thượng cổ đại lục. Kiếm Vô Tình ngắm nhìn cổ di chỉ phương hướng, nếu như cho nàng nói, nàng khẳng định sẽ cùng ta cùng đi, ta không thể để cho nàng đi mạo hiểm. Tô Bình gật đầu, kia Liễu Thanh Phong bọn hắn có biết hay không Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Băng Phượng sự tình. Kiếm Vô Tình lắc đầu, không biết rõ, giấu giếm bọn hắn, bất quá ta muốn, cũng lừa không được bao lâu, dù sao bọn hắn cũng không đốc, sớm muộn sẽ nhìn ra mánh khỏe. Thời gian lặng yên mà qua, ước chừng mấy trăm hơi thở đã qua. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, nhìn về phía tứ đại người của thần điện, tứ tượng giới Thái Bình kiếm cung dễ, nhất định phải cố mà chân quý. Đám người gật đầu. Đi. Cuối cùng mắt nhìn trước mắt phiến thiên địa này, Tô Phàm một đoàn người dứt khoát quay người đạp vào huyết sắc tế đàn. Bảo trọng. Cổ tinh thần cùng Lý Thiên Tông bọn người nhìn qua tế đàn bên trên một đám người, yên lặng đưa lên chúc phúc. Rất nhanh, một đám người ngay tại tế đàn bên trên biến mất. Chương 1998, thần ma rừng rậm, hung ngạc truy sát. Chương 1998, thần ma rừng rậm, hung ngạc truy sát. Bầu trời đêm, mây đen che khuất minh nguyệt cùng sao trời, nhường đại địa lâm vào một mảnh u ám. Nơi này là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, mênh mông vô bờ. Từng cây đại thụ che trời, như mây hình ấm, đứng vững tại trong núi. Từng đầu tráng kiện dây leo, như cầu long giống như quấn quanh, vô cùng cứng cáp. Ầm ầm. Nào đó một chỗ, một đầu cự mãng ngay tại săn thức ăn, túc đạt mấy trăm trượng, toàn thân che kín huyết hồng sắc vảy rắn, thân thể cao lớn giống như một đầu hùng vĩ sơn lĩnh, khí tức của nó rất mạnh, thậm chí vượt qua hư thần cảnh. Cái đuôi lớn quét ngang mà qua, từng tòa sông núi điên cuồng sụp đổ, tựa như tận thế cảnh tượng, huyết hồng đôi mắt càng là lộ ra kinh khủng hung quang. Phu cận mấy chục con yêu thú, không một may mắn thoát khỏi, đều bị cự mãng sống sờ sờ nuốt vào trong bụng, cực kỳ hung tàn. Thu. Nhưng đột nhiên, một tiếng bén nhọn chói tai kêu to vang lên. Một đầu cự ưng như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, xuề hai cánh giả thiên cái địa, tựa như một đầu thái cổ cự thú hiện thế, hung uy kinh người. Theo cự ưng đáp xuống, sắc bén lợi chảo trong nháy mắt xuyên thủng cự mãng đầu lâu. Cự mãng kêu gào. Đầu lâu, máu chảy ồ ạt. Hình thể túc đạt mấy trăm trượng cự mãng, lúc này giống như con lươn nhỏ như thế, bị cự ưng kéo lấy hướng xảo huyệt bay đi. Có thể sau một khắc, trong núi lại vang lên một đạo chấn thiên giống như thú giống. Một đầu toàn thân đen nhánh cự ngạc đột nhiên phóng lên tận trời, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra um tùm răng nanh, cắn một cái vào kia cự ưng. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, cự ưng bị cự ngạc kéo vào trong núi, đất rung núi chuyển một lát, liền dần dần mất đi động tĩnh. Hiển nhiên, cự ngạc mới là nút trong bóng tối hoàng tước. Bất luận là cự mãng, vẫn là cự ưng, đều là nó con mồi. Thượng cổ đại lục những ngày yêu thú, cũng quá dữ dội đi. Nơi xa, đỉnh núi, một cái thanh niên áo trắng đứng tại nhai biên, nhìn xem trong núi cự ngạc, nhìn không được thẳng nuốt nước miếng. Không sai, chính là Tô Phàm. Vừa giáng lâm nơi đây, hắn liền tận mắt nhìn thấy trận này đáng sợ săn giết. Về mặt khí thế phán đoán, cự mãng cùng cự ưng đều không ngoại lệ đều là thần cảnh tu vi, có thể kết quả toàn bộ trở thành hung ngạc đồ ăn. Tại hắn trong nhận thức biết, mỗi một vị thần cảnh cường giả đều là vô địch tồn tại. Toàn bộ tứ tự quyết, trừ ra Tư Đồ Nguyệt mấy đại ma thần, cũng chỉ có Kiếm Vô Tình cùng Tô Bình là thần cảnh cường giả. Nhưng bây giờ, vừa tới thượng cổ đại lục, liền thấy hai đầu thần cảnh yêu thú bị giết, trở thành hung ngạc đồ ăn, có thể nghĩ hình tượng này mang đến cho hắn xung kích lớn bao nhiêu. Bất quá Tô Phàm quay đầu nhìn một phía. Đây là cái nào? Cậu tử, mập mạp chết bẩm, tiểu tiện tiện đâu? Không sai. Tiến vào huyết sắc tế đằng sau, hắn liền trực tiếp bị chuyển tống tới nơi này. Càng mấu chốt chính là, hiện tại chỉ có một mình hắn. Lý Hưu Đức mấy người, tiểu đầu quỷ sư cùng tiểu thanh long mấy đại thần thú, toàn bộ tiêu tán mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi chút nữa. Đồng nhiên, Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhịn không được trắng bệnh. Huyết sắc tế đàn không phải định hướng truyền tống, là ngẫu nhiên truyền tống. Cái gọi là định hướng truyền tống, chính là cố định truyền tống địa điểm. Như Tinh Hải Cô Phong cùng Cổ Di chỉ truyền tống môn, cùng Nội Hải cùng Hạch Tâm Hải vực truyền tống môn, đều là định hướng truyền tống. Ngẫu nhiên truyền tống thì không có mục tiêu. Địa phương nào cũng có thể, đều xem vận khí. Nếu là vận khí tốt, truyền tống tới một cái địa phương an toàn. Nhưng nếu là vận khí không tốt, liền sẽ bị truyền tống tới một ít địa phương nguy hiểm, thậm chí khả năng bị truyền tống tới một chút đáng sợ cấm khu. Cấm khu? Tô Phàm vẻ mặt giật mình, vội vàng ngắm nhìn một phía. Nhiều như vậy yêu thú cường đại, chẳng lẽ lại nơi này chính là thượng cổ đại lục nào đó cấm khu? Không không không, tiểu gia thật là một vị cứu vớt qua tứ tượng giới đại thiện nhân, là tuyệt đối không thể xui xẻo như vậy. Chớ tự mình hù dọa chính mình. Có thể sau một khắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vào tới. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, một cái như là một ngọn núi lớn đầu lâu từ tiền phương trong núi xuất hiện, một đôi đen nhánh hung mắt đang nhìn chằm chằm hắn, chính là đầu kia hung ngạc. Không tốt, bị phát hiện. Tô Phàm biến sắc, liền vội vàng xoay người độn không mà đi. Ha ha, không nghĩ tới tại thần ma rừng rậm thế mà xuất hiện nhân loại, mau tới đây nhường bản hoàng nếm thử nhân loại huyết đủ. Hung ngạc kia cười, thân thể cao lớn phóng lên tận trời, trong mắt hiện ra khát máu quan mang, thẳng đến Tô Phàm mà đi. Cái kia khổng lồ thân thể túc đạt mấy ngàn trượng, toàn thân lân giáp như thần thiết chế tạo, tràn ngập một cỗ cứng rắn cảm nhận. Tô Phàm trong lòng rụt rè, vẫn là cuộc đời lần đầu nhìn thấy lớn như thế hung ngạc, hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người. Đại hắc cầu trước kia giống như đề cập tới, yêu thú bước vào thần cảnh về sau, không cần phá trướng đan cũng có thể miệng nói tiếng người. Đồng thời, hung ngạc tốc độ cũng cực nhanh. Bất quá đảo mắt công phu, lân cận tại gan tấc. Một cỗ nguy cơ chí mạng quét sạch thể xác tinh thần. Ngạc ca, chuyện gì cũng từ từ. Ta gầy như vậy, vừa nhìn liền biết là dinh dưỡng không đầy đủ, không thể ăn. Không nói gạt ngươi, ta có một cái anh em, trên người hắn thịt có thể nhiều, có thể mập, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi biết. Tô Phàm kêu to. Nếu là Lý Hữu Đức tại cái này, khẳng định sẽ nói một câu. Ma đầu, ta cảm ơn ngươi. Nhưng đối với Tô Phàm lần này lôi kéo làm quen hành vi, hung ngạc không nhúc nhích chút nào, như trồn dụ dỗ con cừu nhỏ như thế, tiểu quách quai, đừng sợ, bản hoàng rất dịu dàng, nhanh đến bản hoàng miệng bên trong tới đi. Giọng nói kia, ánh mắt kia, tựa như lao sói xám nhìn chằm chằm một cái con cừu nhỏ. Tô Phàm khẽ miệng một xúc. Thượng cổ đại lục yêu thú, đều đáng yêu như vậy sao? Mắt thấy hung ngạc liền phải giết tới, Tô Phàm quả quyết mở ra ẩn thân thuật, bá một chút biến mất không thấy hình bóng. Hung ngạc bồ hụt, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem bốn phía. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng linh thức, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Tiểu quách quai, bản hoàng phát hiện ngươi. Hung ngạc quay người một cái lao xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm, một móng vuốt chụp về phía hư không. Phúc. Một mảnh máu tươi hiện lên, Tô Phàm như một cái đạn tháo, theo hư không bay ra ngoài, nện vào phía trước một tòa núi lớn. Một tiếng ầm vang, đại sơn sụp đổ, núi bằng giống như mây hình ấm, phóng lên tận trời. Khu khu. Tô Phàm càng không ngừng ho khan, mỗi lần ho khan, miệng bên trong đều sẽ phun ra một mảng lớn máu. Cái này hung ngạc thật mạnh, so Tư Đồ Nguyệt mấy đại ma thần còn mạnh hơn không ít. Tiểu quay quay, đừng vùng đấy. Tại cái này thần ma rừng rậm, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ, cái kia chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bản hoàng đời này nguyện vọng lớn nhất chính là nếm thử nhân loại huyết đủ, ngươi coi như người tốt, hài lòng một chút bản hoàng tâm nguyện a. Hung ngạc giữ tợn hướng Tô Phàm đánh tới. Lan đại gia ngươi, tiểu gia cũng nghĩ nếm thử cá sấu thịt, sao không gặp ngươi hảo tâm thành toàn tiểu gia. Tô Phàm mắng to, lần nữa mở ra ẩn thân thuật, quay người chạy trốn. Còn không buông bỏ, ngươi là muốn hoàn toàn chọc giận bản hoàng sao? Hung ngạc gào thét, một cỗ thần lực phô thiên cái địa dũng manh lao tới. Tô Phàm sắc mặt trắng bệch, không dám có nửa điểm do dự, mở ra bất diệt bá thể. Oanh, thần lực giết tới. Tô Phàm một tiếng bị đau rú thảm, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, máu vẩy trời cao. Đúng vậy, dù cho mở ra bất diệt bá thể, cũng ngăn không được hung ngạc thần lực. Người nếu là không may lên, uống liền nước lạnh đều nhét cái răng. Tô Phàm giận mắng, liên nửa điểm dũng khí chiến đấu đều không có, quay người tiếp tục chạy trốn. Thật đúng là một cái ngoan cường tiểu gia hỏa, bất quá ngươi càng dãy rủa, bản hoàng liền càng hưng phấn. Hung ngạc khặc khặc cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Phàm sau lưng. Thuấn Di mở ra rộng miệng, hướng Tô Phàm tắt tới. Mắt thấy Tô Phàm liền muốn mệnh tang huyết buồn đại khẩu, long cong một tiếng vang thật lớn, ma vương đỉnh xuất hiện, trong nháy mắt biến lớn tới mấy trượng. Vội vàng không kịp chuẩn bị hung ngạc, cắn một cái tại ma vương trên đỉnh mặt, như cương nhận giống như răng nanh, tại chỗ đứt đoạn mấy quả, đau đến càng không ngừng chu lên. Chương 1999, thần ma cấm khu, nguyên rủa. Chương 1999, thần ma cấm khu, nguyên rủa. Nguy hiểm thật. Tô Phàm lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, thu hồi ma vương đỉnh, thừa cơ chạy trốn. Nhân loại tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận bản hoàng. Hung ngạc gầm thét. Khí thế hung hăng phóng đi, giơ lên tựa như núi cao cái đuôi lớn, quét ngang mà đi. Phốc. Tô Phàm lại phun ra một ngụm máu, tại chỗ đầu váng mắt hoa, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, đụng nát một tòa lại một tòa núi lớn, cuối cùng lăn xuống tại bên ngoài mấy chục dặm một dòng sông trước. Dòng sông rộng mấy trăm trượng, nước sông chảy xiết. Dòng sông bờ bên kia thì là một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên, cao chọc trời đại thụ. Tô Phàm đứng lên, ho ra mấy ngụm máu, dùng sức dung hạ đầu, nhìn quanh bốn phía. Đây là cái nào? Tiểu gia đang làm gì? Đúng vậy, đầu bị đánh mơ hồ. Nhân loại sâu kiến, nhìn ngươi hôm nay có thể chạy trốn nơi đâu? Hung ngạc khí thế hung ác bừng bừng gào thét mà đến. Tô Phàm một cái giật mình. Đúng rồi, tiểu gia đang bị một đầu đáng chết cá sấu truy sát, không có nửa điểm chần chờ. Hắn thả người nhảy lên, rơi vào dòng sông bờ bên kia, hướng bình nguyên bên trên rừng cây chỗ sâu chạy tới. Phẫn nộ hung ngạc cũng chuẩn bị truy vào đi, nhưng đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, đống nhiên thắng gấp, dừng ở dòng sông trên không, nhìn qua đối diện rừng cây, trong ánh mắt bỏ lên một tia tàn không ra e ngại. Tình huống như thế nào? Phát giác được sau lưng không có động tĩnh, Tô Phàm chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đứng tại dòng sông trên không không nhúc nhích hung ngạc lúc, vẻ mặt lúc này không khỏi sức sở. Hung ngạc kịp cười, nhân loại sâu kiến, bản hoàng khuyên ngươi một câu, tốt nhất lập tức đi ra. Vì cái gì? Tô Phàm hồ nghi. Hung ngạc cười khẩy, bởi vì đây không phải là ngươi có thể đặt chân địa phương, thậm chí coi như bản hoàng cũng không dám đặt chân. Hù dọa ai? Tiểu gia là bị dọa lớn. Tô Phàm trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, ngắm nhìn bốn phía rừng cây, giống như thật còn có chút kỳ quái, bởi vì quá an tĩnh, như loại này địa phương khẳng định là yêu thú hoành hành, nhưng bây giờ trong tầm mắt phạm vi bên trong liền một đầu yêu thú bóng dáng cũng không thấy. Hung ngạc ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây tả tiền phương, ngươi xem một chút bên kia trên đỉnh núi bia đá. Tô Phàm theo nhìn lại, tại rừng cây chỗ sâu có một tòa khoảng trăm trượng sơn phong, cũng liền tại sơn điên thình lình đứng sừng sững lấy một mặt cao lớn bia đá, khắc lấy bốn cái đấm máu chữ lớn. Thần ma cấm địa, một khoản một họa đều tràn ngập một cỗ khí tức kinh người. Tô Phàm nhắm mắt, mặc dù không biết rõ nơi này đến cùng là địa phương nào, nhưng xem xét cấm địa hai chữ này cũng biết, chỉ sợ thật đúng là thượng cổ đại lục một cái cấm khu, thật bị huyết sắc tế đàn truyền tống tới một cái cấm khu. Đại gia có thể đen đuổi đến đâu một chút? Tô Phàm tức giận đến chửi ầm lên, lão tặc tiên, tiểu gia làm nhiều như vậy việc thiện, ngươi cứ như vậy đối đãi tiểu gia, liền không sợ nhường người tốt thất vọng đau khổ? Đợi chút nữa, nếu như huyết sắc tế đàn thật sự là ngẫu nhiên truyền tống, đối nàng dâu cùng tiểu gia hỏa mà nói còn giống như là một chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy, nàng dâu cùng tiểu gia hỏa bị huyết sắc tế đàn truyền tống tới thượng cổ đại lục sau, liền có thể thoát đi huyền tiên băng quan tài khống chế. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm cười, chỉ cần nàng dâu cùng tiểu băng phượng không có việc gì là được. Hung ngạc cười hắc hắc, nhân loại sâu kiến, mau chạy ra đây à, bản hoàng cũng không làm có ngươi, chỉ cần gỡ cái cánh tay, nhường bản hoàng nếm thử tươi là được. Tô Phàm trợn trắng mắt, làm tiểu giang đốc, hắn ăn vào một cái chữa thương đan, quét về phía bốn phía, cho đến trước mắt còn không có phát giác được nguy hiểm gì, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Thật đúng là không nghe khuyên bảo. Đi, bản hoàng liền đến nhìn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hung ngạc trở lại bờ sông, lưng tựa một tòa cự phong, hình người dáng người vểnh lên một cái chân bắt chéo, cùng lão đại gia dường như, trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Liền nó cái kia khổng lồ thân thể, dựa vào một khối đá hoặc là một cây đại thụ, hiển nhiên không thực tế, cho nên chỉ có thể tìm một tòa cự phong làm chỗ tựa lưng. Tô Phàm cách bờ trừng mắt hung ngạc, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, ngươi rất muốn ăn đòn? Đương nhiên là có. Hung ngạc gật đầu, khắc khắc cười nói, chỉ có điều, những cái kia dám nói bản hoàng muốn ăn đòn sâu kiến, đều đã trở thành bản hoàng trong bụng đồ ăn. Vậy ngươi yên tâm, tiểu gia khẳng định là một cái ngoại lệ. Tô Phàm hừ khẩu khí, trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Trước đó nghe hung ngạc nói, nơi này gọi thần ma rừng rậm. Đồng thời, nhìn hung ngạc nhìn thấy nhân loại cơn hưng phấn này kình, cũng không khó đánh giá ra, có rất ít người tiến vào thần ma rừng rậm. Nói cách khác, gặp phải người hảo tâm khả năng, cơ hội là số không. Cho nên, kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, đứng dậy đi đến bờ sông, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, ngạc ca, hỏi ngươi chuyện gì? Hung ngạc dựng thẳng lên một đầu ngón tay, trả lời ngươi có thể, nhưng một vấn đề, một cánh tay. Tô Phàm mặt đen lên. Ngươi sợ cái gì? Coi như tháo bỏ xuống cánh tay, ăn vào tái sinh đan lại có thể trọng sinh, ngươi nếu không có tái sinh đan, bản hoàng cho ngươi. Hung ngạc móng đuốt bung lên, mười mấy mai tái sinh đan theo khí hải lướt đi, lăn xuống tới Tô Phàm dưới chân. Tô Phàm hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Theo sát, thần sắc hắn sững sờ, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Thế nào cảm giác giống như gầy điểm? Nghĩ nghĩ, hẳn là gần nhất quá mệt mỏi, dinh dưỡng không có đổi theo. Tô Phàm cười lấy lòng, ngạc ca, ngươi không cảm thấy chúng ta là mới quen đã thân, gặp nhau hận muộn. Nói không chừng kiếp trước chúng ta vẫn là thân huynh đệ đâu. Hung ngạc khỏe miệng một xúc. Này nhân loại sâu kiến, dường như có chút không muốn mặt. Tô Phàm hiếu kỳ, ngạc ca, ta liền hỏi một vấn đề, cái này thần ma rừng rậm đến cùng là địa phương nào? Hung ngạc vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì đồ chơi? Trên đời này, thế mà còn có không biết rõ thần ma rừng rậm người. Tô Phàm vẻ mặt thẹn thùng nói, không dối gạt ngạc ca nói, ta chính là một cái từ nông thôn tới đồ nhà quê, chưa thấy qua cái gì về đời. Hung ngạc nhướng mày, nhân loại sâu kiến, ngươi nhìn bản hoàng ngốc sao? Không ngốc. Tô Phàm liền vội vàng lắc đầu. Hung ngạc gầm thét, vậy ngươi đem bản hoàng làm đồ đần như thế lắc lư, nông thôn đến đồ nhà quê cũng dám tiến vào thần ma rừng rậm. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nếu như ta nói ta là sơ ý một chút tiền đến, ngươi sẽ tin sao? Hung Ngạc cũng lời trả lời, hình người dáng người giơ ngón tay giữa lên. Tô Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, tiểu gia mạng này là thật khổ a. Ân, đương nhiên. Tô Phàm lại cúi đầu nhìn xem hai tay, giống như so trước đó gầy hơn, tay giống như cũng thay đổi nhỏ, quần áo trên người cảm giác biến lớn. Không sai, quần áo chính là biến lớn. Nguyên bản thật hợp thân một bộ y phục, bây giờ trở nên rất không vừa vặn. Tình huống như thế nào? Hung Ngạc nghiền ngẫm cười nói, ngươi bây giờ tốt nhất trước chiếu chiếu tấm gương. Tô Phàm vung tay lên, trước người hư không ngưng tụ ra một chiếc gương, nhìn xem trong gương chính mình, tại chỗ mắt trợn tròn. Trong gương hắn nhìn qua thật giống như trở lại 15-16 tuổi lúc dáng vẻ, nguyên bản thành thục khí chất bên trong, giờ phút này nghiễm nhiên nhiều hơn mấy phần ngây ngô. Phản lão hoàn đồng, trở về qua thần, hắn chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại còn tự luyến đánh giá trong gương chính mình, cười hắc hắc nói, tiểu gia tuổi nhỏ thời điểm là thật là đẹp trai. Hung Ngạc khỏe miệng có quắc động, lúc này thế mà còn tự luyến. Tô Phàm nhai răng, Ngạc ca, ngươi cảm thấy thế nào? Là rất đẹp. Hung Ngạc gật đầu. Bất quá Tô Phàm ngắm nhìn bốn phía, vì cái gì nơi này có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng? Ha ha, Hung Ngạc nghe xong lời này, lúc này liền không khỏi vui vẻ, quá buồn cười, trên đời này thế mà lại có người đem cái này thần ma cấm khu nguyền rủa, cho rằng là trở lại lão quy đồng. Nguyền rủa? Tô Phàm giật mình. Hai chữ này cũng không phải cái gì đồ tốt. Không sai. Hung Ngạc gật đầu, thần ma cấm khu là thần ma rừng rậm nội địa, một mực cất giấu một cái đáng sợ nguyền rủa, chỉ cần bước vào thần ma cấm khu sinh linh, đều sẽ từng điểm phản lão hoàn đồng. Đây không phải chuyện tốt sao? Tô Phàm hỏi. Bộ dáng trẻ ra. Hơn nữa hiện tại hắn tu vi vẫn là hư thần sơ thành, cho nên cũng liền mang ý nghĩa phản lão hoàn đồng cũng sẽ không nhường hắn mất đi tu vi. Chương 2000, ngoan, tiêu thúc thúc chương 2000, ngoan, tiêu thúc thúc chuyện tốt. Hung Ngạc cười càng vui vẻ hơn, nếu như ngươi dứt khoát chờ tại đối diện, đến lúc đó sẽ một mực thu nhỏ, thẳng đến biến thành đứa nhỏ, biến thành hài nhi. Trước một khắc còn vẻ mặt ý cười Tô Phàm, sau một khắc liền đột nhiên biến sắc. Hung Ngạc lại vui tươi hớn hở cười một tiếng, ngươi cho rằng biến thành hài nhi liền xong việc? Không, sau cùng ngươi sẽ còn biến thành một vũng máu. Tô Phàm mặt như người sắc. Hung Ngạc tiếp tục nói, ngươi cho rằng biến thành huyết thủy liền xong việc? Không, cuối cùng của cuối cùng, ngươi hội thần hình câu diện, hoàn toàn trên thế giới này biến mất. Tô Phàm hoàn toàn luôn uống, Ngạc ca, ngươi để cho ta đã qua được không? Hung Ngạc đảo đại bạch nhãn, bản hoàng lại không ngăn đón ngươi, chính ngươi tới a. Ngươi là không có ngăn đón ta, nhưng ngươi muốn giết ta a. Đừng giết ta được không? Ta từ nhỏ không cha không mẹ, lẻ loi hưu quạng, liền dựa vào đều không có, sau khi lớn lên, cũng không người đau không nhân ái, đã đủ đáng thương. Tô Phàm một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc. Hung Ngạc nghĩ nghĩ, đã ngươi như thế đáng thương, cái kia còn sống ở trên đời này làm gì? Tranh thủ thời gian tới bản hoàng miệng bên trong đến. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi, có thể xem xét trong gương chính mình, đã biến thành 12-13 tuổi thiếu niên, cùng lúc trước vừa tiến vào Lưu Vân Tông thời điểm không sai biệt lắm, lại vội vàng chất lên vẻ mặt cười lấy lòng. Ngạc ca, ngươi liền xin thương xót ta, cho đệ đệ một con đường sống, đại ân đại đức, đệ đệ cả một đời không quên. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền thật muốn biến thành một cái tiểu thí hải. Vậy sau này cùng nàng dâu đi cùng một chỗ, người không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là nàng dâu nhi từ đâu. Một cánh tay. Hung Ngạc thử lấy răng nanh. Tô Phàm trợn mắt trừng trừng. Kinh người quá đáng. Chờ một chút, thiên mạch đối cái này nguyền rủa có hữu dụng hay không? Nghĩ đến cái này, hắn âm thầm mở ra thiên mạch, khẩn trương chú ý trong gương chính mình. Thời gian một chút xíu trôi qua, không bao lâu, hắn liền biến thành 8-9 tuổi bộ dáng. Không được, Tô Phàm ánh mắt run lên. Giờ phút này quần áo đều đã xuyên bất ổn, theo trên thân trượt xuống, để trần một cỗ cái giám viên, mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Không để ý tới nhiều như vậy, Tô Phàm bám một chút nhảy lên một cái, vượt qua dòng sông, rơi vào bờ bên kia. Không chịu nổi, Hung Ngạc đứng dậy, lộ ra răng nanh, hướng Tô Phàm tới gần, nhỏ đi, càng đáng yêu, da miệng thì mềm, cũng càng hương. Tô Phàm cảm thấy quét ngang, linh lực hiện lên, tay nâng tay rơi, một đầu trắng non nả cánh tay nhỏ rớt xuống đất, vết thương trên vai, máu phun như chú. Hung Ngạc vẻ mặt kinh ngạc, thật đúng là tháo bỏ xuống một cánh tay. Cầm lấy đi. Tô Phàm bắt lấy cánh tay nhỏ, hướng Hung Ngạc ném đi. Hung Ngạc thậm chí đều quên há miệng đi đón. Sau một lúc lâu, nó lấy lại tinh thần, liếc nhìn rớt xuống đất cánh tay nhỏ, gật đầu tán thưởng. Tiểu tử ngươi là kẻ hung hãn, bản hoàng biểu thị rất thưởng thức. Nhưng giống như ngươi loại người hung ác, càng giữ lại không được, bởi vì đem đến, ngươi khẳng định sẽ tìm đến bản hoàng tính sổ sách. Huyết buồn đại khẩu vừa mở, điên cuồng hướng Tô Phàm đánh tới. Cầu vật, tiểu gia liều mạng với ngươi. Tô Phàm gầm thét, móc ra cục gạch, hướng Hung Ngạc đầu đập tới. Trấn ma kim tháp khẳng định vô dụng, các lớn thần quyết cũng không có chút ý nghĩa nào. Về phần tử vong chi nhãn, hắn nghĩ cũng không nghĩ. Dù sao hắn còn không muốn chết, còn muốn lại dãy rủa một chút. Cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cục gạch bên trên. Nhưng mà, hắn toàn lực một cục gạch xuống dưới, Hung Ngạc đầu không có nửa điểm vết thương, ngược lại là hắn bị Hung Ngạc lực lượng kinh khủng kia đánh bay. Tiểu quay quay, tới đi. Hung Ngạc cười ha ha một tiếng, như thiểm điện nhào tới. Nhìn xem kia dáng lâm huyết buồn đại khẩu, Tô Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cô gây mùi hôi thối đánh tới. Nhìn xem hắn liền phải trở thành Hung Ngạc sau bữa ăn điểm tâm, quay một tiếng vang thật lớn, một cỗ kinh khủng ma huy, như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt mà ra. Tiếp lấy, liền nghe quanh một tiếng, Hung Ngạc cái kia khổng lồ thân thể, như thiên thạch giống như bay tứ tung mà ra, đụng nát từng tòa đại sơn, biến mất tại ngoài mấy trăm dặm. Tô Phàm sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lơ lửng ở hư không cục gạch, giờ phút này đang chán phóng từng sợi hắc sắc qua mang. Ai nha nha, cái này ngủ một giấc đến thật là thoải mái. Một đạo quen thuộc kiệt tiếng cười cũng theo đó vang lên. Cục gạch ca. Tô Phàm lấy lại tinh thần, nào tới một thanh ôm cục gạch, nước mắt đầm đìa. Yêu nghiệt phương nào, dám cùng bản tổ lôi kéo làm quen. Cục gạch giận dữ, trực tiếp đem Tô Phàm đánh bay. Tô Phàm bị đau một tiếng rú thảm, đầu rơi máu chảy, quay một tiếng nện vào phía dưới đại địa. Tiểu thí hải. Cục gạch sững sờ. Tô Phàm đấm máu đứng lên, mắng to, ngươi có ma bệnh. Ngủ một giấc, liền ngươi thân đệ đệ cũng không nhận ra. Ngươi là? Cục gạch thả ra linh thức, bao phủ Tô Phàm, này khí tức, có chút quen thuộc là ta à, Tô đại thiện nhân. Tô Phàm giống to. Cục gạch ra một tiếng, khó có thể tin nói, không thể nào, ngươi sẽ là Tô Phàm kia nhỏ khốn nạn. Thật là ta. Tô Phàm ủ rũ. A, coi là bản tổ dễ lừa gạt như vậy. Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là Tô Phàm cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt Nhi tử a. Cục gạch rơi vào Tô Phàm trước mặt, nhẹ nhàng gõ lấy Tô Phàm đầu, ngươi cái này tiểu bất điểm, cùng ngươi lão cha như thế nghịch ngợm, ngoan, têu thúc thúc. Bảo ngươi nhị đại gia. Tô Phàm một phát bắt được cục gạch, ném xuống đất dùng sức giẫm lên, ngươi có phải hay không có ma bệnh? Ta có đồng tâm ấn, thế nào cùng đại sư tỷ sinh nhi tử? Đúng thế. Tô Phàm tiểu tử kia có đồng tâm ấn, không có khả năng cùng Lãnh Nguyệt sinh con. Cho nên, trước mắt cái này tiểu bất điểm, thật sự là Tô Phàm. Vâng. Cục gạch thả ra một cỗ khí thế, đẩy lui Tô Phàm. Tiếp lấy, nó liền phóng ra linh thức, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Phàm, sau đó liền lâm vào trầm mặc. Ngươi làm gì không nói lời nào? Có phải hay không muốn cười? Ta cho ngươi biết, không cho phép. Tô Phàm mặt đen lên. Làm sao có thể? Cục gạch rất là nói nghiêm túc, bản tổ là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không cười, trừ phi nhịn không được. Ha ha, thế mà biến thành cái này điều dạng, ngươi là muốn cười chết ta sao? Lơ lửng ở hư không cục gạch, giờ phút này biến cực kỳ mềm mại, liền cùng người như thế, cười đến là ngựa tới ngựa lui. Đừng cười đừng cười, ta để ngươi đừng cười. Tô Phàm như phát điên nhào tới, liều mạng gõ cục gạch. Ta cũng không muốn cười a, thật là nhịn không được. Chính ngươi chiếu chiếu tấm gương đi, ngươi bây giờ bộ dạng này, thật tốt khôi hài, thật đáng yêu tiểu Phàm Phàm, đến, thúc thúc đau một cái. Nếu là cục gạch là người, hiện tại khẳng định liền nước mắt đều bật cười. Tô Phàm bất lực thở dài. Cục gạch hiếu kỳ, lại nói nhỏ khốn nạn, ngươi làm sao lại biến thành cái này điều dạng? Tô Phàm quay đầu nhìn thần ma cấm khu, phàn nàn khuôn mặt, còn không phải bởi vì không may bị chuyển tống tới thần ma rừng rậm. Hóa ra là thần ma rừng rậm. Cục gạch bừng tỉnh hiểu ra. Sau một khắc, nó manh kinh, ngươi nói cái gì? Thần ma rừng rậm? Đúng a? Tô Phàm gật đầu. Cục gạch thả ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới, quả nhiên là thần ma rừng rậm, phía trước vẫn là thần ma cấm khu, cho nên trước ngươi đi qua thần ma cấm khu. Tô Phàm lần nữa gật đầu. Cục gạch mắng to, ngươi điên rồi đi, ai cho ngươi dũng khí dám chạy tới thần ma cấm khu? Ta cũng không biết thần ma cấm khu có nguyền rủa. Tô Phàm vô lực lau chán. Nếu là biết, đánh chết hắn cũng không dám đi a. Tốt a, người không biết vô tội. Cục gạch trầm ngâm sẽ, cho nên ngươi đã tiến vào thượng cổ đại lục. Tô Phàm khinh bỉ nhìn cục gạch, đây không phải rõ ràng. Cục gạch hỏi, kia Tư Đồ Nguyệt các nàng đâu? Chết. Tô Phàm nhún vai. Cục gạch nhịn không được cảm khái, Tư Đồ Nguyệt các nàng chết, ngươi cũng tới thượng cổ đại lục, xem ra bản tổ ngủ say không ít năm tháng a. Còn không biết xấu hổ nói. Tô Phàm hung hăng trừng đi, biết chúng ta cùng Tư Đồ Nguyệt các nàng một trận chiến thời điểm có nhiều gian nan, cũng không biết thức tỉnh giúp chúng ta một tay, liền chưa thấy qua ngươi người không đáng tin cậy như vậy. Hắc, bản tổ vốn cũng không phải là người. Chương 2001, tiếng xấu rõ ràng. Chương 2001, tiếng xấu rõ ràng. Ngươi không phải người, chuyện này người trong cả thiên hạ đều biết, không cần đến đặc biệt thanh minh. Tô Phàm hừ khẩu khí, ăn vào một cái tái sinh đan cùng chữa thương đan, ôm đùm lấy cục gạch, liền quay người hung thần ác sát hướng hung ngạc rơi xuống địa phương bay đi. Cậu vật, đi ra nhận lấy cái chết. Nhưng khi hắn đi vào vỡ vụn sông núi trên không lúc, phát hiện hung ngạc đã biến mất không thấy hình bóng. Chạy. Hắn buông ra linh thức, hướng bốn phía dũng manh lao tới. Những yêu thú khác cũng là tìm tới không ít, duy chỉ có không có gặp cá sấu dữ dằn kia. Bá. Hắn một cái lao xuống, rơi vào một đầu cự lang trước mặt. Cự lang hình thể khổng lồ, toàn thân lông tóc ngân bạch, tản ra cùng huyết long như thế thần cảnh khí tức. Kia cá sấu nhỏ cá hang ổ ở đâu? Có cục gạch nơi tay, thần cảnh yêu thú Tô Phàm cũng không sợ, người cầm chó thế cái này một hối, nắm phải là gắt gao. Bên kia có một mảnh đầm lầy, nơi ở của nó ngay tại kia. Cự lang chỉ hướng tạ tiền phương thâm sơn, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Đương nhiên, nó e ngại không phải Tô Phàm, là Tô Phàm trong tay cục gạch. Tô Phàm như thiểm điện phá không mà đi, rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh đầm lầy, chiếm diện tích số ước lượng trăm dặm chi địa, có thể tìm khắp các ngõ ngách, cũng không tìm tới hung ngạc. Có năng lực ngươi liền tránh cả một đời. Tô Phàm trực tiếp chiếm đất làm vua, tìm địa phương mở ra một cái đập phủ, cũng không biết mập mạp chết bầm bọn hắn thế nào. Cục gạch tan đuổi, yên tâm, bọn hắn khẳng định không có ngươi xui xẻo như vậy. Tô Phàm tròng mắt chừng một cái, nhìn một cái, cái này nói là tiếng người. Vốn là rất phiền muộn, bây giờ bị cục gạch như thế một an ủi hận không thể đập đầu chết. Cục gạch hồ nghi, chẳng lẽ Đông Hải chó giữ cái kia hỗn đản không có nói cho ngươi, huyết sắc tế đàn là ngẫu nhiên truyền tống. Tô Phàm lắc đầu. Cục gạch vui tươi hớn hở cười một tiếng, hiện tại ngươi biết ta, ai mới là chân chính không đáng tin cậy. Các ngươi không có một cái là đáng tin. Tô Phàm xẹp lấy miệng nhỏ. Đều kẻ giống nhau, ai so với ai khác mạnh. Cục gạch cũng không tức giận, cố nén cười, tiểu Phàm Phàm, kỳ thật ngươi bộ dáng này rất tốt. Chỗ nào tốt? Tô Phàm hồ nghi, liền ngươi bộ dáng này, về sau đi ra thần ma rừng rậm, ai biết ngươi một cái lao nam nhân. Đến lúc đó, đụng phải những cái kia tiểu cô nương khả ái, ngươi chẳng phải có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Ngược lại đứa nhỏ đi, không ai sẽ nói ngươi đùa nghịch lưu manh. Cục gạch cười gian, Tô Phàm trong mắt sáng lên. Đúng thế, loại chuyện tốt này, tiểu gia thế nào không nghĩ tới đâu. Đợi chút nữa, lao nam nhân. Muội, tiểu gia giả sao? Không biết nói chuyện đừng nói là. Cục gạch như tên trộm cười một tiếng, có phải hay không một chút liền rộng mở trong sáng, tìm tới đời người niềm vui thú. Ha ha, tiểu gia quyết định. Thừa dịp đại sư tỷ không tại, thừa dịp lớn lên mười mấy năm qua, tiểu gia muốn đại sát bát phương, đem thượng cổ đại lục nổi danh đại mỹ nữ đều đùa giỡn một lần. Tô Phàm hăng hái giống to. Lớn lên. Cục gạch sững sờ. Đúng a. Tô Phàm gật đầu, ta hiện tại bộ dáng này mới 8-9 tuổi, ít ra còn muốn vài chục năm, khả năng biến trở về bộ dáng lúc trước. Ngươi thế mà còn nghĩ biến trở về bộ dáng lúc trước? Cục gạch vui vẻ. Có ý tứ gì? Tô Phàm trong lòng nổi lên một cỗ bất an dự cảm. Nhận thần ma cấm khu nguyền rủa sau, ngươi sẽ không lại lớn, về sau mãi mãi cũng sẽ duy trì hiện tại bộ dáng này. Nghe được cục gạch lời này, Tô Phàm nhất thời như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Không dài, mãi mãi cũng là cái này 8-9 tuổi bộ dáng. Nói đùa cái gì? Về sau hắn còn thế nào cùng đại sư tỷ thành thân? Lấy lại tinh thần Tô Phàm, vẻ mặt cầu khẩn nhìn qua cục gạch, "Cục gạch ca, ta thật là ngươi thân đệ đệ, ngươi nhất định phải giúp ta một chút ta. Không giúp được ngươi, việc này chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Tục truyền tại thần ma cấm khu nội địa cất giấu một cái chí bảo, đạt được vật này liền có thể đánh vỡ nguyên rủa, khôi phục nguyên dạng. Cục gạch giải thích. Tô Phàm mừng rỡ, loại kia bất diệt bá thể gì chứng kết thúc, ngươi liền bồi ta đi thần ma cấm khu nội địa. Ta mới không đi. Thần ma cấm khu nguyên rủa, không chỉ có thể uy hiếp được ngươi, cũng tương tự có thể uy hiếp được ta. Bản tổ còn trẻ như vậy, mới không muốn tráng niên mất sớm. Cục gạch khẽ nói. Ngươi tuổi trẻ. Tô Phàm càng không ngừng trợn trắng mắt. Hoàn toàn như trước đây không muốn mặt, vô sỉ. Kỳ thật đối với ngươi mà nói, thật không quan trọng. Ngược lại có đồng tâm ấn nước thuốc, ngươi cũng không làm được chuyện gì, hơn nữa ngươi bây giờ tu vi cũng không nhận ảnh hưởng gì, liền trở về sau mạnh lên, lại đi thần ma cấm khu nội địa. Giết người chu tâm a. Tô Phàm hung hăng trừng mắt nhìn cục gạch, ngươi có biết hay không Nhật Nguyệt cung? Nhật Nguyệt cung? Cục gạch sửng sốt một chút, biết. Đến thượng cổ đại lục trước đó, cậu tự giao cho ta nhóm, nói nếu như chúng ta đi rời ra, liền đi Nhật Nguyệt cung. Cái này Nhật Nguyệt cung, có phải hay không cùng cậu tự có quan hệ gì? Tô Phàm hiếu kỳ. Cục gạch lại cười, tiểu Phàm Phàm, xem như lão ca ca, hiện tại nhất định phải trịnh trọng cho ngươi một câu lời khuyên. Cái gì lời khuyên? Tô Phàm hồ nghi. Cục gạch cười ha ha, không cần cho rằng Đông Hải chó giữ tại thượng cổ đại lục có thể cho ngươi cái gì che chở, càng không được cho rằng Đông Hải chó giữ tại thượng cổ đại lục nhân duyên rất tốt, có rất nhiều bằng hữu. Tô Phàm trong lòng giật mình, ngươi ý là không sai. Thượng cổ đại lục các phương bá chủ cùng kiêu hùng, tất cả đều là Đông Hải chó giữ địch nhân. Nói một câu thế gian đều là địch, cũng không đủ. Cho nên sau này tại thượng cổ đại lục, liền Đông Hải chó giữ cái tên này, ngươi tốt nhất đều không cần nhắc lên, miễn cho rước họa vào thân. Tô Phàm đắng chát cười một tiếng. Cục gạch suy nghĩ sẽ, về phần để các ngươi đi Nhật Nguyệt cung, là bởi vì Nhật Nguyệt cung là Đông Đại Lục một phương cự đầu, tiến vào Nhật Nguyệt cung có thể được tới tài nguyên tu luyện tốt hơn. Tô Phàm giật mình gật đầu, hồ nghi, Đông Đại Lục là cái gì? Thượng cổ đại lục chia làm 5 cái bản khối. Theo thứ tự là Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục, cùng Trung ương Đại Lục. Đồng thời, 5 mảnh đại lục có ngũ đại chủng tộc. Đông Đại Lục chính là các ngươi nhân tộc địa bàn. Cục gạch giải thích. Tô Phàm hiếu kỳ, mặt khác tứ đại chủng tộc theo thứ tự là nào? Cục gạch nói, huyết tộc, ma tộc, yêu tộc, thiên sứ tộc. Đối mặt. Ác ma lão đầu là ma tộc, huyết tộc nữ nhân là huyết tộc, huyết long là yêu tộc, người áo đen là thiên sứ tộc, Tư Đồ Nguyệt cùng kia tàn hồn thì là nhân tộc. Thượng cổ đại lục chủng tộc săn sát, thế cục rắc rối phức tạp, trong lúc nhất thời cũng cho ngươi nói không rõ ràng, hơn nữa bản tổ rời đi quá lâu, thượng cổ đại lục khẳng định cũng có chỗ biến hóa, cho nên về sau chính ngươi đi chậm rãi hiểu rõ a. Tốt. Tô Phàm gật đầu, kia thượng cổ đại lục có Đông Hải nơi này sao? Có a. Đông Hải cùng Đông Đại Lục liền nhau. Kia chó chết tử đã từng chính là Đông Hải một cái ác bá, cho nên mới được xưng là Đông Hải chó dữ. Nói như vậy, nhân tộc, thiên sứ tộc, huyết tộc, ma tộc, yêu tộc đều không ngoại lệ, đều là hận nó tận xương. Tô Phàm nhịn không được cười khổ. Chó chết này, trước kia tại thượng cổ đại lục, đến cùng làm nhiều ít phát dở sự tình. Đúng rồi. Bản tổ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Đông Hải chó dữ năm đó giống như đem Nhật Nguyệt cung thần tử bắt đi, còn để người ta tại Đông Hải trần. Chạy vội một vòng. Về sau Nhật Nguyệt cung cung chủ biết được việc này, khắp thế giới truy sát kia chó chết tử, huyên náo xôn xao. Thần tử? Tô Phàm hồ nghi. Cục gạch cười hắc hắc, thần tử thì tương đương với một phương tông môn người nối nghiệp, tỉ như Thanh Long thần điện lúc trước Lý Nguyệt Tiên. Tô Phàm khẽ miệng co giật. Chó chết này, quả nhiên xấu cực kỳ. Cục gạch cười quá dị, nếu như vị kia thần tử còn sống, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại cũng đã là Nhật Nguyệt cung cung chủ đi. Tô Phàm sắc mặt đại biến, vậy nó còn để chúng ta đi Nhật Nguyệt cung. Cho nên à, bản tổ mới khiến cho ngươi tuyệt đối đừng nhắc đến Đông Hải chó giữ cái tên này, kia là sẽ đưa tới họa sát thân. Tô Phàm quyết định, về sau nhất định phải cùng Đông Hải chó giữ phân rõ giới tuyến, giữ một khoảng cách, coi như không biết ra hỏa này. Đồng nhiên, Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nhìn xem cục gạch, đừng một mực nói cậu tử, cũng tới nói một chút ngươi tại thượng cổ đại lục thanh danh thế nào? Bản tổ. Cục gạch cười ngạo nghễ, vậy dĩ nhiên là thật to người tốt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tô Phàm khẽ miệng một xúc. Thế nào như thế không tin đâu. Giống. Đột nhiên, bên ngoài vang lên từng tiếng gầm thét, từng đạo kinh khủng uy áp từ trên cao bài sơn đảo hải mà đến. Không chỉ có cá sấu giữ dằn kia khí tức, còn có mấy đạo xa lạ hung uy. Hiển nhiên, Hung Ngạc tìm giúp đỡ tìm đến Tô Phàm tính sổ.